Chương 155, chuẩn tiên khí chi uy. Nhãn thuật. Cổ Thanh Linh trong lòng thần trương. Nhãn thuật là một loại cực kỳ đặc thù pháp thuật, lấy tu luyện chân nhãn tế ra, lực sát thương kinh người, lại nhanh không thể tránh. Tại tu tiên giới nhãn thuật truyền thừa cực kỳ thưa thớt, đều không ngoại lệ đều là cực kỳ cao giai pháp môn, có rất ít người có thể tu luyện thành công. Thứ nhất là khó có thể nhập môn, thứ hai chính là mạo hiểm cực lớn, là trừ nguyên thần bí thuật bên ngoài hung hiểm nhất pháp thuật. Nếu là tu luyện không làm tạo thành chân nhãn tổn thương hoặc là bị nhãn thuật công kích đến, vậy sẽ tạo thành khó có thể nghịch chuyển thương thế, lưu lại nhãn thuật chi lực sẽ còn một mực ăn mòn huyết nục, để ngươi thống khổ không chịu nổi. Cũng chỉ có loại kia cao giai linh vật có thể nghịch chuyển nhãn thuật tạo thành thương tổn, nếu không liền xem như hợp thể tôn giả cũng phải nhịn thụ nhãn thuật mang đáng sợ hơn thương thế. Cổ Thanh Linh tuy nhiên kinh hãi đạo này đồng quang khủng bố uy thế, nhưng cũng đã lui co lại. Mắt phải của nàng bên trong đồng dạng bắn ra một đạo màu mực linh quang, những nơi đi qua hư không trực tiếp bị đánh tan. Hai đạo nhãn thuật lực lượng so trước đây bất kỳ lần nào pháp thuật quyết đấu đều muốn đáng sợ nhiều lắm, lại làm cho Thiên Đô Sơn bí cảnh cấm chế đều toàn bộ hỏng mất. Thiên Đô Sơn phía trên xuất hiện một mảnh to lớn chỗ trống, thông qua trong đó mọi người thấy làm bọn hắn kinh dị một màn. Cái này Thiên Đô Sơn bên trong lại có một mảnh rộng lớn như vậy thiên địa. Mà phương thiên địa này cuối cùng, một gốc che trời cổ liễu chính giang ra ước và cảnh, tỏa ra sự sống. Trước đó, vũ châu tứ đại thượng đẳng tiên môn đều coi là cái này Thiên Đô Sơn bí cảnh chỉ là một cái hợp thể cảnh cổ tu sĩ đạo phủ. Bây giờ xem xét, cái này cái nào là một phương đạo phủ? Quả thực cũng là một mảnh cơ hội bù đắp được vũ châu một nửa to lớn rộng lớn thiên địa. Chính khi mọi người ngây người ở giữa, vang một trận vang vọng trời cao tiếng oanh minh theo sâu trong hư không truyền đến, thẳng chấn người mảng nhị xé rách, ong ong không thôi. Dường như có cái gì lực lượng đáng sợ sắp thoát ly trường khống. Mau bỏ đi. Tứ đại thượng đẳng tiên môn thủ tại Thiên Đô núi bên ngoài hóa thần trưởng lão cùng luyện hư đạo nhân nhóm đều có cảm ứng, trong lúc nhất thời toàn thân hàn khí ứa ra thiên linh, doa đến sợ vỡ mật, tại hoàng hốt chạy bừa ở giữa chạy từ phía. Quả thật đúng là không sai. Sau đó không lâu, Thiên Đô Sơn bí cảnh bên trong, một đạo to lớn quang trụ phóng lên tận trời, phá hủy hết thảy sóng xung kích đem chọn cái Thiên Đô Sơn trực tiếp nổ thành đầy trời mảnh vụn. Cái kia khủng bố quang trụ cũng chỉ là tản ra dư âm mà thôi, nhưng dù vậy cũng dẫn tới này phương không gian đều đang không ngừng sụp đổ, trong phạm vi mấy triệu dặm tĩnh mịch một mảnh. Nếu không phải những thứ này, luyện hư đạo nhân sớm cảm ứng được manh mối, trốn được rất nhanh, bọn họ cũng chỉ có thể tại cỗ này dư âm phía dưới biến thành cho bụi. Đến mức bí cảnh bên trong các tông đệ tử đã là sống chết không rõ, căn bản không người dám tới gần bí cảnh mảy may xác nhận tình huống. Thái Hoa Tông Tam Tổ cùng Hứa Nhược Thiên chờ một đám chân truyền đệ tử thì đã bị Lâm Khải dẫn tới phi chu phía trên, tránh thoát một kiếp. Chiếc này to lớn phi chu vắt ngang tại Cửu Thiên phía trên, tại trên của hắn có thể đem Thiên Đô Sơn hủy diệt tràng cảnh nhìn một cái không sót gì. Tinh Trạch Tôn Chủ trong mắt nhảy lên quan mang, cơ hồ duy trì không ngừng vẻ mặt bình thản. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, rơi xuống Chu Thanh Thần trên thân. Hợp thể sơ kỳ, có thể đả thương đại thừa. Tiên tổ để cho chúng ta Nguyên Thần Tỉnh cung đợi đợi chờ tổ tại, đến tột cùng là dạng gì đáng sợ yêu nghiệt. Đây là liên Tinh Trạch Tôn Chủ loại này độ kiếp cảnh đều khó có thể lý giải được sự tình. Cho dù hắn đã là thế gian ở vào đỉnh mây phía trên tồn tại, nhưng vẫn ức chế không nổi địa tâm thần rung động, thật lâu không thể bình tĩnh. Không tệ, tại vừa mới nhãn thuật trong quyết đấu, Chu Thanh Thần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đạo sơ thần quang là tỉnh thần đạo kinh đạo thứ 6 diễn sinh ra pháp thuật, vốn đã là cực kỳ khủng bố nhãn thuật, lại lấy tài kiếp chỉ nhãn tế ra, sát phạt lực có thể xưng bẻ gãy nghiền nát. Dù cho cổ thanh linh tu vi so Chu Thanh Thần cao một cái đại cảnh giới, sở tu nhãn thuật cũng cực kỳ không đơn giản, nhưng vẫn là không địch lại, thậm chí bị thiệt lớn. Lúc này, cổ thanh linh toàn bộ mắt phải đều biến đến cháy đen một mảnh, xem ra cực kỳ dọa người. Hoàn toàn phá hủy nàng gương mặt kia mỹ cảm. Đạo sơ thần quang còn sót lại lực lượng không ngừng mà ăn mòn người nàng miệng vết thủng kia huyết đục, để nơi đó khôi phục tốc độ biến đến cực kỳ chậm chạp. Cổ Thanh Linh còn sót lại con mắt còn lại bên trong đã là rét lạnh một mảnh, sát ý nảy sinh. Dù cho nhận thụ lấy nhãn thuật chi lực ăn mòn mang tới kịch liệt thống khổ, nàng cũng chưa từng kêu lên thảm thiết. Chu Thanh Thần cảm nhận được khí tức của nàng chính đang không ngừng báo tô bay, sau lưng gốc cây kia cổ liễu vậy mà đem tất cả cảnh đều quấn quanh ở nàng trung quanh. Chỉ là trong nháy mắt, cổ liễu thân thể, cành lá, cành liễu, lục nha toàn diện khô héo. Cái này gốc sừng sững không biết bao lâu tuế nguyệt thông thiên linh mục, đại biểu cho thanh mục cổ quốc biểu tượng tồn tại sinh cơ hoàn toàn tiêu tán. Tới ngược lại, cổ thanh linh khí tức lại ngay cả liên đột phá. Thượng cổ thời kỳ cách nay đã qua không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, cổ thanh linh vốn là bởi vì thời gian dài ngủ say đưa tới bản nguyên sói mòn tại thời khắc này bị bù đắp. Chỉ thấy nàng nguyên bản bị Chu Thanh Thần một đạo nhãn thuật hủy đi mắt phải vậy mà trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, một thân khí thế càng là tại đạt đến cái nào đó đỉnh điểm về sau đột nhiên phun trào. Giờ khắc này nàng vừa rồi xem như tái hiện trước kia chi đỉnh phong, thậm chí càng thêm cường đại. Thứ này về sau thanh một cổ quốc duy một mình ta liền là đủ. Cổ Thanh Linh nói một mình, ánh mắt biến đến lạnh lùng vô cùng. Mà ngươi liền theo ta thanh một cổ quốc di chỉ cùng một chỗ trầm luân. Nàng nhìn về phía Chu Thanh Thần, nhạt vừa nói nói. Hai người đứng ở trên trời cao, mà phía dưới di chỉ thì bắt đầu sụp đổ. Đã mất đi cổ liễu bộ dễ trèo trống, mảnh này cổ lao quốc thổ rốt cục không cách nào duy trì hắn ngày cũ hình thái. Tại bụi mù của cuộn, oanh minh trận trong trận bị chiếm đóng tại không gian chỗ sâu, bị loạn lưu xé thành vô tận hạt bụi cho bụi. Thiên Đô Sơn bị hủy, cổ quốc di chỉ bị chiếm đóng. Chu Thanh Thần cùng Cổ Thanh Linh bóng người cũng xuất hiện tại ngoại giới. Hai người khí thế dẫn tới vũ châu thương khung phong vân biến sắc. Chu Thanh Thần thần sắc cũng ngưng trọng sơ qua, hắn quanh thân bầu trời trực tiếp cho tối xuống, tinh không tranh sơn dầu hạ xuống đầy trời ánh sao, bị Chu Thanh Thần nuốt chửng nhập thể. Huyền vi về thần. Thiên địa vũ trụ ở giữa tỉnh thần chỉ lực liền như là nhũ yên quy xảo, nhảy cáng hoan hô lấy ngưng tụ tại Chu Thanh Thần bốn phía, tạo thành một mảnh ánh sao vòng xoáy, cực giống vũ trụ tinh vân thể. Ở dưới tình huống này, Chu Thanh Thần nhục thân, pháp lực, nguyên thần đạt được khủng bố tăng phúc, cùng đối diện Cổ Thanh Linh địa vị ngang. Nhau. Thương thiên nhuộm màu. Hai người căn bản không có rằng có bao lâu lại bắt đầu một vòng mới đại chiến. Cổ Thanh Linh làm đại thừa thượng tôn, một thân lực lượng đã viên mãn, tế ra pháp thuật cơ hồ muốn đem đại địa đều đánh chìm. Vị này thanh mục cổ quốc thánh nữ có lẽ ngay từ đầu chỉ là muốn thanh trừ hết tiến vào cổ quốc di chỉ người, nhưng đến bây giờ lại đã hoàn toàn rời bỏ trước đó ý nghĩ. Cùng Chu Thanh Thần đấu pháp đã rơi vào hạ phong về sau, Cổ Thanh Linh thì tâm tính bất ổn lên. Liên thanh mục cổ quốc chấn cương cổ liễu đều bị nàng rút hết sinh cơ, nói nàng đối cổ quốc có bao nhiêu cảm tình đều là vô nghĩa. Bây giờ cùng Chu Thanh Thần đại chiến không phải là vì cổ quốc lợi ích danh dự thánh nữ, mà chính là một cái bị hợp thể cảnh đánh mặt sưng về sau thẹn quá thành giận đỉnh cấp thiên tiêu. Nàng ngạo khí, ngạo cốt quấy phá, để cho nàng xem Chu Thanh Thần là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể trừ chi cho thông khoái. Thượng cổ thời kỳ đại thiên tiêu muốn tại hiện nay thời đại xuất thế, đương nhiên muốn lấy chiến minh đạo tâm, lập thần uy. Phi Chu phía trên, Tinh Trạch Tôn chủ nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng sáng rực khắp. Chỉ tiếc, tìm nhầm người. Hắn ngậm lấy mỉm cười thanh âm rơi xuống, lại không người có thể nghe rõ. Một phen khôi phục về sau, Hứa Nhược Thiên đám người đã thanh tỉnh lại, mình đầu không khôi phục được thương thế, ào ào đưa ánh mắt về phía chiến trường. Theo pháp lực tiếng nổ mạnh truyền ra, Chu Thanh Thần cùng Cổ Thanh Linh chém giết cùng một chỗ. Lần này Cổ Thanh Linh thậm chí đem thanh một cổ quốc hai đại hạch tâm cực phẩm linh bảo, Thương Liễu Trượng cùng Thủy Ly Châu tế ra. Hai đại cực phẩm linh bảo treo ở trên trời cao, thỉnh thoảng nổ bắn ra mấy đạo tử vong chỉ quang, cho Chu Thanh Thần mang đến uy hiếp cực lớn. Đã như vậy, ta cũng không khách khí. Chu Thanh Thần ánh mắt híp lại, ánh mắt lấp loé. Phục Tiên Cửu Thần. Giờ khắc này, chín lưỡi phi kiếm đột nhiên hợp nhất, trước kia để cho tiện sử dụng mà để hệ thống tăng thêm phong ấn bị triệt để bài trừ. Giờ khắc này Phục Tiên Cửu Thần mới tính là chân chính chuẩn tiên khí. Trường kiếm treo cao tại tinh không phía trên, sáng chói hoa mỹ tỉnh quang chiếu phá ước vạn dặm không gian, không chỉ có là vũ châu, liên nói lấy phủ cận 10 cái đại châu đều có thể nhìn đến cái kia lao hừng hực chói mắt tiên quang. Nó liền như là một viên hạo cổ tinh thần, tản ra ánh sao để vũ trụ hắc ám đều tan ra. Nam cảnh, Lăng Vân Các, Thanh Diễn Môn, Thiên Chiếu Tông, Nam Thiên Cung, cái này tứ đại tiên tông bên trong, đếm đạo khí tức kinh khủng bóng người mở hai mắt ra, ánh mắt dừng lại ở vũ châu chi địa. Khoảng cách gần nhất Tinh Trạch Tôn chủ càng là thân hình một lão đạo, kém chút bị chính mình trượt chân. Chuẩn tiên khí. Hắn há to mồm, rốt cuộc duy trì không được lạnh nhạt thần sắc. Phục Tiên Cửu Thần đặc thù khí tức, hắn như thế nào lại nhận lầm? Đó là chuẩn tiên khí đặc hữu khí tức, cùng Nguyên Thần Tinh Cung bên trong cái kia một kiện bán tiên chi vật có đồng dạng lực lượng đáng sợ. Tiên Lạc Cửu Thiên. Lúc này, Chu Thanh Thần trong lòng mặc niệm một tiếng, viên kia hạo cổ tinh thần thẳng chết mà xuống, linh động như có như không, như là thiên ngoại phi tiên. Chỉ là trong nháy mắt, Thương Liễu Trượng cùng Thủy Ly Châu cái này hai kiện đỉnh phong linh bảo thì rên rỉ một tiếng, uy năng không lại, ngay cả ánh sáng mang đều mở đi. Phục Tiên Cửu Thần áp chế bọn họ, để chúng nó không thể động đậy, Cổ Thanh Linh càng là trực tiếp đã mất đi đối cái này hai kiện cực phẩm linh bảo trưởng không quyền. Chương 156, Nguyên Thần tranh phong. Không có khả năng. Cổ Thanh Linh trong miệng tuốt ra dòng máu đỏ sẫm, một đầu tóc xanh tán loạn, thần sắc có chút điên cuồng. Đây là ta thanh mục cổ quốc đồ vật. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không làm nên chuyện gì. Dù cho Chu Thanh Thần điều động không được một kiện chuẩn tiên khí, nhưng dựa vào nó tràn lan ra uy áp cũng đủ để trấn trụ cái này hai kiện cực phẩm linh bảo. Đã mất đi linh bảo trợ trận, Cổ Thanh Linh ưu thế không lại, dù cho cùng Chu Thanh Thần đánh cho có qua có lại, nhưng lại nghĩ đem Chu Thanh Thần ngăn chặn, đã là khó khăn trùng điệp. Ta có thanh mục cổ quốc chí cao truyền thừa, ta không tin ngươi một cái hậu thế hợp thể tôn giả có thể cùng ta so sánh. Cổ Thanh Linh trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, trong cặp mắt dường như giấy lên hỏa diễm đồng dạng. Tự dưng chỗ, Cổ Thanh Linh quanh thân một thuộc tính pháp lực bốc cháy lên, dần dần, hỏa diễm bao phủ ra, tại trên trời cao trải rộng ra đầy trời hỏa sắc dáng mây. Lệ, một tiếng to rõ hót vang âm thanh truyền đến, đầy thiên hỏa diễm có vào, ngưng tụ thành một cái mở rộng ra hai cánh thần điểu. Thần điểu xoay quanh bay múa, vung phát ra lực lượng là Cổ Thanh Linh một thuộc tính pháp lực tiêu đốt đến cực hạn mang đến. Linh Hoàng Tê Mục. Đây là thanh mục cổ quốc một đạo hạch tâm pháp thuật, tại thượng cổ thời kỳ cực phụ nổi danh, là lấy một thuộc pháp lực tiêu đốt chuyển hóa làm vô biên hỏa diễm, ngưng tụ thành đạo này uy lực to lớn pháp thuật. Thần hoàng hai cánh tiêu đốt lên hóa diễm nóng rực, hướng Chu Thanh Thần đánh tới. Chu Thanh Thần hơi hơi ngước mắt, ánh mắt trong suốt. Một luồng gió nhẹ bỗng nhiên lướt nhẹ qua sợi tóc của hắn cùng áo bào ở giữa. Ngay sau đó, không khí đột nhiên biến đến ở mức lên, hơi nước ngưng kết thành nhỏ bé giọt nước rơi xuống. Nhẹ nhàng ở giữa, cái kia hỏa diễm thần hoàng lại đột nhiên ở giữa giật tắt, ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm không có kích thích mảy may gợn sóng, liên tiếp thật nhỏ nhỏ mưa đều không thể bốc hơi. Cổ Thanh Linh trái tim bỗng nhiên siết chặt, sững sờ tại nguyên chỗ. Tình cảnh này là như thế quỷ dị, nàng lấy đại pháp lực tế gia đỉnh cấp pháp thuật vậy mà như thế tùy tiện liền bị phá, mà nàng lại nhìn không ra bất kỳ manh mối. Cảnh tượng như vậy không có duy trì bao lâu. Chỉ là cái kế tiếp mấy mắt, giữa thiên địa mưa gió mãnh liệt, sấm sét vang dội. Thương thiên phía trên, mưa to nghiêng bàn mà xuống, lôi cuốn lấy giết người lưỡi dao sắc bén đồng dạng cuồng bạo gió lốc bao phủ ra. Mỗi một giọt nước mưa đều là ngưng tụ tới cực điểm pháp lực, mỗi một sợi phong nhận đều là xé nát hết thảy la binh, cả hai tướng kết hợp với nhau, như là thiên thai hạo kiếp buông xuống. Tiên thuật, hô phong hoán vũ. Mưa gió cọ rửa phía dưới, đại địa sơn xuyên dị hình, Cổ Thanh Linh một thân huyết nhục bị xé rách lấy, đầy trời tuyết sương mù nhuộm đỏ nước mưa. Dù cho nàng nhấc lên pháp lực bảo vệ quanh thân, cái kia mưa gió vẫn chỗ nào cũng có, mười phần dễ dàng thì xé nát nàng hết thảy phòng ngự. Nàng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy pháp thuật, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa trực tiếp để cho mình đưa thân vào trận giết chóc bên trong. Cổ Thanh Linh trong lòng đột nhiên dâng lên một cố vung đi không được sợ hãi chi tình. Nhưng sinh tử lúc không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, đã mất đi hai kiện cực phẩm linh bảo hộ thân, Cổ Thanh Linh chỉ có thể thúc giục chính mình bản bệnh pháp khí chống lên phòng ngự. Hai đạo linh quang phi luân quay chung quanh tại nàng quanh thân, ngược lại là làm ra cực lớn giảm sóc tác dụng. Nhưng dù cho như thế, chờ mưa gió tiêu mất, Cổ Thanh Linh còn là bị cực lớn thương thế, một thân thực lực mười không đủ một. Nàng lúc này đã không còn trước đó mỹ lệ, vết thương chồng chất, cơ hồ thấy không rõ ngũ quan, máu thịt be bét một mảnh. Chủ nhân thật mạnh. Linh Chu một chỗ góc nhỏ, Tư Thiên Kiếm Linh ghé vào trên lan can, hai mắt sáng lên nhìn phía dưới. Tại bên cạnh hắn, Cùng Kỳ cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Thanh Thần, nghe hắn sau 10 phần tự nhiên sặc tiếng nói, so với ngươi còn mạnh hơn. Bất quá lần này Tư Thiên Kiếm Linh không có phản bác hắn, mà chính là 10 phần tán thành gật đầu một cái dưa. Tam tổ một đoàn người thì tại Linh Chu phía trên một chỗ khác phương vị. Vốn là cực kỳ khẩn trương bọn họ bây giờ đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng đối với Chu Thanh Thần lần này bạo phát vẫn cảm thấy rung động. Còn tốt sư tôn cứu chàng kịp thời, bằng không ta cùng các sư huynh sư tỷ chỉ sợ một cái đều không sống được. Bạch Vân Sơ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nghĩ tới cái này, mọi người thì cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Tu tiên giới cơ duyên cùng nguy cơ là cùng tồn tại. Đại đa số người tại gặp phải loại này đại nạn thời điểm đều không có các ngươi may mắn như vậy, còn có thể sống được trở về. Tam tổ cảm khái rất nhiều. Có điều, không khả năng sẽ có người có thể vĩnh viễn che chở các ngươi. Bây giờ các ngươi đều đã là nguyên anh cảnh, xem như đi lên cường đại tu sĩ hàng ngũ, về sau rất nhiều chuyện đều phải dựa vào tự mình giải quyết. Sinh tử đều là mệnh số. Đây là tam tổ nhất quán lo liệu quan điểm. Lần này còn coi như các ngươi mạng lớn. Trong bóng tối chú ý trận đại chiến này người không ngừng một vị. Tỉnh Trạch Tôn chủ tọa trấn tại Phi Chu phía trên, thần sắc đã bình tĩnh rất nhiều. Một đoạn thời khắc, hắn mi đầu đột nhiên nhíu lại. Cẩn thận, nàng muốn liều mạng. Tỉnh Trạch Tôn chủ thanh âm xuyên qua Chu Thanh Thần bên hai. Chu Thanh Thần thì là nếu có cảm ứng, thấy được ăn cả ngã về không cổ thanh linh. Nàng thối giữa huyết nhục thương thế đang khôi phục, lại lộ ra tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Tại Chu Thanh Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, cổ thanh linh đột nhiên nở nụ cười, có vẻ hơi bất ngờ. Mi tâm của nàng bên trong, một cỗ lực lượng kinh khủng trong lúc lặng lẽ hình thành. Nguyên thần bí thuật. Đấu pháp bên trong, nguyên thần chém giết hung hiểm nhất, tu sĩ tại đại đa số thời điểm cũng sẽ không tế ra nguyên thần bí thuật. Lúc này cổ thanh linh tự giác khó có thể đào thoát, chỉ có thể lấy nguyên thần bí thuật mở đường, tìm kiếm sinh cơ hội. Ngươi pháp lực mạnh hơn lại như thế nào? Cổ thanh linh ở trong lòng tự nói lên. Nguyên thần không giống với pháp lực, ngươi một cái hợp thể cảnh nguyên thần, như thế nào đi ta? Mi tâm của nàng ở giữa, một luồng lãnh quang đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Đó là từ thần niệm chi lực ngưng tụ mà thành sát phạt thủ đoạn, chuyên công nguyên thần. Chu Thanh Thần biết đối phương tại đánh lấy ý định gì. Chỉ tiếc, nàng lại tính sai. Cả trang chém giết xuống tới, Chu Thanh Thần duy nhất không có sử dụng lực lượng chính là huyền thương nguyên thần. Lúc trước hấp thu huyền thương chỉ hồn, hắn trước hết đột phá chính là tự thân nguyên thần cảnh giới. Cổ Thanh Linh nói cho cùng vẫn là không có đem Chu Thanh Thần coi như là cùng cấp bậc người, bây giờ triệt để phạm vào tối kỵ. Thân hồn trong thế giới, Chu Thanh Thần huyền thương nguyên thần tản ra thần dị khí tức, mênh mông thần niệm chỉ lực như là ngập trời sóng lớn đồng dạng dâng trào mà ra. Một đạo lóe ra hàn quang sáng màu xanh đường vòng cung bay ra, tốc độ nhanh đến cực điểm. Nguyên thần bí thuật, Thanh Hồ Truy Phong. Theo sát phía sau là Vạn Tiễn Xuyên Hồn cùng Diệt Thần Tiên cái này hai đạo nguyên thần bí thuật. Tam đại nguyên thần bí thuật cấp bậc đều là thất giai cực phẩm, tự nhiên là không sánh bằng cổ thanh linh chỗ tế ra nguyên thần bí thuật. Nhưng bởi vì huyền thương nguyên thần mạnh mẽ thần niệm, tam đại nguyên thần bí thuật điệp ra tình huống dưới lại đột nhiên ngừng lại đối phương thế công. Ngậy. Cổ thanh linh trừng lớn hai mắt, đầu lưỡi tựa hồ bị hung hăng đính tại hàm trên phía trên, không nói ra một chữ tới. Liên tục thôi động ba đạo nguyên thần bí thuật, người bình thường nguyên thần đã sớm không chịu nổi. Chu Thanh Thần lại mặt không đổi sắc. Trong lúc đó, hắn mi tâm lại lần nữa lóe lên, một chùm rực rỡ quang hoa bắn ra. Cái kia quang hoa chói lọi mà mỹ lệ, lại đại biểu cho diệt sát nguyên thần đáng sợ thần niệm chi lực, để hư không đều một trận vặn mèo. Nguyên thần bí thuật, vất quang. Quang hoa tự phía trên vẫn lạc mà xuống, cổ thanh linh tránh cũng không thể tránh. Nàng thậm chí chưa kịp phản ứng, liền nguyên thần xuất khiếu đều làm không được, cái kia đạo vẫn quang liền tiến vào đến mi tâm của nàng bên trong. Chương 157, chết. Không. Cổ thanh linh chỉ cảm thấy một cỗ như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến, mi tâm trực tiếp xuyên qua một cái lỗ, dòng máu từ đó rò rỉ chảy ra. Thế mà, cái này nguyên thần bí thuật cũng không phải tạo thành nhục thân thương tổn pháp thuật. Lúc này, cổ thanh linh thần hồn trong thế giới nhấc lên kinh thiên dao động, cái kia bó vẫn quang đâm rách thần hồn của nàng, ngang ngược thần niệm chi lực bộc phát ra, vẹn vẹn trong nháy mắt liền để nguyên thần của nàng sụp đổ. Ta không muốn chết. Giờ này khắc này, cổ thanh linh sợ hãi của nội tâm bất an, ý thức lại bắt đầu biến đến hỗn độn. Bị như thế một đạo nguyên thần bí thuật trúng đích nguyên thần, cổ thanh linh xem như triệt để cắm. Nếu như nàng có thể chạy thoát có lẽ còn có cơ hội sống sót. Chỉ tiếc, Chu Thanh Thần là không thể nào sẽ cho nàng cơ hội này. Thế gian này đã có một cái cổ thanh hoàng. Nhìn lấy vùng vây dãy chết cổ thanh linh, Chu Thanh Thần thán âm thanh tự nói: người cổ thanh linh đã định trước chỉ có thể cùng thanh một cổ quốc một dạng bị thuế nguyệt mai táng. Tiếng nói vừa ra, Chu Thanh Thần huyền thương nguyên thần lần nữa kích phát thần niệm chỉ lực. Một cỗ thanh đạm gọn sóng ánh sáng lấy Chu Thanh Thần làm trung tâm hướng bốn phía lan ra mà đi, rất nhanh liền đem cổ thanh linh bao phủ ở bên trong. Nàng ánh mắt bên trong quang mang trong nháy mắt tan biến. Nhục thân, nguyên thần, pháp lực đang nhanh chóng suy kiệt, cổ thanh linh rất nhanh liền theo một bộ nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng biến thành lão hủ không chịu nổi bà lão. Nháy mắt hoang vu. Huyền thương đạo kinh bên trong một môn nguyên thần bí thuật ngang ngược vô cùng. Tại đạo này nguyên thần bí thuật phạm vi bên trong, vạn sự vạn vật đều sẽ nhanh chóng từ có thứ tự biến thành vô tự, entropy tăng tiến trình vô hạn tăng tốc, sinh mệnh phát sinh không thể lịch suy sụp suy tàn. Không biết có phải hay không là cổ thanh linh đến tự thượng cổ thời kỳ, mượn một ít phương pháp đặc thù phong bê thọ nguyên nhân, nháy mắt hoang vu đối nàng hiệu dụng càng mãnh liệt, cơ hồ là một hơi ở giữa, cổ thanh linh thì bởi vì sinh cơ đoạn tuyệt mà chết. Vị này tuyệt thế thiên tiêu tại trước khi vẫn lạc, trong mắt đều là hoảng sợ cùng không cam lòng. Nàng tử cũng không nghĩ đến, vì sao chính mình vừa xuất thế thì gặp được Chu Thanh Thần loại này không nên tồn tại yêu nghiệt người. Thanh một cổ quốc tại thượng cổ thời kỳ cực thịnh một thời, không kém tại Nam Cảnh đương đại tứ đại tiên tông. Mà cổ thanh linh càng là thanh một cổ quốc sau cùng đệ nhất thánh nữ, thiên tư tuyệt đỉnh, bị gấp đôi ước vạn quốc dân truy phủng. Về sau thanh một cổ quốc bởi vì tao ngộ đại địch mà suy sụp, vị này đại thiên kiêu liền bị xem như truyền quốc hỏa chủng phong ấn lên, từ một số nhỏ nhân thế thay thủ hộ lấy, mai cho đến nàng cảm ứng thế gian khí vận mà thức tỉnh. Thanh một cổ quốc di chỉ một mực hãm sâu tại không gian chỗ sâu, ngăn cách. Thẳng đến về sau, cái kia bộ phận đời đời thủ hộ lấy cổ thanh linh tộc nhân không muốn tiếp tục lưu lại cái này tối tăm không ánh mặt trời di chỉ bên trong, rời đi nơi đây. Hứa Nhược Thiên chờ người bất ngờ lấy được chìa khóa mật, có lẽ chính là do cái kia bộ phận thanh một cổ quốc còn sót lại người mang ra di chỉ. Lần này cũng là 10 phần vừa vặn, cổ thanh linh tức sắp xuất thế, này khí cơ dẫn động bí cảnh, hút đưa tới vũ châu tứ đại thượng đẳng tiên môn. Cổ thanh hoàng, hẳn là lúc trước rời đi cổ quốc gì chỉ cái kia bộ phận tu sĩ hậu nhân. Đây là Chu Thanh Thần tại cùng cổ thanh linh quyết đấu quá trình bên trong linh quang nhất hiện nghĩ tới. Cổ thanh linh tu luyện cái kia đạo một sinh hỏa phượng pháp thuật cùng cổ thanh hoàng công pháp tu luyện thanh mục tê hoàng cơ hồ cùng thuộc giống nhau, liền tên đều 10 phần giống. Cùng là một thuộc tính thiên linh căn, cổ thanh hoàng thiên phú không thấp hơn cái này thanh mục cổ quốc thánh nữ. Chu Thanh Thần suy tư một lát, liền không có hứng thú. Hắn vây tay, cổ thanh linh cái kia hai kiện cựu giai cực phẩm linh bảo thì ngoan ngoãn thu liễm một thân lực lượng, rơi xuống Chu Thanh Thần trước mặt. Hai kiện linh bảo đều là thanh mục cổ quốc vật đứng đầu, cho dù là cổ thanh linh loại này đại thừa thượng tôn, tu vi cũng không đủ đưa chúng nó nhận chủ. Chu Thanh Thần tâm niệm nhất động, Phục Tiên Cựu Thần phân liệt thành 9 lưỡi phi kiếm một lần nữa trở về bên cạnh hắn. Không có bị phong ân chuẩn tiên khí uy thế đáng sợ vô cùng, như là 9 đạo tiên quang thủ hộ lấy hắn. Phục Tiên Cựu Thần mặc dù không có sinh ra khí linh, nhưng làm chuẩn tiên khí này linh tính cũng đã cực cao, có thể làm đến theo Chu Thanh Thần tâm niệm mà động. Nếu không phải Chu Thanh Thần tu vi không đủ, làm không được thời gian dài khống chế Phục Tiên Cựu Thần giết địch, nếu không chỉ dựa vào kiếm này, cái này tu tiên giới đều ít có người có thể làm bị thương hắn. Đáng tiếc, thanh mục cổ quốc truyền thừa đến cùng là không chiếm được. Chu Thanh Thần khẽ thở dài một tiếng. Cổ quốc di chỉ đều đã biến thành cho bụi, truyền thừa lại như thế nào có thể lưu? Cổ thanh linh càng là liền chữ vật giới đều không có một cái, cũng không biết có phải hay không là bị những cái kia vứt bỏ nàng tại không để ý cổ quốc còn sót lại người đánh cắp. Đang lúc này, cái kia hai kiện cực phẩm linh bảo, Thương Liễu Trượng cùng Thủy Ly Châu tựa hồ là cảm ứng được Chu Thanh Thần suy nghĩ, lại phân hóa ra hai cỗ lực lượng, cuối cùng chậm rãi quấn quýt lấy nhau, hóa thành một bản linh quang trong vắt thư kinh. Thanh Mục Thần Thủy Quyết, Vạn Mục Rừng Hoàng Kinh. Hai bản công pháp đều là thanh mục cổ quốc chí cao pháp môn, Trấn Quốc Chi Điển. Mà cổ thanh linh tu luyện chính là đệ nhất bản. Thanh Mục Thần Thủy Quyết, lấy tiên địa thủy linh thai nghén tự thân chi mục linh căn, cũng có thể tự thân chi thủy linh căn thai nghén mục chi pháp lực, đối với mục linh căn cùng thủy linh căn người, môn công pháp này là chọn lựa đầu tiên. Vạn Mục Rừng Hoàng Kinh thì là đi càng thêm nổ tung con đường, thiêu đốt tự thân chi mục thuộc tính pháp lực, thúc sinh vô cùng cường đại hỏa diễm, hóa hỏa diễm thần hoàng. Cuối cùng, cái này hai bộ công pháp đều là vì mục linh căn phục vụ, này cũng cùng thanh mục cổ quốc nhân cực vì giám bảo. Đại khái xem một lần cái này hai bộ thế gian đỉnh cấp công pháp, Chu Thanh Thần âm thầm gật đầu, đem thu hồi. Mà Thương Liễu Trượng cùng Thủy Ly Châu thì là bị Chu Thanh Thần thu nhập hệ thống không gian bên trong. Làm xong đây hết thảy, Chu Thanh Thần lúc này mới thu liễm tự thân pháp lực. Phá toái không gian tại thiên địa quy tắc hiển hóa phía dưới bắt đầu cấp tốc chữa trị, bầu trời quay về trong sáng. Chu Thanh Thần trực tiếp về tới Phi Chu phía trên. Tam tổ gặp Chu Thanh Thần vô hại mà về, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái này Thiên Đô Sơn bí cảnh liên lụy rất sâu, các ngươi không cần quá nhiều hiểu rõ, để tránh bị người có quyết tâm để mắt tới. Chu Thanh Thần nhắc nhở một câu. Để tránh ngoài ý muốn, hắn cũng không có đem thanh một cổ quốc hai bản độ kiếp công pháp cho thất tổ mang về. Dù sao hắn xuất phát trước đã lưu lại mấy bản độ kiếp công pháp tại Thái Hoa Tông, tạm thời không kém cái này hai môn. Lần này vũ châu hành trình đối mây vị chân truyền đệ tử cũng không có bao nhiêu lịch luyện ý nghĩa, kinh hãi cũng không phải ít, dù sao quỷ môn quan đi một chuyên. Giao phó một ít chuyện, tam tổ mang theo mấy vị chân truyền về tông, mà Hứa Nhược Thiên cùng Bạch Vân Sơ thì là đi theo Chu Thanh Thần bên người, một ngày bước lên tiến về Bắc Cảnh đường đi. Sư tôn, Bắc Cảnh Nguyên Thần Tinh Cung ở vào nơi nào? Hứa Nhược Thiên cùng Bạch Vân Sơ biết được lần này đi chỗ cần đến, ào ào ngạc nhiên hỏi. Thiên Châu. Lúc này, Linh Chu phía trên một chỗ trong tu luyện mật thất, Chu Thanh Thần cùng Tình Trạch Tôn chủ đều là tại. Ngươi nói, giống cổ thanh linh dạng này người không phải duy nhất. Chu Thanh Thần hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Tình Trạch Tôn chủ nhẹ gật đầu, bất quá bị phong ấn đại thiên kiêu tuy nhiên không ít, nhưng cơ hồ đều không có giống cái kia thanh mục cổ quốc thánh nữ như vậy cổ lão. Dù sao muốn phong ấn tự thân, đại giới cực lớn, lại sẽ tạo thành bản nguyên sói mòn, ít có người có thể thành công. Vì chuyện gì muốn phong ấn tự thân? Người này, Chu Thanh Thần hơi kinh ngạc. Vì Thượng Thanh Tiên Cung. Tình Trạch Tôn chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong miệng nói ra. Thượng Thanh Tiên Cung buông xuống, thì đại biểu cho tiên môn mở rộng, tiên duyên rơi bình thường. Chương 158, Cự Ngao. Thượng Thanh Tiên Cung. Cái này cùng Thượng Thanh Tiên Tổ truyền thuyết có quan hệ sao? Chẳng lẽ đã từng thật sự có tiên tích buông xuống tại Bắc Cảnh Thiên Cực 36 châu? Chu Thanh Thần hơi kinh hãi. Tự nhiên là thật, chỉ là Thượng Thanh Tiên Cung hàng thế thời gian quá xa xưa, một lần cuối cùng xuất hiện thậm chí có thể truy tố đến thượng cổ thời kỳ. Tại cái kia đoạn thời kỳ, tu tiên giới khắp nơi trên đất thiên kiêu, các loại cự bá nhân vật hành không xuất thế, càng xuất hiện cửu tiên lên trời muôn đời rầm rộ. Nói lên việc này, Tinh Trạch Tôn chủ cũng là tán thưởng không thôi, thật sâu vì cái kia thượng cổ đại thế huy hoàng chỗ tin phục. Thượng Thanh Tiên Cung, tại trời cực 36 châu xuất hiện 5 lần, mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu cho hoàng kim đại thế cùng phân tranh náo động đến. Nói, Tinh Trạch Tôn chủ đem ánh mắt nhìn về phía Chu Thanh Thần, dừng lại một lát, lúc này mới tiếp tục mở miệng, thiên tượng biểu hiện, Thượng Thanh Tiên Cung rất có thể sẽ tại một thế này lại lần nữa buông xuống. Đến lúc đó, toàn bộ tu tiên giới đem nên đón lại một huy hoàng đại thế. Thanh một cổ quốc nhạc đệm sau đó, phi chu thẳng tiến không lùi trên bầu trời chạy, mục tiêu rõ ràng, hướng 13 châu mà đi. 13 châu bên trong trụ cột, tứ đại tiên tông chỗ. Ánh sáng vạn đạo, thải vân phi thiên, khí vận rộng rãi, thiên địa cộng minh. Lăng vân các, thiên vân tọa, vạn kính đài. Kính tôn chủ chỉ đạo trường, có ngàn vạn huyền kính ánh sáng hiển hóa, mỗi một đạo kính quang đều là hắn một thân lực lượng pháp tắc hóa thân, uy thế khủng bố. Làm đương đại đỉnh phong độ kiếp cảnh, đã vượt qua ba đạo đại kiếp kính tôn chủ là hoàn toàn xứng đáng cự bá tồn tại. Lúc này, vị này khủng bố tôn chủ trước người chính lơ lửng một miệng lãnh quang hàn liệt bảo kính. Lăng Vân các chí bảo, chuẩn tiên khí, cửu kiếp thiên cảnh. Thân kính mặt ngoài nổi lên gọn sóng, một đạo rõ ràng hình ảnh phù hiện ở trên đó. Trong tấm hình, to lớn linh chu chính dừng sát ở truyền tống cấm trận bên ngoài. Một lát sau, một cái tay cầm ngọc trôi phụ Trần Thanh Niên bay xuống linh chu, theo sát tại phía sau hắn còn có mấy cái tuổi trẻ tiểu bối. Quả nhiên là Bắc Cảnh Nguyên Thần Tinh Cung. Ngàn vạn linh quang bên trong, kính tôn chủ một đôi tròng mắt bày ra, nói một mình lấy. Thiên tượng có liệu, nhưng ngày nay lại có dấu vết mà theo. Liên Nguyên Thần Tinh Cung loại này thế lực thần bí đều xuất thế, cái kia càng nói rõ đại biến sắp tới. Thực sự là vạn phần mong đợi a. Cùng Lăng Vân các kính tôn chủ tương tự, mặt khác Tam Đại Tiên Tông đều có bế quan không biết bao nhiêu năm cự bá lưu giữ đang thức tỉnh, đem ánh mắt dừng lại ở Tinh Trạch tôn chủ trên thân. To lớn truyền tống cấm trận bên ngoài, Tinh Trạch tôn chủ thu hồi linh chu, cảm thụ được trong bóng tối như có như không nhìn trộm khí tức, hắn không lắm để ý cười cười. Đều là không dễ chọc chủ, như thượng thanh tiên cung thật hàn thế, chỉ sợ bọn giá hỏa này có thể đem bầu trời đều đánh sập. Cảm khái một cái trước mắt, Tinh Trạch tôn chủ mang theo Chu Thanh Thần bọn người, một bước bước vào trước mắt tòa này siêu đại hình truyền tống cấm trận. Có thể vượt qua ước vạn giặm linh hải đại vực, thẳng tới Bắc Cảnh đầu mối, thiên cực 36 châu. Truyền tống cấm trận khởi động trong nháy mắt, ngút trời linh quang đụng vào trời cao, khuấy động lên vạn giặm giáng mây. Chờ hết thể bình phục lại, Tinh Trạch tôn chủ, Chu Thanh Thần cùng 5 vị đệ tử bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Bắc Cảnh biên giới, Thiên Tỉnh tự. Đây là phân bố tại ước vạn giặm linh hải phía trên một đám quần đảo nhỏ hợp xưng, như là chỉ trích khắp nơi, tô điểm tại mênh mông linh hải phía trên. Thiên Tỉnh tự mặc dù mệnh danh như thế, nhưng hắn phạm vi bên trong hòn đảo số lượng cũng không chỉ hơn ngàn, mà chính là khó có thể tính toán. Vô số hòn đảo phía trên phân bố rất nhiều to to nhỏ nhỏ nhân tộc thế lực, liền bá chủ thế lực còn chưa hết mấy cái, tụ tập lại cũng là một cỗ cực mạnh lực lượng. Lúc này, ở vào Thiên Tỉnh tự phía nam Thiên Nam nhóm trên đảo, chính là một phái hỏa nhiệt triệu thiên tình cảnh. Thiên Nam quần đảo là một chỗ giàu có nơi phồn hoa, lấy đỉnh cấp bá chủ thế lực Âu Dương Thị cầm đầu một đám thế lực ở đây thành lập vô cùng cường đại liên minh thể. Bây giờ chính vào Thiên Nam liên minh một đám thế lực thịnh sự, vây biển săn yêu. Thật ở hải vực, Thiên Tinh tự thế lực đều muốn đối mặt hải yêu thai hoàng ẩm. Cùng lục yêu khác biệt, hải yêu cơ số càng lớn, chủng tộc càng là nhiều mặt, thần bí ngàn vạn. Húng chi tại hải vực bên trong, hải tộc chi yêu yêu thuật có thể được đến cực lớn tăng phúc, cơ hội khó có thể địch nổi. Mà vì thăng bằng hải yêu lực lượng, Thiên Nam quần đảo một đám thế lực cách mỗi trăm năm liền sẽ tiến hành một lần vây giết hải yêu thịnh hội. Mỗi lần vây biển săn yêu về sau, Thiên Nam quần đảo đều lại bởi vì thu hoạch lượng lớn tài nguyên mà nên đón đồng bộ phát triển thời kỳ. Như hôm nay Nam quần đảo chính là đang bận bịu khai triển săn yêu sự tình, bầu không khí hừng hực khí thế. Nơi nào đó bãi biển, quang mang tô điểm, trong biển vi trùng tại dưới bóng đêm huỳnh quang thiệp thước, lộng lẫy. Ào ào. Nhàn nhạt bờ nước, một cái 11-12 tuổi thiếu niên ngăm đen chính trần trụi hai chân gãy dưới nước cát mịn. Cảnh ban đêm dần dần dày, một vòng trọn vẹn trăng sáng treo cao tại hải vực trên không, thanh lành ánh trăng vẩy vào trên mặt biển, lóe lên nhỏ vụn rực rỡ quang. Tiểu tử, ngươi làm sao còn không trở về? Nơi xa truyền đến phụ thân kêu gọi thanh âm. Thiếu niên đứng vững hai chân, hơi hơi quay đầu, thanh âm thanh thúy lấy hồ, lao cha, hôm nay nước biển thật kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Phụ thân thu cạnh thanh âm chậm rãi tới gần. Thiếu niên ngăm đen túi đầu xuống, nhìn thoáng qua mới một hồi thời gian thì theo mắt cá chân chỗ mặt đến bắp chân ở giữa nước biển, trong lòng không hiểu có chút khẩn trương. Hắn nói chi tiết, nước biển làm sao càng tăng càng cao, trước kia lúc này sớm cái kia thủy chiều xuống. Chiều lên. Một cái cường tráng nam nhân cao lớn đi tới thiếu niên bên cạnh, dùng rộng thùng thình dày đặc bàn tay vô vô bờ vai của hắn. Nam nhân nhìn thoáng qua nước biển cùng bờ vị trí, sắc mặt đột nhiên thay đổi, có trong nháy mắt trắng bệnh. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh bốn phía mặt biển, phát hiện mảng lớn mặt biển đều bày khắp phát ra huỳnh quang sinh vật nhỏ. Mảnh này hải vực như là hóa thành huỳnh quang chi hải. Hắn không nói hai lời, trực tiếp nâng lên chính mình nhi tử chân phát chạy như điên, trong miệng còn lớn tiếng hô hào, thai mình. Là thai mình. Hòn đảo phía trên là nhà đốt đèn. Nơi này lại còn sinh hoạt lấy không ít không có linh căn phàm nhân, tu sĩ số lượng cũng không nhiều, trong đó tối cường giả cũng chỉ là kim đan chân nhân mà thôi. Vị kia kim đan chân nhân thì đứng tại trên đá ngầm, nhìn phía xa chân phát phi nước đại, liền âm thanh đều mang hoảng sợ cùng run rẩy nam nhân. Thai mình tới, chạy cũng vô dụng. Hắn dài dài thở dài một cái. Thai mình là một cái truyền thuyết, một cái làm bọn hắn vô cùng tin phục truyền thuyết. Thai mình là mảnh này hải vực nổi giận dấu hiệu. Đây là không người có thể giải thiên hay. Nam nhân tiếng cào kinh động đến ngàn vạn người. Bạo động ở giữa, bọn họ đột nhiên phát hiện thiên địa hoàn toàn tối xuống. Trọn vẹn trăng sáng biến mất không thấy gì nữa, hòn đảo phía trên dù cho đèn đuốc sáng trưng, tại thời khắc này cũng lộ ra đến vô cùng tối tăm. Đó là một bức tường sao? Có 6 tuổi thằng nhóc chỉ phương xa hải vực hỏi, ngữ khí hiếu kỳ. Các đại nhân ảo ảo theo hắn chỉ dẫn nhìn qua. Cái kia đích thật là một bức tường. Các đại nhân ảo ảo kéo lại bên người hải tử. Bức tường kia tường cao đáng đụng vào mái vòm, là nó đem trăng sáng che đậy, để bóng tối bao trùm nơi này. Chỉ bất quá bức tường này là từ nước biển vô tận quần quận đến bầu trời phía trên lại nặng nặng rơi xuống hình thành. Không khí rốt cục truyền đến ầm ầm tiếng vang thanh âm. Theo sát phía sau, ngập trời nước biển che mất đây hết thảy. Trong này, một cái dường như to lớn vô biên hắc ảnh đứng sừng sững lấy, phun ra ra khí tức đã dẫn phát hải vực cường thịnh phong bạo. Hắc ảnh ngừng lại, thân thể cao lớn nằm tại biển trên giường. Hắc ảnh phần lưng tựa hồ gánh lấy một kiện cực kỳ cẩn trọng đồ vật, trực áp cho nó to thở không thôi. Một ngày này, Thiên Nam quần đảo dẫn phát cự hình biến động, rất nhiều thế lực bởi vậy tán thân trong đó. Cùng ngày quang sắp tờ mờ sáng trong mắt, rất nhiều đại tu sĩ thấy được một đầu cự ngao. Cự ngao nằm tại hải vực bên trong, đã không có sinh mệnh khí tức. Thân thể của nó quá khổng lồ, liền cái kia sâu đầm nước biển tại trước mặt nó đều như là trồ nước cạn đồng dạng thấp bé. Dù cho đã mất đi sinh mệnh, như thế một đầu khủng bố cự thú lưu lại khí tức cũng vô cùng kinh khủng. Cự ngao phụ địa. Có người đột nhiên nói một câu như vậy. Sau một khắc, cái kia cự ngao gánh vác thần địa đột nhiên phóng lên tận trời, chín màu vân hoa tại nó quanh thân tầng tầng đẩy ra. Chương 159, Cửu Tiên Địa, Bát Thiên Trụ. Xích Lãng Tự. Hòn đảo này diện tích cực lớn, như cùng một mảnh tiểu hình lục địa phủ phục tại trên mặt biển, trên hòn đảo liền khối kiến trúc cùng đếm mãi không hết đại tu sĩ đều tại hiện lộ rõ ràng hắn phồn hoa trình độ. Nơi này là thống ngự Thiên Nam quần đảo bá chủ thế lực, Âu Dương thị nơi ở. Lúc này, mảnh này hải vực nước biển như là sôi trào lên, to lớn sóng lớn liên tiếp đánh tới. Nhưng Âu Dương thị chỗ Xích Lãng Tự phía trên nhưng lại có một đạo hình bán cầu pháp lực bao bọc, đem tất cả nước biển đều ngăn cách bên ngoài. Âu Dương thị bên trong, mấy vị khí tức cường thịnh tồn tại ào ào phóng lên tận trời, kinh khủng uy áp trong nháy mắt thì trấn trụ bốn phía lăn lộn nước biển. Phạm vi lớn như thế biển động, liên lụy toàn bộ Thiên Nam quần đảo tất cả hải vực, chỉ sợ không phải cái gì thay đổi nhỏ cho nên. Một vị thân mang hoa váy, trên mặt trang điểm ra mặt tú lệ nữ tử nói ra, giữa lông mày mang theo nồng đậm thần sắc lo lắng. Ở tại bên trái, một cái đầu trọc đại hán chính phóng tầm mắt trông về phía xa, cường đại thần niệm một mực điều tra đến vô cùng địa phương xa xôi. Một lát sau, hắn thu hồi thần niệm, ngữ khí có chút căng lên nói, Thiên Nam quần đảo đại thai, tử thương vô số, mảnh này hải vực trôi nổi tu sĩ thi thể, cần lấy ước kế đếm. Nghe vậy, tại chỗ mấy người thần sắc đều trầm xuống. Mấy người kia chính là Âu Dương thị hợp thể tôn giả, Thiên Nam quần đảo gặp như thế biến cố, liền bọn họ đều vô pháp tiếp nhận. Rất nhanh, có một nhóm Âu Dương thị cao tầng đi tới mấy vị tôn giả trước mặt, trên mặt đều là mang theo nghiêm túc thần sắc. Bái kiến mấy vị lão tổ. Âu Dương thị gia chủ đi đầu hành lễ, thật cung thật kính. Cảnh Hằng, ngươi bây giờ lập tức an bài xong xuôi, ta Âu Dương thị sức mạnh lớn nhất, liên hợp các đại thượng đẳng tiên môn, toàn lực nghị cách cứu viện Thiên Nam quần đảo các đại thế lực, có thể vãn hồi bao nhiêu tổn thất thì vãn hồi bao nhiêu. Đến mức này phương hải vực kinh thiên biến cố, các ngươi không cần phải để ý đến. Một vị hợp thể tôn giả ra lệnh. Âu Dương gia chủ bọn người không dám lười biếng mảy may, vội vàng đi xuống làm chuẩn bị. Rất nhanh, Âu Dương thị bên trong, một nhóm lớn cường giả bắt đầu hướng bốn phương tám hướng bay đi, linh quang tâm lụa bay vọt tại các đại hải vực ở giữa. Một lát sau, Âu Dương thị mấy vị hợp thể tôn giả thu hồi ánh mắt. Biến động lớn nhất địa phương tại Thiên Nam quần đảo biên giới, nơi đó là lực lượng bạo phát trung tâm chỗ, chúng ta mấy người cần tự mình đi một chuyến mới tốt xác nhận tình huống. Một cái lao giả bộ dáng hợp thể cảnh nói ra. Mấy người đều là đồng ý. Lúc này sắc trời tờ mờ sáng, một vòng xí nhật tự phía đông mặt biển chậm rãi dâng lên. Cùng lúc đó, mấy vị hợp thể tôn giả thấy được làm bọn hắn cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy cái kia vô tận địa phương xa xôi, một chùm tiên quang chiếu phá sau cùng cảnh ban đêm, bay vọt đến thương thiên phía trên, khuấy động lên trùng trùng điệp điệp chín màu vân hoa, qua trong giây lát thì cửa hàng cuốn toàn bộ Thiên Nam quần đảo trên không. Vân hoa ở giữa, một đạo khắc lấy cổ lão ấn văn, khí tức thương cổ huyền diệu bia đá chính chậm rãi chìm nổi lấy. Bia đá kia to lớn vô cùng, tại toàn bộ Thiên Nam quần đảo đều có thể nhìn đến nó tồn tại, hắn bỏ ra bóng mở thậm chí bao phủ một vùng biển. Giờ khắc này, chúng sinh lỡ lời, người người thần sắc ở giữa đều là mang theo khó nén vẻ chấn động. Toàn này kình thiên bia đá tựa hồ đỉnh phá bầu trời, hắn bia bài chỗ không gian tạo nên tầng tầng màu nhạt gợn sóng, thông qua trong đó thậm chí có thể loáng thoáng xem đến một góc càng cổ lão rộng lớn tinh không. Đây là cái gì? Vô số tu sĩ thất thần lấy hỏi. Liên Âu Dương thị mây vị hợp thể tôn giả đều ngốc trệ tại nguyên chỗ, thân thể cũng bởi vì cái kia kình thiên bia đá chỗ tản ra lực lượng mà không ngừng run rẩy. Đương nhiên, Âu Dương thị chỗ sâu, một cỗ thâm trầm kinh khủng tu vi bộc phát ra, làm cho đến bốn phía hỗn loạn cảnh tượng đều lắng xuống. Thái tối, trước hết cảm nhận được cỗ này tu vi khí tức hợp thể tôn giả nhỏ ào ào lấy lại tinh thần, đem ánh mắt nhìn về phía Âu Dương thị bên trong. Mọi người chỉ thấy cái kia sâu đậm không gian bên trong, một cái tuấn tú thiếu niên chính đưa tay khuấy động lấy gọn sóng không gian, từng bước một hướng cái kia xa xôi chỗ, kình thiên bia đá nơi ở mà đi. Bước tiến của hắn cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước cũng có thể vượt ngang nghìn vạn dặm xa, chỉ là trong chốc lát thì hoàn toàn biến mất tại nhiều vị hợp thể tôn giả đều phạm vi cảm ứng bên trong. Thái tổ đều đã bị kinh động, xem ra bia đá kia có đại địa vị. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ linh hồn chỗ sâu run rẩy, cái này để bọn hắn huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Chúng ta không cần đi, lần này có thái tổ xuất thủ, chúng ta mấy vị chỉ cần tọa trấn tốt Xích Lãng Tự là đủ. Bầu trời phía trên, tại bia đá kia kích phát lực lượng trong nháy mắt, mấy cái đạo hư ảnh theo một chỗ vết nứt không gian bên trong xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Chu Thanh Thần cảm nhận được một cỗ cực kỳ mênh mông khí tức. Cỗ khí tức này sinh sinh đem mấy người bọn họ theo truyền tống cấm trận chỗ quy hoạch tốt không gian thông đạo bên trong dung ra. Tinh Trạch Tôn chủ bảo vệ Chu Thanh Thần bọn người, theo hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong thoát thân, rất nhanh liền rơi xuống một hòn đảo phía trên. Thật lớn một tòa bia đá. An định lại trong nháy mắt, bọn họ đều thấy được cái kia dường như gần trong gang tấc, kỳ thực vô tận chỗ xa xa kình thiên bia đá. Liền Chu Thanh Thần đều hơi kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm nhận được bia đá kia trên thần, có một cỗ cùng phục tiên cựu thần loại này chuẩn tiên khí cực kỳ tương tự khí tức. Thuộc về tiên khí tức. Siêu thoát giới này, mênh mông xuất trần. Kim Ngao Tiên Địa. Mọi người ngây người ở giữa, Tỉnh Trạch Tôn chủ đột nhiên lên tiếng nói. Chu Thanh Thần ánh mắt nhìn về phía hắn, phát hiện nguyên bản còn một mặt bình tĩnh Tỉnh Trạch Tôn chủ lúc này đã giống như điên cuồng. Chỉ thấy trong tay hắn phủ trần vung lên, 3000 sợi bạc bay của ra, như cùng một cái rực rỡ ngân hà. Ở trước mặt hắn, Tỉnh Hà hiển hóa, ngôi sao cùng Tỉnh Túc bắt đầu lấy một loại kỳ dị đứng hàng bài bố, cuối cùng tạo thành một bộ mỹ lệ tinh không bức tranh. Trong này, có 17 ngôi sao chói mắt nhất. Tỉnh Trạch Tôn chủ đầu ngón tay bỗng nhiên điểm rơi xuống 17 ngôi sao đứng đầu viên kia. Trong chốc lát, cả bức tinh đồ đều mãnh liệt rung động bắt đầu chuyển động, 17 ngôi sao lẫn nhau dính liền, cuối cùng liền làm một cái chỉnh thể. Đệ nhất tiên địa, Kim Ngao. Giờ khắc này, Tinh Thần Tôn chủ con mắt lóe sáng đến dò người. Nhìn lấy tình cảnh này, Chu Thanh Thần ánh mắt híp lại, chợt phát hiện xa xa mặt biển chính bò lổm lổm một mảnh to lớn vô cùng bóng mờ. Tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, hắn mới phát hiện đây là một đầu mọc ra đầu rồng thần quy, nó toàn thân đã hoàn toàn hóa đá, như là một tòa lục địa phiêu phù ở phía trên đại dương. Đây là kim ngao. Trên mặt của hắn hiện lên rung động. Lâm Khải, Hứa Nhược Thiên mấy vị đệ tử càng là tâm thần đều rung động. Cái này cảnh tượng trước mắt để Tinh Trạch Tôn chủ đều một trận thất thố, huống chi là mấy người bọn hắn tiểu bối. Cùng tiên tương tự khí tức, chẳng lẽ cùng trong truyền thuyết Thượng Thanh Tiên Cung có quan hệ? Chu Thanh Thần không khỏi suy đoán. Tại Bắc Cảnh, thậm chí là toàn bộ tu tiên giới, liên quan tới Thượng Thanh Tiên thổ miêu tả cùng truyền thuyết vô số kể, cực kỳ sắc thái thần bí. Nhưng tránh thức được chứng kiến tiên cung hàng thế người đã sớm qua đời, chỉ có số ít người bởi vậy đắc đạo đăng tiên, lưu lại ngàn vạn làm cho người mơ màng hướng tới thần thoại. Bây giờ cảnh tượng như vậy hiện thế, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến những cái kia truyền thuyết xa xưa. Không tệ. Tỉnh Trạch Tôn chủ hít thở sâu mấy lần. Theo sách cổ ghi chép, Thượng Thanh Tiên cung hàng thế trước đó, đầu tiên sẽ xuất hiện chín đại tiên địa, bát đại thiên trụ. Tiên địa cùng thiên trụ đều là tiên ngoại tiên vật, nơi phát ra cổ lão, không thể ngược dòng tìm hiểu. Tỉnh Trạch Tôn chủ trong ánh mắt phản chiếu lấy trên trời chín màu ánh sáng, trong miệng giải thích không ngừng. Những thứ này thần bí tiên vật tựa hồ đại biểu cho một ít cổ lão tồn tại, một khi bọn họ toàn bộ buông xuống tu tiên lên giới, lẫn nhau ở giữa liền sẽ hợp thành tổng thể, cộng đồng dẫn động tiên đạo khí vận, làm trên rõ ràng tiền cung theo bích lạc phía trên buông xuống thế gian. Đó là một mảnh chân chính tiên cảnh, ẩn chứa trong đó để vô số đỉnh phong tu sĩ hướng tới sức mạnh vô thượng. Giờ khắc này, Tinh Trạch Tôn chủ trái tim trước đó chưa từng có nhanh chóng nhảy lên. Kim Ngao Tiên Bia là chín đại tiên bia đứng đầu, cũng là mỗi một lần Thượng Thanh Tiên Cung buông xuống trước đó xuất hiện trước nhất tiên đạo bia đá. Một cái hỗn loạn cùng huy hoàng đại thời đại, muốn tới. Chương 160, đã lâu tuế nguyệt trước chuẩn bị. Thương thiên phía trên, một tòa tiên bia tản ra không có gì sánh kịp lóa mắt tiên quang, lại làm đến thiên địa làm cộng minh. Chu Thanh Thần ngước mắt nhìn bầu trời, trong lòng đối với cái kia xa xôi tam thập tam thiên lại nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng ước mơ. Không lâu sau đó, Tinh Trạch Tôn chủ lần nữa gọi ra Phi Chu, mang theo Chu Thanh Thần bọn người một đường hướng bắc mà đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Bắc cảnh là một mảnh trung gian cao bốn phía thấp quần quận hoàn cảnh, mà thiên cực 36 châu làm bắc cảnh hoàn toàn xứng đáng đầu mối chi địa, liền là ở vào mảnh này hoàn cảnh địa thế cao nhất khu vực. Phồn hoa nhân tộc cực vực là vô số tu sĩ hướng tới tu tiên thánh địa, Chu Thanh Thần chính là tại loại này khắc sâu thể ngộ phía dưới đi tới 36 châu một trong thiên châu, nguyên thần tinh cung thống ngự trung tâm. Phi Chu tại lái vào thiên châu một khắc này, đứng tại bong thuyền phía trước Chu Thanh Thần cùng mấy cái vị đệ tử liền thấy một màn kỳ dị. Chỉ thấy toàn bộ thiên châu đều bị một mảnh màn đêm bao phủ, tại phương này màn đêm phía trên, đến mại không hết tinh thần tô điểm trong đó, tinh hà lưu chuyển, ngôi sao hiện lên. Thiên châu trung tâm chỗ, một viên to lớn tinh thần vắt ngang tại cửu thiên phía trên, hoa mỹ linh quang rêu giao ước vạn dặm địa vực, chập chờn phía dưới vô cùng tinh quang hạt bụi nhỏ. Sau đó không lâu, phía trước chính là Lạc Tinh Ngai, nguyên thần tinh cung thì xây dựng ở Lạc Tinh Ngai phía trên. Tỉnh Trạch Tôn chủ bóng người xuất hiện tại một bên, đối Chu Thanh Thần giới thiệu nói: "Lạc Tinh Ngai là đã lâu tuế nguyệt trước một viên tên là Nguyên Thần Đại Tinh vẫn lạc ở nơi này hình thành. Nguyên thần vẫn lạc phá toái, lực lượng trải qua ước vạn năm cũng chưa từng suy yếu, ta tông tổ sư bắt đầu từ hắn ở bên trong lấy được chỉ dẫn, một tay sáng lập Nguyên Thần Tinh Cung." Chu Thanh Thần nhìn lấy nơi xa cái kia một mảnh lừng lánh tỉnh quang khu nhà, trong lòng rung động không cách nào ngôn ngữ. Đây là hắn lần thứ nhất đến tham đỉnh cấp tiên tông cấp bậc thế lực, không thể không nói, hắn phồn hoa trình độ vô cùng kinh khủng. Hoàn toàn không phải bất kỳ một cái nào bá chủ thế lực có thể so ra mà vượt. Đặc biệt là giống Nguyên Thần Tinh Cung loại này thần bí lại truyền thừa xa xưa tiên tông, hắn nội tình đã thâm hậu đến một mức độ đáng sợ. Đây quả thực so Lăng Tiêu Cung còn muốn khoa trương. Một bên Khương Bán Yêu thần sắc mang theo rung động nói ra. Hắn khi còn bé sinh hoạt tại Đông Cảnh Đạo môn Lăng Tiêu Cung, đối với loại này cấp bậc thế lực hiểu khá rõ. Nhưng cùng với vị đỉnh cấp tiên tông, trước mắt Nguyên Thần Tinh Cung lại so Lăng Tiêu Cung quy mô còn muốn to lớn. Tỉnh Trạch Tôn chủ Phi Chu xuất hiện trong nháy mắt, Chu Thanh Thần rõ ràng cảm nhận được Nguyên Thần Tinh Cung bên trong bầu không khí bắt đầu biến. Trong bóng tối, từng đạo thâm thúy không thể nắm lấy ánh mắt rơi xuống Phi Chu bên trong, cuối cùng dừng lại tại Chu Thanh Thần trên thân. Cơ hồ tất cả mọi người đều chú ý tới tình cảnh này, nhưng toàn bộ Nguyên Thần Tinh Cung lại vô cùng an tĩnh, thậm chí ngay cả giao lưu âm thanh đều cực kỳ thưa thớt. Không bao lâu, có mấy vị hợp thể tôn giả tiến lên đón. "Mấy vị tiểu hữu, chúng ta đã an bài tốt chỗ ở, phiền xin di giá." Tại Tinh Trạch Tôn chủ trước mặt, mấy vị này tôn giả cực kỳ câu thúc, liên đối lấy đối Lâm Khải mấy vị này tiểu bối đều thái độ kính cẩn lên. Tại Chu Thanh Thần ra hiệu dưới, mấy cái vị đệ tử tại Nguyên Thần Tinh Cung an định xuống tới. Mà Chu Thanh Thần thì đi theo Tinh Trạch Tôn chủ một đường leo lên Nguyên Thần Tinh Cung tòa kia tháp cao, Hôn Nguyên Tháp. Đi lên phía trước chỗ đó có người đang chờ ngươi. Vạn trượng phát sáng bên trong, Chu Thanh Thần đã thấy không rõ chung quanh sự vật, chỉ có thể nghe được bên tai vang lên Tinh Trạch Tôn chủ thanh âm. Khẽ mút cằm, Chu Thanh Thần theo cái kia càng phát ra nóng rực phát sáng một đường hướng về phía trước. Cũng không lâu lắm, chung quanh quang mang từ giữa đó vỡ ra lên, Chu Thanh Thần hơi hơi vận chuyển tại kiếp chỉ nhãn, trong nháy mắt thấy được một đạo kim bào bóng người. Thân ảnh kia xếp bằng ở phát sáng ra rời chỗ, quanh thân lực lượng đã hóa thành từng đạo pháp tắc chỉ liên, khí tức như có như không. Dường như không ở giới này không gian mở dạng. Tại Chu Thanh Thần trong tầm mắt, cái kia kinh khủng kim bảo người chậm rãi đứng lên, cả người khí thế đã dẫn phát cự dung chuyển lớn. Người trước mắt rất mạnh, mạnh ngoại hạng. Mà hệ thống giao diện thuộc tính là tin tức biểu hiện cũng đúng là như thế. Tính danh: Khương Ngất Cốt Linh, 322,000 300 tuổi thiên phú, Kim hệ Thiên Linh căn, Thiên Tiêu. Tu vi: Độ kiếp cảnh viên mãn. Công pháp: Cửu giai cực phẩm Nguyên Thần Vạn Tượng Điện. Vũ khí: Chuẩn Tiên khí, Hỗn Nguyên Tháp, cửu giai cực phẩm, Thái Ất Huyền Giám, cửu giai cực phẩm, Thiên Đấu Tinh Đồ, cửu giai cực phẩm, Thiên Tượng Tinh Bản. Nhân vật đặc thù điểm, Nguyên Thần Tinh Cung chi chủ, đã trải qua sơ bộ ngưng tụ tiên đạo đạo trùng. Mặt bảng phía trên mỗi một cái tin tức, không có chỗ nào mà không phải là bắn nổ nội dung. Nguyên Thần Tôn chủ, gặp qua thiếu tôn. Kim bào người tại Chu Thanh Thần thân trước ba trượng chỗ ngừng lại, chợt mà đối với hắn thật sâu thi lễ một cái. Thiếu tôn. Nghe vậy, Chu Thanh Thần kinh ngạc lên tiếng. Tuy nói hắn sư tôn cũng xuất từ Nguyên Thần Tỉnh Cung, nhưng lại chưa bao giờ cùng hắn nói qua Nguyên Thần Tỉnh Cung hết thảy. Thậm chí sư tôn vừa mới bắt đầu ý đồ cũng chỉ là muốn cho Chu Thanh Thần tu luyện tới cảnh giới cao hơn lúc tự mình đi hướng Nguyên Thần Tỉnh Cung. Rời đi Thái Hoa Tông này, Ngũ Tổ đã cùng Chu Thanh Thần nói rõ, hắn sư tôn lưu cho hắn đầu mối thật là Bắc Cảnh Nguyên Thần Tỉnh Cung. Chỉ là không nghĩ tới, kết quả là đúng là Tỉnh Trạch Tôn chủ vị này cường đại độ kiếp tôn chủ tự mình đem Chu Thanh Thần dẫn tới Nguyên Thần Tỉnh Cung. Mà trước mắt vị này Nguyên Thần Tỉnh Cung chỉ chủ thái độ càng là khiến Chu Thanh Thần miên man bất định. Vị tiên Nguyên Thần Tỉnh Cung tiên tổ nhất định là Thái Thủy Tỉnh Thần cảnh một vị vô thượng tồn tại, hắn vô cùng có khả năng dự đoán được đế tỉnh sinh ra địa điểm, mới có thể tại này phương tu tiên giới lưu lại truyền thừa. Nguyên Thần Tôn chủ hơi hoi túi thấp đầu, mặt không đổi sắc, hết thảy đều là tiên tổ an bài, thiếu tôn không cần kinh hãi lo. Thiếu tôn hiện tại vẫn không rõ không quan hệ, ta sẽ đem hết thảy đều cùng ngươi nói rõ. Tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, mảnh không gian này cảnh tượng đột nhiên đại biến. Không gian chết điệp, một cái thông đạo xuất hiện tại trước mặt hai người. Chu Thanh Thần đi theo Nguyên Thần Tôn chủ tốc độ bước nhập không gian thông đạo bên trong. Sau một khắc, trời đất quay cuồng. Ngũ giác khôi phục trong nháy mắt, Chu Thanh Thần thấy được trước mắt cái kia một đoàn ánh sáng chói mắt bóng. Quang cầu lơ lửng ở giữa không trung bên trong, khắp trung quanh có hơn ước nói không thể phá vỡ phong ấn, lít nha lít nhít thần bí tự phù hiện đầy nơi này không gian. Chu Thanh Thần không biết ở trong đó phong ấn hạng gì lực lượng đáng sợ, cho dù là ngăn cách vô số đạo phong ấn đều bị hắn có một loại cảm giác da đầu tê dại. Nguyên Thần Tôn chủ đối với nơi này hết thảy lộ ra không sai đã thành thói quen, trên mặt không thấy có chút biến hóa. Hắn tại phong ấn bên ngoài đứng vững, quay đầu đưa mắt nhìn Chu Thanh Thần trên thân. Thiếu tôn thần tư ngút trời, muốn đến đối với tự thân cũng có hiểu một chút. Nguyên Thần Tôn chủ mở miệng nói ra, bộ mặt đường con có một cái chớp mắt kéo căng. Tiên tổ đến từ cái kia thượng thương phía trên Tam thập Tam thiên, đó là một mảnh mênh mông tiên vực. Hắn hạ xuống qua lời dạy, nói này phương giới diện sẽ xuất hiện một vị đại đạo chi chủ, mà chúng ta Nguyên Thần Tình cung sứ mệnh chính là chờ đợi vị kia đại đạo chi chủ sinh ra. Mà thiếu tôn ngươi, chính là tiên tổ trong miệng đại đạo chi chủ. Giờ khắc này, Nguyên Thần Tôn chủ ánh mắt trước đó chưa từng có nghiêm túc nghiêm túc. Thái Thủy Tỉnh thần cảnh đối với đế tính coi trọng là không thể nghi ngờ, đế tính một lần cuối cùng sinh ra ý nghĩa phi phàm, vì thế, những cái kia chí cao tồn tại đã sớm làm đủ chuẩn bị. Đế tỉnh vận mệnh quý tích không thể quá nhiều, nhưng lại có thể bị dẫn đạo. Chu Thanh Thần rất ngạc nhiên, những cái kia chí cao tiên đạo cự bá tại Nguyên Thần Tỉnh cung lưu lại thứ gì trọng yếu, lại giá trị đến bọn hắn sớm. Lâu năm như thế bắt đầu trải đường. Tiên tổ thả tại những thứ kia, ngoại trừ thiếu tôn, á cũng cầm không đi. Nói, Nguyên Thần Tôn chủ nhìn về phía cái kia bị phong ấn lại chói mắt quan cầu. Thiếu tôn, chúng ta Nguyên Thần Tỉnh cung một nơi, gọi là Quan Tỉnh Các, chỗ đó có thật nhiều không thuộc về giới này sách cổ điển tàng. Ngươi có thể đi Quan Tỉnh Các nghỉ ngơi một thời gian, đến lúc đó ngươi có lẽ liền có thể biết, trong này phong ấn đến tột cùng là vật gì. Chương 161, Quan Tinh Các. Quan Tinh Các. Mang theo một chút hiếu kỳ, Chu Thanh Thần cùng Nguyên Thần Tôn chủ rời đi chỗ này phong ấn chi địa. Sau đó không lâu, Nguyên Thần Tôn chủ tự mình cho Chu Thanh Thần an bài một chỗ chỗ ở. Nhìn trước mắt cái này, một tòa siêu nhiên đứng sững ở toàn bộ Nguyên Thần Tinh cung chỗ cao nhất cung điện, Chu Thanh Thần trong mắt là khó nén chấn kinh chi sắc. Trước mặt tòa này điện khí thế rộng rãi, đại khí bằng bạc, mỗi một chỗ đều cấu trúc đến cực kỳ tinh tế, riêng có một loại không giống bình thường mỹ cảm. Tại cung điện chi môn phía trên, có một khối tử kim bảng hiệu, trên viết Thiên Nguyên Điện ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, ý vị phi phàm. Càng đáng sợ chính là tòa này cung điện nội tại. Đi vào trong đó trong ngay mắt, Chu Thanh Thần thì cảm nhận được chung quanh cái kia nồng đậm kinh khủng thiên địa linh khí, bọn họ thuần túy đến một loại cực hạn cấp độ, trong không khí thậm chí ngưng tụ thành vô số giọt thật nhỏ linh thủy chi châu. Phương này trong không gian mỗi một viên linh thủy chi châu chỗ năng lượng ẩn chứa đều đạt đến cao giai linh vật trình độ. Cao cấp như vậy thiên địa linh khí toàn bộ tụ tập tại một tòa cung điện bên trong, sợ là một con lợn tu luyện đều có thể tiến triển cực nhanh. Nơi này là Nguyên Thần Tinh cung tối đỉnh cấp vài tòa bế quan thanh tu chỗ một trong, thiếu tôn tiếp xuống một đoạn thời gian có thể trước tiên ở nơi này yên ổn. Nguyên Thần Tôn chủ đứng trước tại một bên, đối Chu Thanh Thần giới thiệu nói: "Thiên Nguyên Điện ở vào Nguyên Thần Tỉnh cung linh mạch trung tâm, lại có cựu giai tụ linh trận tồn tại, thiếu tôn như ở đây tu luyện, ích lợi rất nhiều." Chu Thanh Thần đồng ý, như Thiên Nguyên Điện loại này đỉnh phong chỗ tu hành Chu Thanh Thần đều chưa từng nhìn thấy, cho nên hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt Nguyên Thần Tôn chủ hảo ý an bài. Một phen tu chỉnh, Chu Thanh Thần triệt để tại Nguyên Thần Tỉnh cung an định xuống tới, mà hắn mấy cái vị đệ tử cũng đều bị an bài vào Thiên Nguyên Điện phụ cận. Mấy cái ngày bên trong, Chu Thanh Thần danh hào đã truyền khắp toàn bộ Nguyên Thần Tỉnh cung. Từ Tỉnh Trạch Tôn chủ tự mình tiếp dẫn, liền Nguyên Thần Tôn chủ đều vì hắn xuất quan, loại này làm cho người không thể tưởng tượng đãi ngộ kinh trụ mọi người. Thế mà, toàn bộ Nguyên Thần Tỉnh cung biết được Chu Thanh Thần thân phận cũng chỉ có những cái kia chí cao độ kiếp tôn chủ nhóm. Cho dù là đại thừa thượng tôn, cũng không hiểu rõ mảy may. Bọn họ tuy nhiên không biết âm thầm sự thật, nhưng lại cũng không ảnh hưởng suy đoán của bọn hắn cùng tranh luận. Liên quan tới Chu Thanh Thần xuất thân đổi mới cái này đến cái khác phiên bản, lại không có bất kỳ cái gì một cái khiến người ta hoàn toàn tin phục. Nghe nói người kia là một vị hợp thể tôn giả, số Chu Thiên Tinh Tôn. Nào đó một chỗ lại có tu sĩ nâng lên Chu Thanh Thần sự tình. Tôn hiệu ngược lại là có chút đặc thù, chỉ là không biết người thế nào. Có người ngữ khí ngạc nhiên đáp lại nói: "Có thể thế nào? Ngay cả chúng ta Tinh cung trời, chư vị tôn chủ nhóm đều như vậy tư thái, bởi vậy có thể thấy được, người này tuyệt không tầm thường người. Ngươi đây không phải nói nhảm sao?" Một người khác xách một tiếng. Bây giờ Tinh cung bên trong, tương đối nhiều người tin phục nghe đồn cũng là vô song thiên tiêu. Các ngươi cũng biết, gần nhất Kim Ngao Tiên Bia sự tình truyền đi xôn xao, toàn bộ Bắc Cảnh. Không, toàn bộ tu tiên giới yêu nghiệt thiên tiêu đều đã bị kinh động. Không chừng chư vị tôn chủ như thế để ý vị kia Chu Thiên Tỉnh Tôn, cũng là coi trọng tư chất của hắn, muốn coi hắn là tiên đạo hạt giống bồi dưỡng. Người này nói đến đạo lý rõ ràng. Trong lúc nhất thời, tin phục người càng nhiều. Thấp tu vi các đệ tử đang ăn dưa thảo luận, Nguyên Thần Tỉnh cung bên trong có địa vị ưu thế các cao tầng cũng đã triển khai hành động. Không bằng đi tiếp kiến một phen vị này Chu Thiên Tỉnh Tôn. Rất nhiều trưởng lão các cao tầng ảo ảo có tâm tư. Một ngày này, Tỉnh Trạch Tôn chủ tới chơi. Thiếu Tôn, quan tinh cấp đã mở. Thiên Nguyên Điện bên ngoài, Tinh Trạch Tôn chủ cũng không có tự tiện tiến vào, mà chính là ngừng lại, truyền một đạo thần niệm tin tức cho Chu Thanh Thần. Một lát sau, cung điện to lớn môn đình hướng hai bên từ từ mở ra, Chu Thanh Thần bóng người ở trong đó xuất hiện. Làm phiên Tôn chủ. Chu Thanh Thần đáp lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, trời đất quay cuồng. Chu Thanh Thần thấy rõ ràng, Tinh Trạch Tôn chủ đem hắn dẫn tới phương thiên địa này điểm cao nhất. Nơi này thiên khung chi đỉnh phảng phất có được một tầng khó có thể bị phá hư trời màng, khốn trụ tu tiên giới chúng sinh. Chỉ cần ngươi không có siêu thoát phàm cảnh, thì vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi trời màng cách trở. Quan Tinh Các, tại giới này chí cao điểm, là Nguyên Thần Tinh Cung trọng yếu nhất một chỗ mật địa. Nguyên Thần Tôn chủ vừa nói chuyện, một bên hơi hơi vung động trong tay phất trần. Trong chốc lát, mênh mang tỉnh quang tiệm diệu ra. Một tòa xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng khí tức hàm ý lại vô cùng thần bí đáng sợ lầu các xuất hiện ở Chu Thanh Thần trước mắt. Nó thì yên tĩnh lơ lửng tại thiên khung điểm cao nhất, phản phất tại thủ vững lấy một loại cổ lao sứ mệnh. Theo Nguyên Thần Tôn chủ chỗ đó, Chu Thanh Thần đã hiểu được rất nhiều liên quan tới quan tỉnh các tin tức. Ở trong đó chỗ cất giữ lấy đồ vật, 89 phần 10 cùng Thái Thủy Tinh Thần cảnh có quan hệ, thậm chí có thể cùng Đế Tỉnh có quan hệ. Thiếu Tôn, cái này quan tỉnh các bên trong chỗ cất kỹ điển tịch vô số kể. Nhưng nhìn chung Nguyên Thần Tỉnh cung vô tận tuế nguyệt lịch sử, chúng ta có khả năng từ đó nhìn có được đồ vật, không đủ một phần vạn. Nhìn lấy cái này cổ lão quan tỉnh các, Tỉnh Trạch Tôn chủ ngự khí mang theo nồng đậm đáng tiếc. Thiếu Tôn, mời vào. Cảm khái một phen, Tỉnh Trạch Tôn chủ đánh một cái phát ấn, cả tòa quan tinh các nhất thời khí tức đại thịnh. Một cánh cửa từ từ mở ra. Nhất thời, bạch quang tiết ra, một đầu bậc thang theo môn hộ châu kéo dài đến Chu Thanh Thần dưới chân. Chu Thanh Thần không do dự nữa, theo bậc thang, từng bước một đi vào quan tinh các. Bước vào môn hộ trong ngay mắt, Chu Thanh Thần thấy được một đầu sáng chói vô cùng ngân hà. Cái kia ngân hà từ chúng tinh tạo thành, vắt ngang ở thương mang vũ trụ ở giữa, tản mát ra chói mắt hừng hực quang mang. Đầu này ngân hà, lại chính là quan tinh các bên trong điện tàng. Cảm thụ một lát, Chu Thanh Thần lúc này mới phát hiện ảo diệu bên trong. Đến mai không hết chân quý điện tàng như là hóa thành tinh thần, treo cao tại trong vũ trụ. Chu Thanh Thần dạo bước trong đó, thỉnh thoảng phất tay gỡ xuống một bản văn thư lưu trữ, xem trong đó đại thiên chi diệu. Chu Thiên bắt đầu, trong vũ trụ ra đời 12 ngôi sao lớn, bọn họ hạ xuống ngàn vạn ân trạch, đưa cho sinh linh tu luyện tiên pháp. Hậu Chu Thiên động đãng, máu nhuộm hoàn vũ, tinh thần tại hỗn độn bên trong biến hóa, vì 12 cổ đế, cùng nhau chấn áp thái thủy vũ trụ, lập thập nhị tinh hư, uy thiên phía dưới làm một cả, thiết lập vạn giới tại chư vực. Từ đó, Chu Thiên ăn cùng, dự thái thủy tỉnh thần cảnh, bởi vì cùng là tam thập tam thiên một trong, lại kêu là tỉnh thần thiên. Một đoạn thời khắc, Chu Thanh Thần đột nhiên đọc được một đoạn như vậy lời nói. Nội dung ngắn gọn, nhưng ẩn chứa trong đó tin tức lại vô cùng to lớn. Đây là thái thủy tỉnh thần cảnh nguyên do. Đôi mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên, không kịp chờ đợi đọc xuống dưới. Tinh thần thiên là vì trên 9 tầng trời, địa vị cao thượng, lại có 12 cổ đế chấn thủ ở các đại tỉnh khư bên trong, uy thế vô cùng. Sau hôn nguyên, rời cổ nguyên giới. Chu Thanh Thần chính nhìn nhập thần ở giữa, lại phát hiện nội dung phía sau đã chặt đứt. May ra, cái này điển tịch cũng không phải là duy nhất. Chu Thanh Thần ánh mắt nhìn về phía cái kia ngân hà chói mắt nhất trung tâm khu vực. Chỗ đó, có lẽ có thái thủy tinh thần cảnh chân chính bí mật, vô cùng có khả năng liên quan đến nguyên thần tinh quan cái vị kia tiên tổ. Hắn cùng 12 đế, phải chăng có quan hệ thế nào? Lại tại nguyên thần tinh quan lưu lại đồ vật như thế nào? Mang theo nồng đậm ham học hỏi chi tâm, Chu Thanh Thần phi thân lên, đã rơi vào ngân hà trung tâm. Nơi này điển tịch ít đi rất nhiều, nhưng mỗi một bản điển tịch đều tản ra không có gì sánh kịp phát sáng, trong đó chỗ ghi lại đồ vật nhất định là phá vỡ tưởng tượng. Chu Thanh Thần khẽ vươn tay, đầu tiên lấy xuống phía trước nhất cái kia một bản điển tịch. Mở ra giao diện trong nháy mắt, một cỗ thật lớn tin tức trực tiếp hiện lên ở Chu Thanh Thần tâm trên đầu. Đế tinh lần thứ nhất sinh ra tại Tinh Thần Thiên, Thương Lê vực, hai họa chi chủ trở về thập nhị tinh hư. Một đời kia, tam thập tam thiên tử tinh chính bên trong, vạn vật khô héo, thiên tượng tận loạn, hỏa khó không thôi. Chương 162, lấy mệnh bố cục. Vị thứ nhất đế tinh mệnh cách người, vậy mà chi phối lấy đáng sợ hai họa chi lực. Kịch thư bên trong ghi chép, người này là tám vị đế tinh mệnh cách người bên trong tồn tại cường đại nhất. Chu Thanh Thần một bên đọc lấy, một bên cảm khái. Không sai, cho dù là loại kia tồn tại, đến sau cùng cũng không thể chịu đựng nổi đế tinh bản nguyên nhất lực lượng, tại mọi loại không cam lòng bên trong biến thành cho bụi. Từ đó về sau, trải qua một thế lại một thế, xuyên việt vô cùng tuế nguyệt, đế tinh chi lực sinh ra một lần lại một lần. Mỗi một lần sinh ra, tinh thần thiên thực lực đều sẽ tăng nhiều, làm cho chư thiên túi đầu, có thể kẻ ngang hàng rất ít. Nhưng đế tinh sinh ra xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, trong đó tầng sâu bí mật, liền 12 cổ đế, thậm chí là mặt khác 8 vị đế tinh mệnh cách người, cũng không thể hoàn toàn giải. Nhìn đến đây, Chu Thanh Thần không khỏi thở dài một cái. Hệ thống đã sớm nói, đế tinh lực lượng liên quan đến vô tận trụ hải thần bí nhất tầng thứ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, liền tinh thần trời bây giờ mạnh nhất 12 cổ đế đều không hoàn toàn hiểu rõ. Mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng khẳng định biết chút ít nữa. Thiên địa có tận, hoặc đem bay về tại một. Những lời này là đệ nhất bản điển tịch câu nói sau cùng. Thiên địa có tận, là cuối cùng sao? Chu Thanh Thần trong lòng suy tư. Vũ trụ sinh ra một cái entropy tăng quá trình, có thứ tự cuối cùng rồi sẽ biến thành vô tự. 12 cổ đế cho rằng là thiên địa đại kiếp sắp tới, cho nên một mực tại là để tỉnh chuyển sinh giả 43. Tinh thần thiên hy vọng là đế tỉnh, thậm chí tại toàn bộ trụ hải, đại đạo đế tỉnh đều là lớn nhất làm cho người kiêng kỵ mấy cái loại sức mạnh một trong. Đối với những thứ này điểm, Chu Thanh Thần nhìn thấu triệt. 12 cổ đế đối tại thiên địa đại kiếp phỏng đoán cũng không hoàn toàn, chí ít Chu Thanh Thần cũng không cho rằng đế tỉnh sinh ra chỉ là bởi vì đại kiếp sắp tới. Tiếp xuống một số điển tịch, phần lớn là hoàn thiện 12 cổ đế cùng cái kia 8 vị đế tỉnh mệnh cách người cố sự. Dần dần, một cái mênh mông tỉnh thần thiên chậm rãi xuất hiện tại Chu Thanh Thần trong đầu, cũng đang không ngừng biên đến đời đạn. Nhìn nhiều như vậy bí điển, có thể nói, dù cho Chu Thanh Thần còn chưa từng đi Tinh Thần Thiên, nhưng đối với của nó giải cũng đã là gần với 12 cổ đế tồn tại. Tinh Thần Thiên cần đế tinh dẫn dắt, chúng ta sẽ một mực chờ đợi ngài. Khép sách lại trang, Chu Thanh Thần trong đầu một mực đáp lại một câu nói kia. Tinh Thần Thiên cần chính là đế tinh, không phải đế tinh mệnh các người. Cái này hai khái niệm nhìn như một dạng, kỳ thực ngày đêm khác biệt. Vị trí thứ 8 đều không có thể chân chính nắm giữ hoàn chỉnh đế tinh chi lực, đều thuộc về đế tinh mệnh các người. Mà sinh ra một vị hoàn toàn kế thừa đại đạo đế tinh lực lượng yêu nghiệt, mới là 12 cổ đế kéo dài vô số tuế nguyệt tâm nguyện. Đại đạo đế tinh chỉ có thể giáng sinh 9 lần. Cái này một lần cuối cùng, 12 cổ đế cơ hồ đã dùng hết toàn lực. Nhìn trước mắt đầu này sáng chói ngân hà, Chu Thanh Thần cũng không nhịn được tổn thức. Làm trụ hải bản nguyên nhất một loại sức mạnh một trong, đế tinh quy tích không thể can thiệp, khó có thể thôi diễn. 12 cổ đế hao tốn vô cùng lớn đại giới mới mơ hồ tính ra đế tỉnh một lần cuối cùng sinh ra địa điểm, cũng chính là Chu Thanh Thần hiện tại chỗ tu tiên giới. Tiếp đó, Chu Thanh Thần đem ánh mắt cùng chú ý đặt ở nơi này cuốn bí điển cuối cùng. Hôn Nguyên Tiên Đế, tại cổ nguyên giới lưu lại truyền thừa, tiếp dẫn đế tỉnh sinh ra. Bởi vì can thiệp đế tinh chỉ lực, Hôn Nguyên Tiên Đế đạo chết mệnh tiêu tan, chỉ còn lại một luồng tiên cách lưu tồn ở Hôn Nguyên tỉnh khư bên trong. Chỉ là đôi câu vài lời, liền để Chu Thanh Thần tâm thần đều chấn. Rất rõ ràng, nơi này cổ nguyên giới chính là này phương tu tiên giới danh xưng. Càng đáng sợ chính là đế chết. Bởi vì thôi diễn đế tỉnh sinh ra quy tích, một tôn bản có thể vĩnh hằng trường tồn tiên đạo để hoàng trực tiếp chết, thậm chí khó có thể tái sinh. Trên bản chất, đối với cái này vô tận trụ hải tới nói, bất kỳ đạo cảnh chi lực đều là một loại cấm kỵ, là một loại không cũng biết, không thể gặp thần bí lực lượng. Cho dù là tiên đạo cuối tồn tại, một chút lây dính một tia đạo cảnh chi lực cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng dù vậy, 12 cổ đế vẫn làm. Mang một tia kính ý, Chu Thanh Thần tiếp tục nhìn xuống. Nguyên Thần Tinh Cung phong ấn đại đạo tinh thần tháp đạo khí bản nguyên, cùng bắt đại đế tinh mệnh cách người một đời truyền thừa. Nhìn ngài có thể là cái kia một ngoại lệ, cuối cùng chấp trưởng đại đạo, cùng mặt khác mấy vị vô thượng đạo tổ đi hướng thiên địa cuối cùng, tìm kiếm một cái chân thực. Một đoạn thời khắc, Chu Thanh Thần bên tai đột nhiên vang lên một trận nói nhỏ. Một đoạn này lời nói liền như là vượt qua vô tận tuyết nguyệt, tại cái này một cái thời gian điểm cùng Chu Thanh Thần tụ hợp cùng một chỗ. Hôn Nguyên Tiên Đế, Chu Thanh Thần không khỏi tự nói lên tiếng. Tại cái này quan tỉnh các bên trong dừng lại rất lâu, Chu Thanh Thần mang theo phức tạp khó hiểu tâm tình rời khỏi nơi này. Quan tỉnh các bên ngoài, Tỉnh Trạch Tôn chủ một mực tại chờ đợi lấy. Nhìn thấy Chu Thanh Thần đi ra, hắn không khỏi hỏi, thiếu tôn nhưng có thu hoạch? Thu hoạch rất nhiều. Chu Thanh Thần thở một hơi, hắn do dự một lát, đem ánh mắt phóng tới Tỉnh Trạch Tôn chủ trên thân. Tôn chủ, ngươi có biết Huyền Quang Tỉnh Thần Quyết? Chu Thanh Thần cuối cùng lên tiếng hỏi. Đây là một môn luyện hư công pháp, cũng là hắn tu luyện đệ nhất môn công pháp, từ hắn sư tôn chỗ thụ. Đã hắn sư tôn đến từ Nguyên Thần Tỉnh Cung, cái kia môn công pháp này tự nhiên cũng là ra từ nơi này. Tinh Trạch Tôn chủ cũng không có phủ nhận. Hắn khẽ bước cằm, nói ra, môn công pháp này chỉ có tinh thần linh căn người có thể tu luyện. Huyền Quang Tinh Thần Quyết thoát thai từ Nguyên Thần Tinh Cung hoạch tâm truyền thừa, Thái Huyền Thiên Tinh Quyết. Nay truyền thừa độ cường hoành viễn siêu đồng dạng cựu giai công pháp, nhưng lại có một cái rất khuyết điểm chí mạng. Dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói, cái kia chính là chỉ có tinh thần linh căn người có thể tu luyện. Ta Nguyên Thần Tinh Cung tuân theo tiên tổ sứ mệnh, tìm kiếm mệnh định người, dựa vào là cũng là cái này Thái Huyền Thiên Tinh Quyết. Nếu là có người có thể tu luyện cái môn này công pháp, hoặc là hắn diễn sinh công pháp, vậy hắn liền có xác suất là tiên tổ nói tới cái vị kia mệnh định người. Nói, ánh mắt của hắn ngưng tại Chu Thanh Thần trên mặt, cũng chính là thiếu tôn ngươi. Nguyên Thần Tinh Cung tại tứ cảnh chi địa đều an bài có môn nhân, lấy Huyền Quang Tinh Thần Quyết cảm ứng ra nắm giữ tinh thần linh căn tu sĩ, đến xác định hắn thân phận. Nói đến đây, Chu Thanh Thần đã hoàn toàn minh bạch. Lúc này, Tinh Trạch Tôn chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc biến đến có chút vi diệu. Tôn chủ thế nhưng là có lời gì muốn nói? Gặp này, Chu Thanh Thần hỏi. Nhẹ gật đầu, Tinh Trạch Tôn chủ rồi mới lên tiếng, kỳ thật, tại thiếu tôn ngươi xuất hiện trước đó, Tinh Cung đã tìm được một cái ngôi sao linh căn người. Trước đó, Tinh Cung bên trong rất nhiều cao tầng đều cho là hắn rất có thể là tiên tổ muốn tìm người. Tinh Trạch Tôn chủ nói ra lời này, lúc sắc mặt có chút xấu hổ, hiển nhiên đã từng hắn cũng cho rằng như thế. Sau đó thì sao? Chu Thanh Thần tiếp tục hỏi. Nhưng là trước lúc này, Nguyên Thần Tôn chủ một mực không có xuất quan, cũng chỉ có hắn có thể phán đoán ra thiếu tôn thân phận. Tinh Trạch Tôn chủ cũng không có dấu diệm. Hiện tại xem ra, Nguyên Thần Tôn chủ đã sớm biết vị kia tinh thần linh căn người cũng không phải là tiên tổ muốn tìm người. Người này, Chu Thanh Thần nhớ tới Tinh Trạch Tôn chủ buông xuống Thái Hoa Tông thời điểm chẳng cảnh, là cái viên kia lệnh bài sao? Phải biết, lúc trước Chu Thanh Thần sư tôn lưu cho hắn trong túi gấm liền có một cái lệnh bài, bên trên khắc nguyên chữ. Tinh Trạch Tôn chủ khi tìm thấy Chu Thanh Thần sau đã đem cái viên kia lệnh bài thu hồi. Không tệ. Tinh Trạch Tôn chủ nhẹ gật đầu. Nguyên Thần Tôn chủ có một cái nguyên thần lệnh. Nguyên thần lệnh có chủ khiến cùng phân khiến phân chia. Chủ khiến từ Nguyên Thần Tôn chủ trưởng khống, phân lệnh tắc không chỉ một, trải rộng tứ cảnh chi địa. Trước đây, Nguyên Thần Tôn chủ liền để cho ta dùng chủ khiến cảm ứng, lúc này mới tìm được thiếu tôn ngươi. Giải thích hoàn tất, Tinh Trạch Tôn chủ cũng không có dừng lại lời nói. Chủ khiến nhận ra thiếu tôn thân phận, lần này thiếu tôn bị tiếp dẫn đến tinh cung, mọi người đều biết. Tinh cung bên trong vị kia nắm giữ tinh thần linh căn người, cũng tất nhiên chú ý tới ngươi. Cái khác đại đa số người có lẽ còn không biết ngươi cụ thể thân phận, thế nhưng người tuyệt đối biết. Tinh Trạch Tôn chủ chạm đến là thôi. Chu Thanh Thần nghe được tầng sâu ý tứ, Tôn chủ là cho rằng vị kia tinh thần linh căn người có thể sẽ tìm tới ta. Tinh Trạch Tôn chủ lắc đầu, không phải khả năng, là nhất định. Thân phận của hắn còn không có bị tán đồng thì bi thảm đào thải, không thể lại giữ em mở lặng. Đang khi nói chuyện, trong con mắt của hắn lóe qua quan mang, giống như mang theo một số kinh thán. Đặc thù chính là, hắn tên Mục Thiên Tinh, là một tôn chân chính tuyệt thế đại thiên kiêu. Đương nhiên, khẳng định so ra kém thiếu tôn ngươi. Nói đến một nửa, Tỉnh Trạch Tôn chủ thu hồi suy nghĩ, bổ sung một câu như vậy. Lời này cũng không phải hắn xem ở Chu Thanh Thần trên mặt mũi nói lấy lòng lời nói. Nhìn qua Chu Thanh Thần cùng vị kia thanh một cổ quốc thánh nữ chém giết, Tinh Trạch Tôn chủ đối với Chu Thanh Thần yêu nghiệt chỗ đã sớm tâm phục khẩu phục. Chương 163, cái thế thiên tiêu. Một cái khác. Tinh thần linh căn sao? Nghe Tinh Trạch Tôn chủ lời nói, Chu Thanh Thần thần sắc khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới sẽ phát sinh trùng hợp như thế sự tình. Không tệ. Tinh Trạch Tôn chủ khẽ gật đầu, người này là ta Nguyên Thần Tinh Cung đệ nhất thiên tiêu, hắn tư chất khoáng cổ khó tìm, cho dù ở ta Nguyên Thần Tinh Cung vô số năm trong lịch sử, hắn đều đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Mạnh như vậy? Chu Thanh Thần hơi nhíu mày. Người có thiên linh căn vốn là thiên kiêu thế hệ, huống chi là hiếm thấy vô cùng tinh thần linh căn. Hắn hiện tại là cảnh giới cỡ nào? Gặp Tinh Trạch Tôn chủ thần sắc vi diệu, Chu Thanh Thần tiếp tục hỏi một câu. Đại thừa tuyệt đỉnh. Tinh Trạch Tôn chủ không có chút nào giấu giếm. Suy tư một lát, hắn lại tăng thêm một câu, độ kiếp ngay trước mắt. Đây là sự thật không thể chối cãi, toàn bộ Nguyên Thần Tỉnh cũng có thể biết được Mục Thiên Tĩnh cụ thể cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có chư vị độ kiếp tôn chủ. Mấy ngàn năm thì đến mức độ này, quả thực so Thiên Chiếu Tông Loan Vũ Thượng Tôn cùng vị kia thanh một cổ quốc thánh nữ còn kinh khủng hơn. Nghe Tỉnh Trạch Tôn chủ, Chu Thanh Thần trong lòng không khỏi so sánh cân nhắc. Huống chỉ, hắn vẫn là đại thừa tuyệt đỉnh, có thể lấy mang theo tuyệt đỉnh hai chữ, nhất định là nửa bước vào độ kiếp cảnh. Lại thêm cái kia Mục Thiên Tỉnh đáng sợ tư chất, chỉ sợ tại đương đại có thể cùng hắn cùng cảnh giới tranh chấp người cực ít. Thiếu Tôn hiện tại không nên cùng hắn trực diện đối lên, ngược lại là có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao bây giờ ngươi mới vừa vận hợp thể cảnh, tuy nhiên có thể chân áp cái kia thanh một cổ quốc thánh nữ, nhưng Mục Thiên Tỉnh độ mạnh, hiển nhiên cùng nàng không phải một cấp bậc. Đối với cái này, Tỉnh Trạch Tôn chủ không có quanh co lòng vòng, mà chính là chân thành vô cùng đề nghị. Vừa vặn, qua một thời gian ngắn Thiếu Tôn cần tiếp nhận tiên tổ lưu lại truyền thừa, đó là cái dấu tài, góp nhặt nội tình vô thượng, cơ hội tốt. Theo quan tinh cắt sau khi trở về, Chu Thanh Thần tại Thiên Nguyên Điện bên ngoài thấy được một đạo bệ nghệ bóng người. Người kia thân mang một bộ lạnh trường bào màu xanh, quanh thân khí chất cũng là băng hàn vô cùng, như là vạn năm không thay đổi huyền băng. Hắn ngũ quan có chút mờ nhạt, cũng không phải là loại kia khiến người ta nhìn một chút thì khắc sâu ấn tượng bộ dáng, nhưng tu vi khí tức lại sâu thúy như vực sâu, làm cho người sợ hãi. Nhìn đến Chu Thanh Thần bóng người, người kia hơi hơi ngước mắt, tới ánh mắt đối lập. Ngươi là? Vừa trở về Chu Thanh Thần bộ pháp dừng lại, vô ý thức điều ra hệ thống mặt bảng. Tại Hạ Mục Thiên Tinh. Tại Chu Thanh Thần xem xét trong nháy mắt, người kia mở miệng, thanh âm như là trong núi thanh tuyển, mắt lạnh mà khương u. Cùng lúc đó, Chu Thanh Thần cũng bị người trước mắt giao diện thuộc tính kinh ngạc một chút. Đích thật là nửa bước vào độ kiếp cảnh. Đây là cơ sở nhất một cái tin tức, mà cái khác thuộc tính bị từng cái thắp sáng lúc, Chu Thanh Thần lúc này mới sơ bộ nhận thức đến Mục Thiên Tỉnh chỗ đáng sợ. Tính danh, Mục Thiên Tinh. Quân linh, 7.600 tuổi. Thiên phú, Tỉnh Thần Thiên Linh căn, Quá Âm Linh Sương, Thiên Tư cái thế. Tu vi, đại thừa cảnh viên mãn, đã ngưng tụ pháp tắc hình thức ban đầu. Công pháp, Đế Pháp Phàm Thiên, Thái Huyền Thiên Tỉnh Quyết. Truyền thừa, Hàng Thiên 18 thức, Hôn Nguyên Bán Tiên Pháp. Vũ khí, Cửu giai trung phẩm, Thất Tinh Kỳ, Cửu giai hạ phẩm, Huyền Băng Hàn Hoàng Châu, Bát giai cực phẩm, Huyền Giao Giáp. Nhân vật đặc thù điểm, Nguyên Thần Tinh Cung đạo tử, Thiên Cương Tôn chủ chi đồ, thượng cổ chín tông một trong Hàn Linh Tiên Tông truyền thừa giả, Bắc Cảnh Vạn Tôn bảng đứng đầu bảng. Trước mắt Mục Thiên Tinh, tu tập công pháp chính là Nguyên Thần Tinh Cung vô thượng pháp, chỉ có tinh thần linh căn có thể phù hợp Thái Huyền Thiên Tinh Quyết. Theo hệ thống phản hồi tin tức đến xem, môn công pháp này có lai lịch lớn, hắn chân thực là một môn sát thực cắt tiên đế pháp môn. Chẳng qua là phàm tiên mà thôi. Cùng Chu Thanh Thần lúc trước tu luyện Đế Thần Hỗn Nguyên Kinh trước 9 tầng là đồng cấp tồn tại. Không nghĩ tới, môn này Thái Huyền Thiên Tinh Quyết lại là thoát thai từ Hỗn Nguyên Tiên Đế đế pháp. Lấy đối phương thiên phú, lại thêm như công pháp này, cùng một đám cao giai truyền thừa, nếu là bộc phát ra toàn bộ thực lực, cái kia nhất định là hủy thiên diệt địa trình độ. Tinh Trạch Tôn chủ nói không sai, Mục Thiên Tinh cùng thanh một cổ cốt thánh nữ hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Đối với Mục Thiên Tinh đến, Chu Thanh Thần vẫn còn có chút kinh ngạc. Tuy nhiên Tinh Trạch Tôn chủ nói qua đối phương sớm muộn sẽ cùng hắn đụng tới, nhưng Chu Thanh Thần không nghĩ đến người này lại vội vàng. Đến tận đây, tại cuối tuần rõ ràng thần. Đối với cái này, Chu Thanh Thần sắc mặt bình thản, trả lời một câu. Ánh mắt của hắn dừng lại tại Mục Thiên Tinh trên thân, rất ngạc nhiên đối phương bước kế tiếp muốn làm gì. Nhưng gặp nơi xa người hơi hơi gật đầu rồi gật đầu, ngay sau đó bóng người liền biến mất ở nguyên địa, duy còn lại câu tiếp theo bình thản ngữ chuyển vào Chu Thanh Thần trong tai. Sau này còn gặp lại. Trước trước sau sau, hai người giao lưu bất quá mấy hơi thời gian, thậm chí không có bất kỳ cái gì dương cung bạt kiếm khí thế. Mục Thiên Tỉnh dường như chỉ là đơn thuần vì gặp một lần Chu Thanh Thần. Nhưng Chu Thanh Thần biết được, câu này sau này còn gặp lại, hàm nghĩa thâm hậu. Nhìn đối phương biến mất địa phương, Chu Thanh Thần hơi trầm mặc, về tới Thiên Nguyên Điện. Tiếp xuống mấy ngày, Chu Thanh Thần tu chỉnh một phen, tu vi vận chuyển phía dưới đại có mấy phần dẫn động thiên địa vì thế. Thuần nguyên quả, tăng thêm cái này Thiên Nguyên Điện tăng phúc, tu vi tiến triển được rất nhanh. Theo tu luyện bên trong tỉnh dậy, Chu Thanh Thần cảm thụ rất sâu. Theo đột phá hợp thể cảnh đến bây giờ, thời gian còn không dài, nhưng tu vi của hắn cũng không có đình trệ tại nguyên chỗ. Đến hợp thể cảnh, tu vi tăng trưởng là cực kỳ chậm rãi. Dù sao cảnh giới này chủ tu nhục thân, cần liên tục không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí ổn dưỡng huyết đủ, khó tránh khỏi phân thần. Có thể chiếu cố nhục thân cùng pháp lực chậm chạp đề cao đã là khó khăn trùng điệp, huống chi là Chu Thanh Thần loại này nhanh chóng tiến triển. Thiên Nguyên Điện bên trong thiết bị hoàn mỹ, Chu Thanh Thần dùng Nguyên Thần Tinh Cung chuyên môn cung cấp linh tuyển chi thủy tắm rửa một phen, trong lúc nhất thời tinh thần khí sảng, phong mạo càng thêm xuất trận. Sau đó không lâu, Chu Thanh Thần điểm cái pháp quyết, Thiên Nguyên Điện tầng tầng cấm chế mở ra. "Vào đi." Thanh âm của hắn theo khe truyền ra ngoài. Mây hơi về sau, đến cái trẻ tuổi tu sĩ mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị đi đến. Chính là Chu Thanh Thần mấy cái vị đệ tử. "Sư tôn." Lâm Khải mấy người thi lễ một cái, cảm thụ được Chu Thanh Thần còn chưa hoàn toàn thu liễm khí tức, trong lòng hơi hơi run lên. Sư tôn lại mạnh lên. Bọn họ không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng. Đã quen thuộc chưa? Chu Thanh Thần ra hiệu mấy người vào chỗ, chân quý cao giai linh trà đã rơi xuống trước người bọn họ tiểu chát phía trên. Cảm giác rất mới lạ, hoàn toàn giống như là một cái thế giới khác. Bạch Vân Sơ lớn nhất trước khi nói ra, loại cảm giác này, ngoại trừ Khương Bán Yêu, vô luận là Đúng Hứa Nhược Tiên, vẫn là Lâm Khải, Phong Thần Vũ, đều là đồng dạng mãnh liệt. Nơi này là tu tiên giới nhân tộc cường thịnh nhất đại tông một trong, đương nhiên là khác thuận theo thiên địa. Chu Thanh Thần lắc đầu khẽ cười nói, các ngươi có thể sớm kiến thức đến cũng là một chuyện tốt. Tương lai chúng ta Thái Hoa Tông cũng nhất định có thể đạt tới loại tình trạng này. Hắn ngữ khí tuy không chập trùng, nhưng mấy cái vị đệ tử đều có thể cảm nhận được trong đó vô cùng kiên định niềm tin. Cảm khái hí hư một hồi lâu, Chu Thanh Thần lúc này mới nói, tốt, có chuyện gì cùng nhau nói đi. Mấy cái vị đệ tử đồng thời đến, tự nhiên không đơn thuần là vì giao lưu cảm tưởng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau một phen, cuối cùng từ Khương Bán Yêu mở miệng, sư tôn, biên cương cựu giới mở ra. Biên cương cựu giới. Chu Thanh Thần khẽ ồ lên một tiếng, ngay sau đó trong đầu liền hiện lên một đoạn tin tức, là hắn theo quan tỉnh các bên trong hiểu được đến. Quan tỉnh các không chỉ có lấy Hỗn Nguyên Tiên Đế lưu lại rất nhiều ghi chép tam thập tam thiên điển tịch, cũng sắp đặt có Nguyên Thần Tỉnh cung các đời cổ thư. Trong đó tự nhiên có quan hệ với cái này biên cương cựu giới ghi chép. Thiên địa khí vận dẫn động Kim Ngao Tiên Bia hàng thế, biên cương cựu giới cũng theo đó mở ra. Truyền thuyết ghi chép, muốn đi vào cái kia hư vô mờ mịt, thần bí khó lường thượng thành tiên cung, cần thỏa mãn nhất định điều kiện. Chỉ có tinh khí thần ba đạo đại thừa thượng tôn nhóm cùng giới này đỉnh phong độ kiếp tôn chủ, mới có tư cách đắp lên rõ ràng tiên cung tiếp dẫn đi vào. Đến mức hắn hạ rất nhiều tu sĩ như muốn tranh đoạt tiên duyên, liền phải dựa vào cái này biên cương cựu giới. Biên cương cựu giới chính là cựu phương tiểu thế giới, trong đó có khắc nghiệt quy tắc chi lực để mà sàng chọn ra thiên tài nhất hạt giống. Đại thừa phía dưới bình thường có thể nguyên anh, nguyên thần xuất khiếu người đều có thể vào cựu giới tranh chấp. Thiên hạ hồng lưu quý nhất, ước vạn tu sĩ chung tranh. Đến lúc đó máu nhuộm thương thiên, rơi thi như mưa đều là tầm thường sự tình. Chương 164, trưởng môn mời. Theo Kim Ngao Tiên Bia hàng thế một khắc này, cái này tu tiên giới quý tích liền bắt đầu cấp tốc cải biến. Về khoảng cách cổ đến bây giờ, lại qua cỡ nào kéo dài tuế nguyệt. Tiên tích vừa hàng lâm, tất cả mọi người sẽ điên. Nhìn lấy mấy cái vị đệ tử, Chu Thanh Thần phân tích nói, nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, các ngươi đã vì ta chi đệ tử, càng không đắp lãng phí thiên tư. Lâm Khải, Phong Thần Vũ cùng Bạch Vân Sơ đều là hệ thống nhận định thiên phú là thiên tư cái thế đệ tử, mà Khương Bán Yêu càng là đáng sợ, truyền thừa lấy đạo yêu chi tổ cực đoan nhất lực lượng kinh khủng. Bọn họ cực chắc chắn tại một thế này, tách ra không có gì sánh kịp rực rỡ quang. Đến mức Hứa Nhược Tiên, hắn mặc dù không phải thiên linh căn, nhưng thiên phú cũng là bất phàm, lại chủ tu có cựu giai cực phẩm độ kiếp chi pháp, đồng dạng không thể khinh thường. Mấy người đến đây cùng Chu Thanh Thần nói sự kiện này, tự nhiên là đã có dự định. Sư tôn yên tâm, chúng ta đã biết được. Cơ hội trời cho, làm thuận gió mà lên, lên như diều gặp gió. Mi cái vị đệ tử hào hào nói ra. Chu Thanh Thần khẽ gật đầu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Khải cùng Phong Thần Vũ. Thật tốt sử dụng Nguyên Thần Tỉnh cung chiêu đãi tài nguyên, qua một thời gian ngắn liền có thể bắt tay vào làm đột phá hóa thần cảnh. Hai vị đệ tử sớm mấy năm liền đã nguyên anh cảnh viên mãn, một mực tại góp nhặt nội tình, lúc này chính là một lần hành động đột phá ràng buộc thời điểm. Thừa dịp này thời cơ, Chu Thanh Thần cùng mấy cái vị đệ tử trao đổi rất nhiều tu hành kinh nghiệm. Mấy cái vị đệ tử lần lượt rời đi. Chu Thanh Thần thì là theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một khối lớn cao giai linh vật. Cung ký vốn là oa trong góc, cái này lại đột nhiên giật giật cái mũi nhỏ, mở mắt ra. Ngay sau đó, cung ký bước chân, chạy vội bổ nhào vào Chu Thanh Thần trên tay. Tiên nguyên mới tiêu hao 1%, mà bây giờ ngươi nội tình cũng đã tương đương với đại thừa viên mãn. Chu Thanh Thần sờ lên cung ký lông nhung đầu, nhẹ nói, ăn hết thật tốt ngủ một giấc đi, hẳn là không cần bao lâu, ngươi liền có thể tái hiện thái cổ đại hung hoàn chỉnh hình thái. Cung ký này lại ngoan đến không được, nghe vậy tại Chu Thanh Thần trong ngực ủi đến ủi đi, trong cổ họng phát ra cực kỳ ỉ lại ù ngủ âm thanh. Cũng không lâu lắm, tiểu cung ký một miệng nuốt vào khối kia cao giai linh vật, toàn thân khí tức phun trào, ngay sau đó lại bình tĩnh lại. Nó tại Thiên Nguyên Điện bên trong tìm cái thoải mái hoa, co do nho nhỏ thân thể, lâm vào lâu dài ngủ say bên trong. Không sai biệt lắm, cái kia đi xem một chút Hỗn Nguyên Tiên Đế nói tới truyền thừa. An bài hết những việc này, Chu Thanh Thần đi ra Thiên Nguyên Điện. Còn không đợi hắn rời đi, không trung đột nhiên lóe qua một đạo chói mắt ngân quang, cuối cùng rơi xuống Thiên Nguyên Điện bên ngoài. Chu Thanh Thần ngưng mắt nhìn qua, trong tầm mắt xuất hiện một cái sắc mặt bình thản, khí chất nho nhã trung nhân. Hắn thân mang xanh trắng hai màu gấm vóc trường bào, phía trên treo tơ vàng sợi bạc, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy đại khí. Người đến là một vị hợp thể tôn giả, mà lại là hợp thể cảnh viên mãn loại kia. Chu Thanh Thần cùng hắn gặp qua một lần, coi như có chút ấn tượng. Ngày đó tỉnh trạch tôn chủ mang theo hắn đi gặp Nguyên Thần tôn chủ trước đó, liền có mấy vị hợp thể tôn giả tiến lên đón, mang theo hắn mấy cái vị đệ tử đi xuống. Trong đó liền có cái này một người trung niên nam tử. Tại Hạ Tinh cung trưởng môn, Giang Hàn, gặp qua đạo hữu. Trung niên nhân kia thi lễ một cái, mang trên mặt ấm áp nụ cười. Thỉnh cung trưởng môn. Chu Thanh Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức đáp lễ lại. Như Nguyên Thần Tỉnh cung loại này đỉnh cấp đại tông, đại thừa thượng tôn đều là không thế nào quản sự, trưởng môn chỉ vị tự nhiên là từ hợp thể tôn giả kế thừa. Đạo hữu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Thỉnh cung trưởng môn chắc tay, ngữ khí ôn hòa. Chu Thanh Thần đương nhiên sẽ không phật đối phương mặt mũi. Tốt xấu là tinh cung trưởng môn, cho dù ở Bắc Cảnh chi địa, cũng là khiến vô số tu sĩ kính trọng cường giả. Mời. Chu Thanh Thần dẫn đối phương tiến vào Thiên Nguyên Điện. Một đường lên, cho dù là cao quý trưởng môn Giang Hàn cũng là lần đầu tiến vào Thiên Nguyên Điện. Chỗ này đất lành để tu hành, có thể so với tôn chủ đạo trường. Giang Hàn cũng bị cái này Thiên Nguyên Điện phối trí kinh hại đến liên tục thất thố, trong lòng càng là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Tôn chủ lại đem Thiên Nguyên Điện đều ban cho hắn, đây là cái gì tình huống? Giang Hàn nghi ngờ trong lòng cùng không giải nạn lấy tiêu hóa. Cái này đãi ngộ, cùng mục thượng tôn đều tương xứng. Chu Thanh Thần là tinh trạch tôn chủ tự mình tiếp đón được tinh cung, hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Cho dù ở toàn bộ Nguyên Thần Tinh cung, chỉ có những tôn chủ kia cùng Mục Thiên Tỉnh loại này đặc thù tồn tại biết Chu Thanh Thần thân phận. Thế nhưng cũng không ảnh hưởng những người khác phỏng đoán Chu Thanh Thần tầm quan trọng. Giang Hàn thấy rõ ràng, càng là hành động được nhanh. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây tốt một phen, lúc này mới đưa mắt nhìn phía trước cách đó không xa Chu Thanh Thần trên thân. Đối với Chu Thanh Thần sâu cạn, Giang Hàn hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Rõ ràng cái kia ẩn ẩn tản ra khí tức cùng hắn đồng dạng, đều ở hợp thể cảnh phạm chủ. Nhưng hết lần này tới lần khác ở trước mặt hắn, Chu Thanh Thần liền như là một tòa không thể vượt qua, không nhìn thấy đỉnh đại sơn một dạng, ép tới hắn thọ không nổi. Trưởng môn mời ngồi. Chu Thanh Thần mang theo hắn đi vào trước điện, pha linh trà. Hàn huyên một lát, Giang Hàn thở một hơi. Đạo hữu có thể hay không nghe nói Kim Ngao Tiên Bia hàng thế tin tức? Hắn ngữ khí mang theo một tia rung động, hỏi. Chu Thanh Thần nhẹ gật đầu, đã biết được, tận mắt nhìn thấy. Tận mắt. Giang Hàn đồng tử hơi co lại. Tại Thiên Nam quần đảo biên giới. Chu Thanh Thần nói. Đích thật là ở nơi đó. Phẩm nửa ngụm linh trà, Giang Hàn khẽ vớt cằm nói. Tới tương quan liền, cựu giới cũng mở ra. Buông xuống bắc cảnh linh thiên giới đã hiển hóa một góc biên giới chỉ địa, không bao lâu nữa liền sẽ hoàn toàn hiện thân nơi này mới thiên địa bên trong. Giang Hàn nói, ánh mắt ngưng tại Chu Thanh Thần trên mặt. Lấy đạo hữu thực lực, hẳn là có thể đoạt đến trước hết tiến vào linh thiên giới thiên ân. Nghe vậy, Chu Thanh Thần trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, chỉ là giật giật khoe miệng, tạm thời không có trả lời. Linh thiên giới, biên cương cựu giới một trong, là tiến vào thượng thanh tiên cung môn hộ. Nay phương tu tiên giới, có đông nam tây bắc tứ đại cảnh, càng có Mạc Hải, Uyên Hải, Linh Hải tam đại hải vực, cùng phân ly ở tu tiên giới biên giới hai phe dị vực, vu vực cùng phạm vực cấu thành. Biên cương cựu giới đối ứng chính là cái này cựu phương hoàn cảnh, làm cựu giới hoàn toàn mở ra thời điểm, cựu vực sinh linh, phàm là có tư cách người đều sẽ tham dự vào, vô luận sinh tử. Linh thiên giới biên giới đã hiển hóa với thiên cực 36 châu trên trời cao. Giang Hàn nhìn lấy có chút hoàng thần Chu Thanh Thần, nói như thế, nhiều nhất còn bao lâu liền sẽ giới môn mở rộng? Chu Thanh Thần thuận thế hỏi. Giang Hàn, không ngoài 10 năm. 10 năm a? Chu Thanh Thần thả xuống trong mắt, trong lòng tự nói, 10 năm là đủ. Một bên Giang Hàn một mực chú ý đến Chu Thanh Thần thần sắc, gặp hắn ý có mà thay đổi, liền mở miệng lần nữa. Đạo hữu không ngại cùng chúng ta cùng nhau hành động. Giang Hàn mới nói. Linh thiên giới một khi mở ra, trước hết tiến vào trong đó khẳng định là tiên môn 12 tông hợp thể tôn giả nhóm. Đạo hữu đã vì ta tỉnh cung chỉ khách quý, ta tinh cung tự nhiên xuất ra thành ý. Giang Hàn cười nói. Ta có thể cam đoan, tại cái này bắc cảnh tiên môn 12 tông bên trong, Nguyên Thần tỉnh cung không người dám lân. Đến mức có năng lực chọc tới trên đầu chúng ta. Nói đến đây, Giang Hàn dừng lại một chút, ngựa khí bỗng nhiên biến đến có chút danh mánh. Thanh âm hắn thăm thẳm, đều là minh hữu. Nửa khắc đồng hồ về sau, Giang Hàn hài lòng rời đi. Chu Thanh Thần cũng không có cự tuyệt hắn, cũng không có đem lời nói như vậy đấy. Chỉ nói một câu sẽ ưu tiên lựa chọn đồng hành. Giang Hàn đã rất hài lòng. Mà đối với Chu Thanh Thần tới nói, có theo hay không lấy Nguyên Thần Tinh Cung khác biệt không lớn. Nhưng theo một ít phương diện tới nói, Nguyên Thần Tinh Cung một đám hợp thể tôn giả, đích thật là một cô hiếm có lực lượng. Linh thiên giới còn không có mở ra, nhưng trong đó thần bí cùng nguy cơ tính, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Lúc này thời điểm, người nhiều một chút hoàn toàn chính xác có ưu thế. Đi một bước nhìn một bước đi. Chu Thanh Thần không có suy tư quá nhiều. Cảm nhận được chân trời tựa hồ lại có mấy đạo lưu quang hướng Thiên Nguyên Điện mà đến, hắn liền biến mất khí tức, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Chu Thanh Thần đã hướng Nguyên Thần Tinh Cung đầu mối chỗ Kình Thiên Cự Tháp mà đi. Hôn Nguyên Tháp, Nguyên Thần Tinh Cung truyền thừa chuẩn tiên khí, đồng thời cũng là Nguyên Thần Tôn chủ tu hành chỗ. Hôn Nguyên Tháp đỉnh chót, kim bào bóng người mở ra hai con mắt, ánh mắt rơi vào Chu Thanh Thần trên thân. Thiếu tôn, theo ta đi, tiếp nhận truyền thừa. Nghiêm nghị thanh âm rơi xuống. Chương 165, hai họa chi chủ. Trước mắt là nóng rực bạo liệt hào quang. Chu Thanh Thần cùng Nguyên Thần Tôn chủ lại một lần nữa đi tới chỗ này phong ấn chi địa. Cái kia vô cùng vô tận đáng sợ cấm chế, ngưng luyện lấy một vị tiên đạo đế hoàng sức lực cả đời, nó bị áp xúc tại một cái không gian thu hẹp bên trong, không có không tiết ra ngoài. Nơi này phong ấn, chỉ có Chu Thanh Thần có thể giải. Lúc này, Nguyên Thần Tôn chủ nhìn lấy một màn trước mắt, trái tim đều hung hăng chấn động. Hắn không cách nào thuyết minh loại kia cảm giác. Nguyên Thần Tinh Cung truyền thừa vô tận tuế nguyệt sứ mệnh tại hắn nắm trong tay một thế này, rốt cục phải hoàn thành. Hắn xem chừng một hồi lâu, lúc này mới ẩn lui thân hình, rời đi trong phong ấn, đem nơi này hoàn toàn để lại cho Chu Thanh Thần. Theo quan tinh các bên trong biết, Hỗn Nguyên Tiên Đế ở chỗ này lưu lại vị trí thứ 8 đế tinh mệnh cách người suốt đời truyền thừa, cùng Đại Đạo Tỉnh Thần Tháp đạo khí bản nguyên. Chu Thanh Thần hơi hơi đưa tay, đụng chạm đến trước mắt cấm chế. Cấm chế này lực lượng tuy nhiên đáng sợ, nhưng đối với Chu Thanh Thần tới nói lại như là gió nhẹ quất vào mặt, đối với hắn hoàn toàn không có ác ý, hắn có thể cảm nhận được, chỉ có phong ấn nơi trọng yếu cái kia bành trướng, chập trùng, uy thế ngập trời lãng hơi thở. Cái kia viên cầu tựa hồ là từ vô số đầu màu tím tơ mỏng quấn quanh mà thành, mỗi một đầu linh tơ tựa hồ cũng có tự mình cùng sinh mệnh, lẫn nhau dây dưa. Lạnh. Trong lúc đó, cái này rực rỡ quang cầu hơi hơi rung động, lại phát ra một tiếng kêu gọi thanh âm. Chu Thanh Thần ổn định lại tâm thần, chỗ mi tâm đổi rào nguyên thần chỉ lực phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thần niệm cùng phong ấn nơi trọng yếu quang cầu tiếp xúc đụng nhau. Trong chốc lát, một tiếng chấn thiên hám địa tiếng trống bắn ra, bay thẳng cửu tiêu thiên bên ngoài. Bành! Tiếng trống một tiếng càng so một tiếng gấp rút, to, giống như sấm rền thanh âm nổ vang, để trái tim của người ta đều theo sự nhanh chóng nhảy lên, mạch máu đều muốn vỡ ra. Hỗn Nguyên Tháp đỉnh hư không, một chùm màu đen quang trụ phóng lên tận trời, xuyên thẳng thương thiên. Tiếng trống chấn trời cao, thanh thiên huyền lôi động. Cái kia màu đen quang trụ chiếu phá cái này quần quần thiên địa mênh mông bầu trời xanh, dẫn tới vô tận thiên lôi lăn lăn xuống. Lôi âm cùng tiếng trống xen lẫn ở giữa, thế gian bởi vậy sôi trào. Bắc cảnh, Tham Châu. Một đạo vô biên vết nước đột nhiên xẹt qua bầu trời, thông qua ở giữa có thể nhìn đến một đạo băng lãnh ánh mắt. Nó nhìn xuống thiên địa chúng sinh, không mang theo mảy may tâm tình, sau đó theo vết nước bên trong buông xuống. Một đầu to lớn đến giả thiên tế nhật khủng bố thú loại lao nhanh tại trong mây. Bộ lông của nó hiện lên màu xám đen, thân hình như mã mà có vậy, trong miệng phun lửa, chí mãnh liệt dị thường. Vạn linh kinh hãi. Đầu kia cự thú bàn chân đạp phá hư không, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lại toát ra vô cùng kim quang. Sau một hồi lâu, cự thú ẩn tán, một tòa ngập trời tiên bia hành không xuất thế, chín màu vân hoa cửa hàng cuốn nghìn vạn dặm, vạn trượng tiên ánh sáng chiếu rọi trên trời dưới đất. Bắc cảnh, thiên cực 36 châu, Vân Châu. Mị Á ngày mênh mông đại châu trôi nổi tại một mảnh mênh mông nội lục hải phía trên, linh vụ lượn lờ, tiên khí tung bay. Lúc này, cái kia mảnh vô biên nội hải đột nhiên chấn động, lượng lớn nước biển bắt đầu vòng quanh một trong đó xoay tròn, chậm rãi tạo thành một cái vô biên vòng xoáy. Vân Thiên Tông, tọa trấn Vân Châu đỉnh phong Tiên Tông. Lúc này, cái này đại tông bị nội hải kịch biến quấy nhiều đến, nguyên một đám khí tức dọa người tu sĩ hào hào phá không mà ra, hướng vòng xoáy trung tâm mà đi. Thế mà, còn không đợi bọn hắn tới gần, cái kia vòng xoáy trung tâm đột nhiên nổ vang một tiếng, một tòa màu làm tiên bia vọt ra khỏi mặt nước, trấn trụ tất cả phẫn nộ nước biển. Ngay tại lúc đó, xa xôi bên ngoài, lại có ba chỗ địa phương chuyển đến kinh thiên dị biến. Lúc này, Chu Thanh Thần cũng đã lâm vào một mảnh không biết thiên địa bên trong. Trước mắt thế giới, cảnh hoang tàn khắp nơi, đại địa băng liệt, thương khung pha toái, mở nhạt quang mang theo phân mảnh trên bầu trời chiếu rọi mà xuống, để trong này tăng thêm mấy phần thê lương bầu không khí. Chu Thanh Thần đang đứng ở một tòa sụp đổ gần nửa trên núi đá, mắt thấy trước mắt sụp đổ thế giới. Nơi này tựa hồ đã không có bất luận cái gì sinh linh khí tức. Thần niệm đột nhiên truyền đến phản hồi, Chu Thanh Thần đột nhiên có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía dưới chân đất đá. Tại các sỏi cùng đất đai ở giữa, hắn đột nhiên thấy được mấy cái sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường bình thường trùng. Bọn họ lẫn nhau xúc giác lẫn nhau đụng vào, tựa hồ tại truyền lại cái kia yếu ớt đến dường như không tồn tại tin tức. Chu Thanh Thần nhìn một hồi lâu. Đây là truyền thừa thế giới đang ở sao? Mấy cái bình thường trùng đúng là còn sót lại sinh mệnh, cũng không biết nơi này chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn nghĩ đến, sau đó rời khỏi nơi này. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, cái kia phá toái thương thiên phía trên đột nhiên vang lên đập vào thanh âm. Chu Thanh Thần ngước mắt, trong cặp mắt phản chiếu ra thiên ngoại cảnh tượng. Ngang quả, vạn viên tràn đầy vận rủi, sụp đổ cùng khí tức tử vong tử tỉnh vẫn lạc mà xuống, tốc độ của bọn nó cực nhanh, cùng không khí kịch liệt ma sát ở giữa bốc cháy lên, hóa thành lửa cháy ngập trời vẫn thạch rơi xuống. Cho dù là tử tinh, bọn họ chất lượng cùng độ cứng cũng cao đến dọa người, hỏa diễm không cách nào đốt cháy bọn chúng một phần vạn, ngược lại cổ vũ uy lực của nó. Ngàn vạn viên sao băng kéo lấy thật dài diễm đuôi vẩy xuống đại địa, chỗ bộc phát ra lực lượng bao phủ tất cả ánh mắt có thể đụng chỗ. Cái kia mấy cái gì cũng không biết bình thường trùng cũng tại vô biên hỏa diễm cùng cắt đá bạo phá ở giữa hóa thành cho tàn. Chu Thanh Thần đã rời đi đại địa. Hắn đứng ở trên trời cao, nhíu mày nhìn trước mắt tận thế chi cảnh. Thai họa lực lượng. Nơi này cần phải ẩn giấu đi vị kia thai họa chi chủ truyền thừa. Cảm nhận được cố lực lượng này, Chu Thanh Thần có suy đoán. Tám vị đế tinh mệnh cách người bên trong, thai họa chi chủ là đế tinh lần thứ nhất sinh ra, nghe nói hắn thực lực cũng là trong tám người mạnh nhất tồn tại, kém chút liền có thể hoàn toàn nắm giữ đại đạo đế tinh toàn bộ lực lượng. Thai họa cực hạn chính là cái kia không có thể ngăn cản, không thể nghịch chuyển, thượng thương hai thương. Nhân hai sinh linh chết hết, thiên hai diệt tuyệt hết thảy. Khi tất cả thai họa lực lượng đều bình phục lại, cái này phá toái thiên địa rốt cục nên đón nó nước toát hủy diệt thời khắc. Đầu tiên sụp đổ chính là đại địa. Vô luận đã từng hắn cỡ nào quần quận mà chiếu cố, giờ phút này cũng đều đã mất đi ý nghĩa. Một khối lại một khối lục địa bị chiếm đóng, sụp đổ, chạm vào nhau, bọn họ tại tiếng rên rỉ bên trong vỡ thành đầy trời bụi bặm vũ trụ. Ngay sau đó là bầu trời. Nó liền như là một mảnh bị xé mở tranh sơn đầu, trực tiếp phá toái thành đầy trời thi thể, cuối cùng lại phân giải thành nhẹ mà phủ thanh khí. Hết thảy đều biến mất ở trước mắt. Chu Thanh Thần lại như là người ngoài cuộc một dạng, không bị ảnh hưởng chút nào. Thẳng đến hắn thấy được một bóng người. Chương 166, cựu giới mở ra. Đạo thân ảnh kia đưa lưng về phía Chu Thanh Thần, chắp tay đứng ở thương mang vũ trụ bên trong, đầy trời thế giới hạt bụi có ý thức đồng dạng vòng qua hắn, tựa hồ không dám không tới gần hắn mảy may. Nhìn hắn bóng lưng tựa hồ là một người nam tử, thân hình cao lớn, sợi tóc là vũ. Tại hắn quanh thân, từng màn thế giới hủy diệt, thiên cương sụp đổ khủng bố cảnh tượng không ngừng hiện ra. Người này liền như là tai họa cùng lâm nạn biểu tượng, tràn đầy khí tức tử vong. Sau một khắc, nam nhân kia xoay người qua, khiến Chu Thanh Thần ngạc nhiên là chính mình rõ ràng thấy được mặt mũi của đối phương, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ đem triệt để quên mất. Dần dần, Chu Thanh Thần thậm chí không cách nào thấy rõ sợi tóc của hắn, sau cùng càng là thấy không rõ thân ảnh của hắn. Trong đầu quan tại người trước mắt ấn tượng cũng đều toàn diện biến mất. Chu Thanh Thần ý thức đều bởi vậy lâm vào hỗn độn trạng thái, mà hắn chỗ mi tâm đế tinh ấn lại trước đó chưa từng có loa mắt, một cỗ thai họa khí tức bắt đầu đản sinh tại trong đó. Không biết qua bao lâu, hắn mới từ hỗn độn bên trong tỉnh táo lại, ý thức trở về trong chốc lát, Chu Thanh Thần cảm nhận được trong cơ thể mình nhiều một cỗ tân sinh lực lượng. Thiên sát đạo quyết, đây là thai họa chỉ chủ suốt đời truyền thừa, không có phàm thiên, là chí cao đạo cảnh pháp môn, chỉ có bước trên tiên đạo người mới có thể tu luyện. Thai họa chỉ chủ dù chưa có thể trưởng khống đế tỉnh chỉ lực, nhưng hắn lúc còn sống nhưng cũng là hàng thật giá thật đạo cảnh. Hắn suốt đời sáng tạo thiên sát đạo quyết dù cho so ra kém tỉnh thân đạo kinh, nhưng cũng là viễn siêu bất luận cái gì tiên đạo pháp môn truyền thừa. Lúc này Chu Thanh Thần chính là hoàn chỉnh đạt được môn này kinh khủng truyền thừa. Trung quanh cảnh tượng bắt đầu phục hồi như cũ, sau đó không lâu, Chu Thanh Thần về tới phong ấn chỉ địa. Lúc này, cái kia ánh sáng chói mắt đoàn bắt đầu co vào, quang mang liếm diễm, sóng nhỏ đung đưa, không còn có trước đó khủng bố như thế. Áp xúc đến sau cùng, Chu Thanh Thần phía trước xuất hiện một tòa khéo léo đẹp đẽ bảo tháp. Cái kia bảo tháp chiều cao 9 tấc, giống như từ lưu ly cấu thành, toàn thân hiện lên màu băng lam, tại tháp sát chốt nhưng lại nhiễm lên một chút mỹ lệ tử ý thân tháp phân 9 tầng, mỗi một tầng tháp trên vách đều điêu khắc cổ lao phức tạp đạo văn, tản ra khó mà nói rõ đạo vận. Tại cái này phía trên, tựa hồ có một vài bức nguyên thủy vũ trụ tình đồ. Ngoại giới, Nguyên Thần Tinh Cung bên trong chợt hiện màu đen quang trụ đã biến mất. Ngàn vạn tiên các bảo điện chỗ sâu, đang có hai người đứng song vai. Từ bên ngoài nhìn vào, hai người một lão một thanh. Lão giả kia sợi tóc trắng bạc, trải cẩn thận tỉ mỉ, này quần áo ngược lại là một mạc, chỉ một bộ trắng thuần chi bảo. Ánh mắt của lão giả chính nhìn chằm chằm Hỗn Nguyên Tháp đỉnh hư không hắc quang trụ tiêu tán chỗ. Lê vớm, hắn khàn giọng nói, tiên tổ truyền thừa đã rơi xuống cái tia tay của thanh niên bên trong. Đây chính là tiên nhân đồ vật ta. Thân thể của lão giả có chút run rẩy, liền nói chuyện khí âm đều có chút bất ổn. Sư tôn làm gì chấp nhất nơi này? Lúc này, lão giả bên cạnh thanh niên mở miệng. Hắn mặt không biểu tình, thêm lên khí chất vốn là băng lãnh, lúc này càng có một cỗ tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Thiên tình a, đồ nơi đó vốn là cũng có thể thuộc về ngươi. Lão giả tóc trắng thán âm thanh liên tục, tiên tổ lưu lại đồ vật như thế nào lại đơn giản đây? Nghe vậy, Mục Tiên Tỉnh thần sắc chưa biến, sư tôn, ngươi cũng đã nói chỉ là khả năng, mà lại là trước kia mới có thể, hiện tại là không thể nào. Khẽ lắc đầu, Mục Tiên Tinh lại khuyên lên chính mình cái kia không có cam lòng sư tôn. Nếu như tiên tổ muốn chờ người là ta, Nguyên Thần Tôn chủ đã sớm xuất quan dẫn ta tiếp nhận truyền thừa. Sư tôn, chớ muốn bởi vì chính mình chủ quan tâm tình, dao động tinh cung vô số năm đối tiên tổ lời dạy thủ vững. Mục Tiên Tinh tiếng nói vừa ra, lão giả liền không lên tiếng nữa. Hắn trầm mặc nửa ngày, sau cùng đem tất cả buồn vô cớ ngưng tụ tại một tiếng thật dài tiếng thở dài bên trong. Đột nhiên, một đạo thần niệm phi phủ theo trong hư không thoát ra, rơi xuống trước mặt hai người. Mau tới. Cấp bách thanh âm tại hai người bên tai vang lên. Mục Tiên Tinh trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia kinh dị biểu lộ, thế nào sư tôn? Cung chủ truyền âm. Thiên Cương Tôn chủ trả lời. Cung chủ, dĩ nhiên chính là Nguyên Thần Tôn chủ. Là Nguyên Thần Tỉnh cung tối cường giả, cho dù là lão giả loại này độ kiếp tôn chủ cũng không dám thất lễ. Hắn không nói hai lời, bóng người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên Thần Tinh Cung, Hôn Nguyên Tháp. Trọn vẹn 9 bóng người xuất hiện ở đây. Bọn họ quanh thân đều lượn lờ lấy nồng đậm pháp tắc khí tức, tựa hồ cùng này phương thiên địa đều hòa thành một thể. Sau một khắc, lại một bóng người theo trong hư không phóng ra. Người đến là cái lão giả tóc trắng. Thiên Cương, sao đến mức như thế chỉ chậm? Một thanh âm vang vọng. Giả, hành động bất tiện. Đối với cái này, Thiên Cương Tôn chủ thuận miệng đáp lại. Lời này cũng không giả. Tại tuổi tác phía trên, Thiên Cương Tôn chủ đích thật là tại chỗ trong mọi người già nhất, thậm chí so Nguyên Thần Tôn chủ còn già hơn được nhiều. Nhưng ở tu tiên giới, cốt linh lớn, cũng không đại biểu tu vi cao thâm. Tốt. Gặp người đến đủ, bị phụng ở trung tâm vị Nguyên Thần Tôn chủ mở miệng. Lúc này, cái này Hỗn Nguyên Tháp trong không gian tụ tập Nguyên Thần Tinh Cung tất cả độ kiếp tôn chủ, khoảng chừng 10 vị. Nơi này mỗi một người đều là chân chính đứng ở thế gian đỉnh phong đại nhân vật, là Nguyên Thần Tinh Cung thực lực nội tình vị trí. Cung chủ có thể là có chuyện bàn giao. Thiên Cương Tôn chủ hỏi. 10 vị độ kiếp tôn chủ tụ hợp, là Nguyên Thần Tỉnh cung rất lâu chưa hiện rầm rộ. Thân mang kim bảo Nguyên Thần Tôn chủ gật đầu rồi gật đầu, sau đó kim ngao tiên bia về sau, lại có 5 tòa tiên bia xuất thế. 5 tòa. Lần này, chư vị tôn chủ đều không bình tĩnh. Không tệ. Nguyên Thần Tôn chủ nhẹ gật đầu, Tham Châu, Vân Châu, Hành Châu, Linh Châu, cực bắc cái này 5 nơi địa phương đều có tiên bia hàng thế. Cái này như thế nào khả năng? Một vị nào đó tư lịch so sánh lão tôn chủ tràn đầy không thể tin nói ra. Sách cổ ghi chép qua, cửu tiên bia, bát thiên trụ đều là cách mỗi 100 năm mới có thể tại khí vận tiếp dẫn phía dưới trục vừa xuất thế. Có thể kim ngao tiên bia hàng thế đến bây giờ vẫn chưa tới một tháng á, vấn đề này đối với chư vị tôn chủ tới nói đều là chấn động không gì sánh nổi. Các ngươi không có phát hiện cái này tiên tượng cùng tinh vị cũng thay đổi sao? Xôn xao ở giữa, tinh trạch tôn chủ đống nhiên nói ra. Đông nam tây bắc tứ phương tinh túc đã hoàn chỉnh liên thành một mảnh mênh mông tinh đồ, bao phủ toàn bộ tu tiên giới. Bây giờ thiên hạ này khí vận thiên cương so trước kia không biết muốn nồng hậu dày đặc bao nhiêu. Loại tình huống này tiên bia hàng thế thời gian rút ngắn thật nhiều cũng bạc không hiếm lạ. Tinh trạch tôn chủ một phen nhất thời để tỉnh mọi người. Bọn họ hào hào tán khai thần niệm, cảm ngộ một phen, ngay sau đó sắc mặt đều đại biến. Tăng thêm kim ngao tiên địa, bây giờ hàng thế tiên địa đã có 6 tòa. Nguyên Thần Tôn chủ ánh mắt nhìn qua tầng tầng không gian, nhìn phía cao xa thương cung. Thiên linh giới mở ra. Đợi đến cái khác độ kiếp tôn chủ đều rời đi, Nguyên Thần Tôn chủ đơn độc lưu lại Tỉnh Trạch Tôn chủ. Ngươi hắn là cũng biết là nguyên nhân gì đi. Nguyên Thần Tôn chủ cười nhạt một tiếng, đối Tỉnh Trạch Tôn chủ nói ra. Thiếu Tôn tiếp nhận truyền thừa khí tức dẫn động tiên địa. Tỉnh Trạch Tôn chủ không chần chờ trả lời. Cửu tiên địa cùng Bát Thiên trụ liên tiếp lấy thượng thành tiên cung. Bọn họ sớm đã bị thiên ngoại những cái kia tồn tại thiết lập tốt hàng thế tiêu chuẩn, tại sao lại bị tiên tổ truyền thừa dẫn động? Đối với cái này, Tỉnh Trạch Tôn chủ suy nghĩ không thấu. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thần Tôn chủ, lần đầu hỏi cái kia chính mình vô cùng hiếu kỳ vấn đề. Tiên tổ là dạng gì tồn tại? Chẳng lẽ so sánh với rõ ràng tiên cung sau lưng tiên, còn cường đại hơn sao? Đối với câu hỏi của hắn, Nguyên Thần Tôn chủ lắc đầu. Ta không biết, có lẽ thiếu tôn biết đi. Ánh mắt của hắn lóe ra nói ra. Chương 167, đối chiến. Nguyên Thần Tinh Cung, Vạn Tượng Lâu. Nơi này là Nguyên Thần Tinh Cung bên trong rất nhiều tuổi trẻ bối phận giao lưu chỗ. Nơi đây thường có trưởng lão giảng đạo, lại có go sủ cao tu đệ tử lẫn nhau luận đạo, mỗi lần đều khả năng hấp dẫn rất nhiều Nguyên Thần Tinh Cung môn nhân đến lắng nghe. Đương nhiên, trừ đó ra, Vạn Tượng Lâu cũng là đệ tử quần thể bên trong tin tức lưu thông lớn nhất linh địa phương. Nghe nói không? Một chỗ lầu các phía trên, chính tụ tập hơn 10 vị thiên tài đệ tử. Nghe nói cái gì a? Một cái biểu tình lười biếng thiếu niên ngáp một cái đáp lại nói, Thiên linh giới muốn mở ra, giới môn chỗ cấm chế ngay tại cực tốc suy yếu. Cách đó không xa, ngồi tại bồ đoàn bên trên áo xanh thiếu niên nói, hiện tại Tiên môn 12 tông đã ở tay chuẩn bị đoạt Thiên Pháp hội cái gì? Áo xanh thiếu niên vừa dứt lời dưới, cái kia nguyên bản còn ngáp liên thiên thiếu niên nhất thời giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Thân hình hắn lóe lên, bay thẳng đến áo xanh thiếu niên trước người, hai tay khoác lên bả vai của đối phương phía trên mãnh liệt giao động lên, ngươi người nói đùa cũng phải nhìn trường hợp ta. Cái kia lười biếng thiếu niên nhìn một vòng xung quanh, nói ra, không có nhìn đến đây còn có nhiều như vậy đồng đạo sao? Cái này trong lầu các cái khác cùng tuổi thiên tài nhất thời đều căng tới không ánh mắt tán dương. Ai ra ngươi đừng lung lay, sáng rõ đầu ta choáng. Áo xanh thiếu niên đẩy ra đối phương. Hắn háng giọng một cái, lúc này mới có chút đắc ý nói, các ngươi đây liền không hiểu được đi. Ta cũng không phải nói mạnh miệng hổng các ngươi, đây là Niệm Liễu huynh chính miệng nói với ta. Ra ra hắn thế nhưng là chúng ta Tinh Cung chấp pháp trưởng lão, quyền cao chức trọng đây, biết một chút thượng tầng tin tức lại không hiếm lạ. Áo xanh thiếu niên đang khi nói chuyện, ánh mắt đều là thượng tiêu, tư thái có chút cuồng. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này chúng người đều không tại ý những thứ này. Ngươi nói, chẳng lẽ là cái kia Trần Niệm Liễu sư huynh sao? Khoảng cách áo xanh thiếu niên nơi xa nhất, có cái dài đến 10 phần thủy linh mềm mại mỹ thiếu nữ. Nàng che miệng kinh hô một tiếng, cặp kia bao hàm linh quang mắt to nhìn chằm chằm vào áo xanh thiếu niên, truy vấn. Thấy cảnh này, cái kia tướng mạo có chút bình thường áo xanh thiếu niên nhất thời cảm thấy trở nên kích động, trong mắt vẻ đắc ý càng đậm. Ta cũng sẽ không nói láo, cái này như vậy lớn một cái nguyên thần tinh cung, còn có cái nào chấp pháp trưởng lão đời sau gọi là Trần Niệm Liễu. Áo xanh thiếu niên sủi một tiếng, nói ra: "Vi Hạo sư đệ, ta trước đó thế mà không biết ngươi cùng Trần sư huynh bạn cũ." Gặp áo xanh thiếu niên ngữ khí chắc chắn, cái kia thủy linh thiếu nữ nhất thời nói cười yên yến lên, nguyên bản cách đối phương xa xa nàng cũng chủ động tới gần, ngồi ở áo xanh thiếu niên bên cạnh. Ngoại trừ thiếu nữ này, các trên lầu những người khác cũng đều biên đến nhiệt lạc, đối với áo xanh thiếu niên cũng là một trận bao hàm thiện ý truy vấn. Áo xanh thiếu niên Vi Hạo lần đầu cảm nhận được loại này chúng tình phụng nguyệt cảm giác. Hắn cảm giác mình chưa bao giờ như thế thoải mái qua, tiếng nói chuyện đều lớn thêm không ít. Nói rất dài dòng. Đang lúc Vi Hạo dự định thao thao bất tuyệt thời điểm, bên cạnh hắn thủy linh thiếu nữ đã ngừng lại hắn. Vậy liền nói ngắn gọn. Thiếu nữ nhẹ nói nói, ánh mắt cười rộ lên như là nguyệt nha một dạng. Vi Hạo nội tâm nhất thời lọt vào bạo kích, đừng nói lời vô nghĩa, thăng vào chính đề. Lần trước tại Thủy Nguyệt Bí cảnh bên trong, ta giúp Niệm Liêu huynh thu được một thanh lục giai huyền kiếm, Niệm Liêu huynh vì cảm tạ ta, liền để cho ta về sau đi theo hắn. Vi Hạo ngắn gọn nói, mười phần thoải mái thu hoạch một đợt hâm mộ ánh mắt. Tại Nguyên Thần Tinh Cung, thiên phú của bọn hắn trung thượng, tu vi cũng không kém, đều đã là nguyên anh cảnh. Bọn họ tuy nhiên bề ngoài nhìn qua vẫn là thiếu niên bộ dáng, nhưng kỳ thật cũng đã tu luyện trăm năm, xem như thiên tài. Nhưng ở Nguyên Thần Tinh Cung loại này đỉnh cấp đại tông bên trong, bọn họ hoàn toàn không đủ trình độ thê đội thứ nhất. Ở vào thê đội thứ nhất thiên tài đệ tử cùng bọn hắn tựa hồ trời sinh có vết tưởng, ngày bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Mà Vi Hạo trong miệng Trần Niệm Liêu, tự nhiên là nổi tiếng toàn bộ Nguyên Thần Tinh Cung đại thiên tài. Niệm Liêu huynh nói, thiên linh giới hoàn toàn chính xác muốn mở ra, đoạt thiên pháp hội đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nói được cái này, những người khác lại thế nào kinh hãi không hiểu cũng đều lựa chọn tin tưởng. Vi Hạo sư đệ, đã ngươi cùng Trần sư huynh có giao tình, vậy không bằng mang chúng ta đi gặp biết một chút sư huynh chỗ hơn người đi. Thiếu nữ lại mở miệng nói ra. Thấy đối phương có chút chần chờ, thiếu nữ cả cười cười, giống Trần sư huynh loại này lại thiên tài, làm cho Vi Hạo sư đệ đi theo, cái kia hẳn là coi trọng Vi Hạo sư đệ bản sự đi. Con mắt của nàng tựa hồ biết nói chuyện, rõ ràng không có cái gì rõ ràng ba động, Vi Hạo lại tự dưng cảm nhận được một tiếng nghi vấn. Ha ha, sư muội nói tự nhiên là thật. Vi Hạo liền nở nụ cười. Đã như vậy ta có thể mang các ngươi đi gặp một chút Niệm Liêu huynh. Lời của hắn để tất cả mọi người ở đây ánh mắt sáng lên. Cảm tạ còn chưa nói ra miệng, Vi Hạo lại trước một bước lên tiếng, nhưng ta chỉ có thể mang ba người đi. Hắn ánh mắt vòng quanh người chung quanh dạo qua một vòng, cười nói, quá nhiều người, Niệm Liêu huynh cái kia không thích. Nhất thời, hơn 10 vị đệ tử sắc mặt cứng đờ. Vi Hạo sư đệ, nhờ ngươi. Thủy Linh thiếu nữ đột nhiên hai tay vòng lên Vi Hạo cánh tay. Những người khác một trận dãy rủa, cuối cùng có hai vị đệ tử cắn răng đưa ra đại lễ, thu được cơ hội này. Ta nói cho các ngươi biết đi. Rời đi vạn tượng lâu, Vi Hạo ngẩng cao lên thanh âm nói ra, Niệm Liêu huynh hiện tại cần phải tại đấu pháp đài. Hả? Tại đấu pháp đài làm gì? Cùng ngươi luận bàn sao? Nghe vậy, cái kia Thủy Linh thiếu nữ ánh mắt hơi sáng. Lấy Trần sư huynh danh khí, hắn luận bàn cần phải vạn chúng chú mục mới đúng, tại sao không có nghe được tiếng gió? Hai người khác ào ào nghi hoặc. A. Vi Hạo suýt một tiếng. Ta nói cũng không phải phổ thông đấu pháp đài, mà chính là thiên đấu bí cảnh. Nơi này phổ thông đệ tử có thể vào không được, Trần sư huynh so tài tin tức tự nhiên truyền không đến các ngươi bên hai. Có điều, ta có thể mang các ngươi đi. Theo Vi Hạo tới ba vị đệ tử đều cười. Người nào lại dám cùng Trần sư huynh luận bàn? Bọn họ tò mò hỏi một tiếng. Ngậy. Ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết là hắn giống như kêu cái gì. Khương Bán Yêu. Thiên đấu bí cảnh là Nguyên Thần Tinh Cung nắm giữ mấy ngàn bí cảnh một trong, chỗ dùng lớn nhất chính là làm đấu pháp trường. Ở chỗ này thường xuyên có go sủ cao tu đệ tử đấu pháp luận bàn, hơn nữa còn là loại kia có danh tiếng thiên tài đệ tử. Lúc này thiên đấu bí cảnh bên trong đã người đông tấp nập. Phương này bí cảnh thiên địa 10 phần bao la, cho dù là luyện hư đạo nhân đều không thể đánh xuyên qua, dùng để làm đệ tử môn nhân đấu pháp trường chỗ lại thích hợp cực kỳ. Trần Niệm Liêu, làm sao lại cùng một cái không có danh tiếng gì đệ tử đấu pháp? Thiên đấu bí cảnh một chỗ trong không gian, mấy vị khí chất bất phàm, thần sắc đều là mang theo tự tin cùng ngạo khí thanh niên nam nữ đang trao đổi. Không có danh tiếng gì? Có người cười ha ha một tiếng. Người kia vốn cũng không phải là chúng ta Nguyên Thần Tinh Cung đệ tử, đương nhiên không có danh tiếng gì. Bất quá các ngươi khẳng định biết sư tôn của hắn. Những người còn lại nhất thời nhíu mày, người nào? Người kia trả lời, cũng là đoạn thời gian trước, bị chúng ta tôn chủ tiếp dẫn trở về vị tôn giả kia a. Hợp thể tôn giả đệ tử cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Bí cảnh bên trong đệ tử rất nhiều, đều là nghe nói Trần Niệm Liêu danh hào mà đến. Lúc này, thiên đấu bí cảnh ở trung tâm đã có một vị khí tức dọa người, uy nghiêm lẫm liệt thanh niên. Hắn lập tại giữa không trung, quanh thân pháp lực bành trướng mà nhượng lại hư không đều sôi trào lên. Tới. Trần Niệm Liêu đột nhiên ngẩng đầu. Chương 168, không thể địch bán yêu. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về thiên đấu bí cảnh lối vào. Không gian vỡ tan chỗ, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Ba người này bên trong cầm đầu là một cái ngũ quan điển lệ, chân trần mà đứng thiếu niên. Hắn một đôi mắt là đỏ sẫm màu sắc, thâm trầm như là vòng xoáy hắc động, khóe mắt bên cạnh còn có màu đỏ sẫm đường vân, xem ra cực kỳ yêu dị. Thiếu niên đi theo phía sau một thanh niên cùng một thiếu nữ, đều là khí chất xuất trần thế hệ. Thế mà, ba người bên trong bắt mắt nhất vẫn là cái kia yêu nghiệt thiếu niên, cũng bởi vậy, toàn trường ánh mắt cơ hồ đều ngưng tụ tới trên người hắn. Ngũ sư đệ, ngươi tại sao cùng Nguyên Thần Tinh cung đệ tử đấu nhau? Nhìn lấy bí cảnh bên trong thịnh đại tràn diện, Hứa Nhược Tiên cùng Bạch Vân Sơ đều là trợn mắt há hốc mồm mà hỏi. Ánh mắt nhìn chung quanh thiên đấu bí cảnh một tuần, Khương Bán Yêu cuối cùng đem chú ý lực bỏ vào bí cảnh trung tâm thanh niên trên thân. Ánh mắt của hắn lóe qua một vệt nguy hiểm ánh quang, hồi đáp, ta gặp qua hắn. A. Hứa Nhược Tiên sửng sốt một chút. Cái gì gọi là ngươi gặp qua hắn, trước kia sao? Khương Bán Yêu nhẹ gật đầu. Trên thực tế, ngoại trừ Chu Thanh Thần, còn lại mấy cái vị đệ tử cũng không biết Khương Bán Yêu đi qua. Tại Đạo Môn Lăng Tiêu cung đoạn thời gian kia, Khương Bán Yêu gặp được quá nhiều muôn hình muôn vẻ người. Những người này có lẽ bình thường hắn không cách nào nhớ tới, nhưng khi bọn hắn cùng mình gặp gỡ, Khương Bán Yêu những ký ức kia bên trong dấu vết liền đều sẽ trở lên rõ ràng. Hứa Nhược Thiên đại khái cũng biết những sự tình này dính đến Khương Bán Yêu tư ẩn, liền cũng không có hỏi nhiều. Hắn mang theo Bạch Vân Sơ rơi xuống bí cảnh biên giới một chỗ trên đài cao, xa xa nhìn lấy trong lúc rằng có hai người. Nhị sư huynh, đây cũng là ngũ sư đệ lần thứ nhất tại trước mặt chúng ta ra tay đi. Bạch Vân Sơ ôm lấy ngực, ánh mắt một cái chớp mắt không rời nhìn về phía trước, hỏi: "Hứa Nhược Thiên, là lần đầu tiên?" Cái kia Trần Niệm Liêu cực không đơn giản, nghe nói đã là hóa thần cảnh hậu kỳ. Ánh mắt của hắn mang theo một chút hiếu kỳ, đánh giá cùng Khương Bán Yêu rằng có lấy thanh niên. Thanh niên kia khí thế như hồng, sợi tóc phấn khởi, tu vi càng là không che giấu chút nào tiết ra. Nhưng là, nói thật, hắn cho ta áp lực, kém xa ngũ sư đệ. Hứa Nhược Thiên thấp giọng nói một câu. Bầu trời phía trên, Trần Niệm Liêu cặp kia bình thản ánh mắt đột nhiên híp lại. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, thu âm thành tuyến, dùng chỉ có hắn cùng Khương Bán Yêu có thể nghe được thanh âm nói ra, ngươi thế mà không chết. Rõ ràng là cười nói, nhưng phối hợp cái kia hơi lạnh ngự khí lại có vẻ hơi khiếp người. Gương Mân Hiên, ngươi làm sao đổi tên a? Trần Niệm Liêu trêu tức nói ra, là sợ bị người nhận ra, sợ bị bắt về cái kia yêu tộc luyện ngục, sợ cùng mâu thân ngươi một dạng bị rút ra đào xương. Không ai có thể nghe được bọn họ trò chuyện. Tại người vây xem trong mắt, hai người tựa như chỉ là phổ thông giằng co. Khương Bán Yêu cặp kia thầm con mắt màu đỏ nhất thời biến đến càng thêm âm trầm. Ta là thật rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao đem thượng quan cách giết đi? Gặp hắn không nói lời nói, Trần Niệm Liêu tiếp tục mở miệng, hắn nhưng là Lăng Tiêu cung kế nhiệm đạo tử a, như vậy nhân vật thiên tài thế mà có thể bị ngươi bày đầu. Hắn trên dưới đánh giá một phen Khương Bán Yêu, lại không có cảm nhận được một tia uy hiếp, để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi, ta là thật rất muốn biết, ngươi ẩn tàng thủ đoạn là cái gì. Nghe hắn, Khương Bán Yêu lại cảm thấy có chút buồn cười, vậy ta khống chế một chút, tận lực không hạ tử thủ. Tiếng nói vừa ra, đối diện Trần Niệm Liêu không hề có điểm báo trước độc thủ. Cánh tay của hắn chỗ, một thanh mỏng như cánh ve, lanh quang lấp lóe đoạn kiếm bỗng nhiên tế ra. Chỉ trong tích tắc, không gian trực tiếp bị xuyên thủng, giữa thiên địa tất cả đều là lít nha lít nhít sát nhân kiếm khí. Tại cái này đầy trời kiếm khí ở giữa, có một đạo lanh quang càng trước mắt, nó độn du tại thiên địa bên trong, trong chớp mắt liền giết tới Khương Bán Yêu trước mặt. Thật là đáng sợ kiếm. Một hơi ở giữa, toàn bộ thiên đấu bí cảnh đều một mảnh xôn xao. Có thể đi vào bí cảnh đều không phải người bình thường, dù cho không phải Nguyên Thần Tình cung thiên tài, cũng là tràn đầy bối cảnh người. Nhưng giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời phát ra kinh hô thanh âm. Cái kia mạn sát người lãnh quang quá mức kinh diễm, dù cho ngăn cách xa khoảng cách xa, rất nhiều người đều không hiểu cảm thấy cổ phát lạnh, lông tơ dựng đứng. T. Thiên đấu bí cảnh lối vào chỗ lại tới bốn người. Niệm Liêu huynh đã xuất thủ. Bốn người kia bên trong áo xanh thiếu niên kêu to nói ra, kích động không thôi. Thanh kiếm kia, cũng là thanh kiếm kia. Vi Hạo ngón tay khẽ run, chỉ về đằng trước. Kia chính là ta phụng cho Niệm Liêu huynh huyền kiếm, một thanh lục giai cực phẩm giết người lợi kiếm. Thấy được. Bên cạnh hắn thiếu nữ ánh mắt đều phát sáng lên, mục đích quang nhìn chằm chằm Trần Niệm Liêu, tâm đều đi theo lửa nóng lên. Ngươi không phải nói là ngươi trợ giúp Trần sư huynh đắc đạo huyền kiếm à, làm sao biến thành ngươi phụng cho Trần sư huynh đúng không? Tú Mỹ thiếu nữ hỏi. Vi Hạo không có trả lời nàng, nhưng ánh mắt của hắn lại đỏ bừng. Muốn thấy máu. Vi Hạo hô. Thanh kiếm kia thế nhưng là hắn liều hơn phân nửa cái mạng mới lấy được huyền kiếm a. Hiện tại hắn tại Trần Niệm Liêu trong tay tách ra vô cùng hào quang sáng chói, giống nhau Trần Niệm Liêu một dạng, khắc thật sâu tại tất cả mọi người trong ấn tượng. Vi Hạo muốn rách cả mí mắt, trái tim run rẩy. Nhưng trong miệng của hắn hô lên mà nói lại là, Niệm Liêu huynh, ngươi ngu bức. Vạn chúng chú mục bên trong, cái kia đạo lãnh quang rốt cục giết tới Khương Bán Yêu trước mặt. Kiếm không tệ, đáng tiếc ngươi quá phế. Khương Bán Yêu lạnh giọng nói ra. Hắn đột nhiên giỗi ra hai ngón tay, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, đột nhiên kẹp lấy cái kia đạo vốn là thẳng tiến không lùi lãnh quang. Khen. Thanh thúy tiếng kiếm reo đầy ra. Thiên địa lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả xôi trào kiếm khí đều tiêu tán, bị xé nứt không gian cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa cấp tốc phục hồi như cũ. Này. Trần Niệm Liêu trừng lớn hai mắt, cổ họng bị ngăn chặn đồng dạng, không nói ra một chữ. Chôi này giết người huyền kiếm cứ như vậy bị một cái yêu nghiệt thiếu niên bức ngừng, tại hắn giữa ngón tay ông run rẩy, lại tránh thoát không được. Dần dần, lấy lại tinh thần mọi người lại phát hiện chôi này huyền kiếm thân kiếm đã kinh biên đến mức đỏ bừng một mảnh, dường như bị khủng bố nhiệt độ cao thiêu đốt qua một dạng, cơ hồ muốn hòa tan. Oeng. Khương Bán Yêu cánh tay một hồi, thanh đoạn kiếm này cứ như vậy bị vãi ra, xuyên thắng tại đại địa phía trên, lại cũng mất động tĩnh. Tùy ý Trần Niệm Liêu như thế nào khống chế, đoạn kiếm kia liền như là không có sinh mệnh đồng dạng, cũng không còn cách nào bị hắn khống chế. "Ta thảo ngươi." Trần Niệm Liêu chán nổi gân xanh lên, chửi ầm lên. Vừa đắc thủ Huyền kiếm còn không có bị hắn nhận chủ, cũng không biết đối phương sử cái gì thủ đoạn, vậy mà cắt đứt hắn cùng Huyền kiếm liên hệ. Giờ khắc này, Trần Niệm Liêu lửa giận tăng vọt. Hắn pháp lực tuôn trào ra mà ra, thiên đấu bí cảnh bầu trời đều tự dưng đen lại. Màn đêm phía trên, ba viên chói lóa mắt tinh thần lẫn nhau vờn quanh xoay tròn lấy, bạo phát ra không có gì sánh kịp linh quang. Linh quang chiếu phá hư không, đột nhiên rơi xuống, lôi cuốn lấy đáng sợ vô cùng pháp lực, thậm chí so vừa mới cái kia đạo huyền kiếm còn muốn có cảm giác áp bách. Đây là rực rỡ ngôi sao điện hạch tâm pháp thuật, cho dù ở Nguyên Thần Tình Cung bên trong rất nhiều trong pháp thuật đều tính toán cường thế. Hiển nhiên, vừa mới một kiếm bạo lãnh cũng không có dội diệt vây xem các đệ tử nhiệt tình. Lúc này Trần Niệm Liêu thế ra cái này đạo pháp thuật đưa tới càng lớn thảo luận. Không hổ là chấp pháp trưởng lao cháu yêu, loại này hạch tâm pháp thuật đều có thể tùy tiện tu luyện. Tại bọn họ kinh thán ở giữa, Trần Niệm Liêu cũng không có như vậy dừng tay. Hắn đi lại bước ra, không rơi xuống một bước, khí thế của nó thì càng cường một phần, như thế 7749 bước sau đó, hắn uy thế đã đạt đến một cái đỉnh phong. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đẩy ra một trường. Một cái to lớn thủ ấn bay ra, thẳng tắp hướng Khương Bán Yêu mà đi. Phía trên có vô cùng linh quang, phía dưới có đáng sợ thủ ấn, tại rất nhiều người xem ra, Khương Bán Yêu rất khó ngăn trở loại trình độ này công. Dù sao, đổi chỗ mà xử, tại chỗ vây xem đệ tử không có mấy cái cho là mình có thể yên ổn đón lấy cái này hai thức. Không phải nói cái này Khương Bán Yêu cũng là tôn giả đệ tử à, làm sao hiện tại còn không xuất thủ? Có người nghỉ hoặc không thôi. Tôn giả đệ tử cũng không nhất định đều có thể đạt tới Trần Niệm Liêu loại trình độ này tốt ta. Ngoại trừ những người kia, Trần Niệm Liêu đã là chúng ta Nguyên Thần Tỉnh Cung thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất đại thiên tài. Mỗi người nói một kiểu ở giữa, Khương Bán Yêu rốt cục xuất thủ. Thật hờ vọng chúng ta bây giờ không phải là tại Nguyên Thần Tỉnh Cung. Khương Bán Yêu mở miệng yếu ớt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một đôi mắt đống nhiên hoàn toàn biến thành huyết hồng chi sắc. Cặp mắt kia, bạo ngược, hung lệ, tràn ngập tàn nhẫn cùng tà ác quan mang, chỉ nhìn lên một cái, liền đủ để cho người sắp nứt cả tim gan, như là rơi xuống cựu u địa ngục. Giữa thiên địa sau cùng ánh sáng đều bị đôi mắt này thôn vệ hầu như không còn. Bóng tối vô tận ở giữa, hoảng sợ tại sinh sôi, hủy diệt đang nổi lên. Đáng thương Trần Niệm Liêu tế ra hai đạo chí cường pháp thuật còn không có bộ phát ra, liền bị cái này bóng đêm vô tận cắn nuốt không còn một mảnh, không có nổi lên một tia chấn động. Không khí đều biến đến sền sệt. Một cỗ huyết dịch tanh vị đầy mắt ra. Trần Niệm Liêu tâm đống nhiên trầm xuống. Trong bóng tối, một cái đáng sợ tồn tại tựa hồ tại nhìn chằm chằm hắn. Không muốn. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, hắn đống nhiên hoảng sợ, mở miệng kêu to. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, thiên địa sáng rõ. Một chùm huyết quang phá trừ hắc ám, trực tiếp đánh trúng vào Trần Niệm Liêu. Nhân thuật, tổ yêu chỉ đồng. Huyết nục tại phân giải, pháp lực tại tiêu tán. Trong chốc lát, Trần Niệm Liêu thì cảm nhận được một cỗ không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức, trực tiếp ngất đi. Mọi người thị giác trở về trong chốc lát liền thấy làm bọn hắn không thể tưởng tượng một màn. Nguyên bản cao cao tại thượng, khí tức bên người Trần Niệm Liêu đã không thành nhân dạng, cái kia tàn phá thân thể thậm chí nhìn không ra cụ thể hình dáng cùng hình dáng, máu thịt be bét nằm tại một cái hố to ở giữa. Đoàn kia huyết nhục bên trong, xương cốt còn chưa hết vỡ thành bao nhiêu khối, tham gia trong máu tươi, xem ra vô cùng kinh khủng. Mà Trần Niệm Liêu cái kia thuộc về hóa thần cảnh nửa bước nguyên thần cũng chăm chú khảm nạm tại một cái tựa hồ là đầu địa phương, ảm đạm vô cùng. Phát sinh đại sự, Trần Niệm Liêu nhục thân đều bị hủy đến không sai biệt lắm. Tĩnh mịch bầu không khí chỉ duy trì một lát, tất cả mọi người ngôn luận đều ầm vang nổ tung. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tiếng hít vào liên tục. Bạo động bên trong, Khương Bán Yêu liếc một chút không phát. Hắn nhìn thoáng qua không thành nhân dạng Trần Niệm Liêu, thân hình phi lên, rơi xuống Hứa Nhược Tiên cùng Bạch Vân Sơ bên người. "Ngũ sư đệ, ngươi cũng quá lợi hại đi." Bạch Vân Sơ trong mắt kinh ngạc hoàn toàn không che giấu được. Dù sao cái này Trần Niệm Liêu nghe đồn quá nhiều, mỗi một đầu nghe đồn đều tại nói hắn nhiều ngày mới bao nhiêu lợi hại. Mà lại tu vi của đối phương đã là hóa thần cảnh hậu kỳ, mà chính mình Ngũ sư đệ chỉ là hóa thần cảnh tiền kỳ tu vi. Có cái gì tốt sợ hãi than? Khương Bán Yêu xùy một tiếng, biểu lộ có chút khinh thường. Chờ Tiểu Khải cùng Tiểu Vũ thành công đột phá hóa thần cảnh, hoàn ngược cái kia Trần Niệm Liêu cũng không nói chơi. Hắn lắc đầu, nói như thế. Sư đệ tựa hồ rất chán ghét cái kia Trần Niệm Liêu. Hứa Nhược Thiên nhìn ra hắn có chút khó chịu, nhịn không được hỏi. Đương nhiên chán ghét. Khương Bán Yêu không chút do dự nói, dối trá, gian trá, giảo hoạt. Vẫn là cái ưa thích khi nhục người khác nát đổ vật. Ta đều hận không thể giết hắn. Khương Bán Yêu sát ý rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Cũng không lâu lắm, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đống nhiên buông xuống thiên đấu bí cảnh. Toàn bộ bí cảnh đều biến đến lung lay sắp đổ lên, đại địa nứt ra, bầu trời sụp đổ. Rất nhiều đệ tử đều sắc mặt hoảng sợ, nhìn chằm chằm thiên ngoại. Ở nơi đó, một cái thân mặc đen trắng hai màu phục sức lão giả dậm chân mà đến, hắn quanh thân lực lượng cơ hồ ngưng tụ thành một cái hủy diệt hắc động. Cái này, đây là chấp pháp trưởng lão. Có đệ tử hoảng sợ mở miệng. Chấp pháp trưởng lão tại Nguyên Thần Tinh Cung nội địa vị cực cao, so trưởng môn yếu lược thấp một số, tối thiểu đều là hợp thể cảnh hậu kỳ tu vi. Mà trước mắt vị lão giả này kinh khủng hơn, cho dù ở một đám chấp pháp trưởng lão bên trong đều thuộc về hàng đầu người. Là Trần Đô tôn giả, Trần Niệm Liêu tổ phụ. Rất nhiều đệ tử đều biên đến nơm nớp lo sợ lên. Ánh mắt của bọn hắn đều rời rạc tại Khương Bán Yêu cùng Trần Niệm Liêu ở giữa, một bên sợ hãi một bên lại nhịn không được ăn dưa. Một bên là chấp pháp trưởng lão, một bên là gần nhất tại Nguyên Thần Tinh Cung đại nhật thần bí tôn giả. Rất nhiều đệ tử đều muốn nhìn một chút, đến tột cùng ai sẽ càng hơn một bậc. Trong tầm mắt, cái kia Trần Đô tôn giả không nói một lời, nhìn thoáng qua trọng thương trên mặt đất Trần Niệm Liêu. Hắn một đạo pháp lực tế ra, che lại Trần Niệm Liêu tàn phá nhục thân. Ngay sau đó, vị này tại Nguyên Thần Tinh Cung cơ hồ người gặp người sợ chấp pháp trưởng lão nhìn Khương Bán Yêu liếc một chút, hơi hơi thả xuống cúi đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp mang theo Trần Niệm Liêu rời đi thiên đấu bí cảnh. Hoa, nâng chúng xôn xao, đi về trước đi. Tại từng đạo hỏa nhiệt, mang theo tìm tòi nghiên cứu trong tầm mắt, Khương Bán Yêu đối với Hứa Nhược Thiên cùng Bạch Vân Sơ nói ra. Ba người cũng hóa thành lưu quang, rời đi thiên đấu bí cảnh. Trong khắp ngóc ngách, đang có bốn người ngây ra như phỗng, không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, một cái áo xanh thiếu niên bỗng nhiên phá lên cười. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt tái nhợt tú mỹ thiếu nữ cùng mặt khác hai người đệ tử, ha ha nói, xem ra không cách nào mang các ngươi đi gặp Niệm Liêu huynh, lấy hắn hiện tại thương thế, không dưỡng cái mấy chục năm đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục. Áo xanh thiếu niên trong mắt hết sức phức tạp, ngoài miệng lại là ý cười không giảm, Niệm Liêu huynh, ngươi thế nào lại gặp như thế đối thủ đáng sợ đâu? Thật là lạ cái rắm. Trong miệng hắn nói một mình, ngay sau đó lại cất tiếng cười to lấy chạy đi, mãi cho đến một chỗ phế tích bên trong. Hắn đào nha đào, theo vỡ vụn bùn đất bên trong đào ra một thanh hàn quang lạnh thấu xương đoản kiếm. Áo xanh thiếu niên nụ cười trên mặt càng đậm. Thật sự là hảo kiếm. Quên đi của lại, vẫn là về tới trong tay của ta. Niệm Liêu huynh thật sự là sẽ không làm người, chính mình bối cảnh đại thành như thế, thế mà cướp ta loại này tiểu đệ tử liều mạng mới lấy được huyền kiếm. Cái kia, giống như gặp báo ứng rồi. Hắn xách một tiếng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chương 169, Đoạt Thiên Pháp Hội. Một ngày này Nguyên Thần Tinh Cung càng náo nhiệt. Cơ hồ tất cả đệ tử cũng đang thảo luận lấy một việc, Trần Niệm Liêu cùng Khương Bán Yêu đấu pháp. Thiên đấu bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy sớm đã bị người dùng lưu ảnh thạch đi xuống, trong đó xuất hiện ở Nguyên Thần Tinh Cung phổ biến vì truyền bá. Đề tài cũng lớn đều quay chung quanh tại hai cái phương diện. Một là Khương Bán Yêu độ mạnh, thứ hai là đúng Chu Thanh Thần tại Nguyên Thần Tinh Cung địa vị có cao hơn suy đoán. Trần Niệm Liêu thế nhưng là chúng ta Nguyên Thần Tinh Cung một đám hoạch tâm đệ tử bên trong hàng đầu người a. Ngoại trừ mấy vị kia truyền thừa hàng ngũ, Trần Niệm Liêu đã đủ mạnh, vậy mà hoàn toàn không phải Khương Bán Yêu đối thủ. Chẳng lẽ cái này đột nhiên toát ra Khương Bán Yêu, có thể so với chúng ta truyền thừa hàng ngũ? Có người không khỏi suy đoán. Vậy cũng quá khoa trương đi. Đối với cái này, có người chẳng thèm nó tới, nhưng cũng có người tin tưởng không nghi ngờ. Không cần phải càng chú ý Trần Đô Tôn giả sao? Còn có người như thế nghị luận. Cháu của mình bị thương thành như thế, thế mà không rên một tiếng liền đi. Không đi có thể thế nào? Không thấy được cái kia Khương Bán Yêu sư tôn cùng tôn chủ nhóm có quan hệ sao? Trần Đô Tôn giả cũng không phải ngu xuẩn, làm gì muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Lãng Tỉnh Điện. Đây là Nguyên Thần Tinh Cung chấp pháp đường bảy điện một trong, lấy 6 vị chấp pháp trưởng lão cầm đầu, chấp trưởng tỉnh cung trật tự cùng hình phạt. Lúc này, cái này Lãng Tỉnh Điện bên trong một chỗ tòa nhà lớn bên trong, Trần Đô Tôn giả chính tại vì cháu của mình Trần Niệm Liêu liệu thương. Rất nhiều chân quý bảo đan cùng linh dược đều bị hắn không có không đau lòng đem ra, luyện hóa ra thuần túy nhất dược lực, vì Trần Niệm Liêu tái sinh huyết nục. Dần dần, Trần Niệm Liêu cố kia không thành nhân dạng thân thể chậm rãi khôi phục, mới huyết nục tại tùy ý sinh trưởng, chậm rãi bao trùm nguyên bản cái kia vết thương thật lớn. Nhưng rất hiển nhiên, Trần Niệm Liêu muốn hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, còn cần một đoạn thời gian rất dài tu dưỡng. Nếu không phải có Trần Đô vị này tu vi cao thâm hợp thể tôn giả tại, Trần Niệm Liêu muốn không thương tổn cùng nội tình mà khôi phục nguyên dạng là hoàn toàn không thể nào. Sau đó không lâu, Trần Niệm Liêu cái kia ảm đạm vô quang nửa nguyên thần cũng tái hiện sinh cơ. Ta, đây là. Tỉnh lại Trần Niệm Liêu nhất thời cảm nhận được toàn thân cao thấp ở khắp mọi nơi kịch liệt đau nhức cảm giác. Ê, hắn lúc này cau mày, mồ hôi lạnh không chỗ ở toát ra. Loại kia cảm giác đau hoàn toàn không giống như là đơn thuần huyết nhục cảm giác đau, càng giống là một loại xâm nhập cốt tủy toàn tâm đau. Một đạo nhãn thuật, kém chút đem ngươi mệnh muốn. Xa xa Trần Đô Tôn giả gặp hắn tỉnh lại, không khỏi hất lên ống tay áo, thử lạnh nói ra. Nhãn thuật. Trần Niệm Liêu chống đỡ tan rã thân thể, cái gì nhãn thuật, lợi hại như vậy? Ta vậy mà thua. Suy nghĩ cùng trí nhớ trở về, trong lòng của hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm thật không thể tin. Ban đầu ở Lăng Tiêu Cung, hắn chỉ là một cái không chịu nổi một kích, người gặp người lấn non nửa yêu mà thôi. Làm sao có thể biến đến mạnh như vậy? Vị đau đớn cái chán, Trần Niệm Liêu mi đầu đều nhăn thành một đoạn. Hụ. Nhìn lấy hắn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, Trần Đô Tôn giả sắc mặt càng đen hơn. Ngươi cái phế vật, loạn làm cái gì yêu tiêu thân? Ngươi tại sao cùng vị kia đệ tử nhắc lên quan hệ? Ngươi đừng tìm ta nói các ngươi có thủ. Trần Đô Tôn giả lạnh lùng liếc hắn liếc một chút. Không có, không có. Trần Niệm Liêu bị trên người đối phương cái kia cố khí tức kinh khủng hù đến, cái gì cũng không nói hoài tới, chỉ vội vã phủ định. Trần Đô Tôn giả ánh mắt liếc mắt một cái thấy ngay hắn bối rối, lửa giận trong lòng càng là tăng vọt, có thủ còn hướng trước mặt người khác tiếp cận, chán sống sao? Kể từ hôm nay, không cho phép ngươi lại rời đi Lãng Tinh Điện nửa bước, mãi cho đến Đoạt Thiên Pháp sẽ bắt đầu đến. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Trần Đô Tôn giả cảnh cáo nói. Về sau nhìn đến hắn trốn xa một chút, nếu không ngươi chết ta cũng không dám nhặt xác cho ngươi. Nhất thời, Trần Niệm Liêu bị đánh dùng mình một cái. Tổ phụ, cái kia Đoạt Thiên Pháp hội khi nào bắt đầu? Một lát sau, Trần Niệm Liêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngắn thì một tháng, lâu là nửa năm. Trần Đô Tôn giả nói ra, ngươi lần này bị thương nghiêm trọng, đủ để ảnh hưởng ngươi tại Đoạt Thiên Pháp sẽ lên phát huy. Lần này pháp hội, thứ tự ngươi thì đừng cãi cọ, đạt được tiên lệnh là vì chuyện trọng yếu nhất. Lúc này, ngoài ước và dặm, Thanh Châu, Phi Tiên Môn, Bắc Cảnh Tiên Môn 12 tông một trong, một mảnh mênh mông vô biên trong mây, có trên tiên sơn ngàn, tọa lạc tỉnh tế, cao thấp nhấp nhô, như có như không linh tú. Cái này biển mây trên tiên sơn một phái quỳnh lâu ngọc vũ, điêu lan ngọc thế bên trong, người người như là đắc đạo chỉ tiên, thân hình xuất trận, làm cho người hướng tới. Phi Tiên Môn là Tiên Môn 12 tông xếp hạng trước 3 đỉnh cấp đại tông, không thấp hơn Nguyên Thần Tinh Cung bao nhiêu. Cái này đỉnh cấp đại tông tại thượng cổ thời kỳ huy hoàng nhất, ra hai tôn tuyệt thế chân tiên, vang dội cổ kim. Lúc này Phi Tiên Môn, thang tiên đài phía trên, tụ tập rất nhiều vị cường đại hợp thể tôn giả. Những thứ này hợp thể tôn giả lấy Tiên Môn 12 tông 12 vị trưởng môn, tông chủ cầm đầu, mỗi một cái đều là thần sắc nghiêm túc, tư thái nghiêm cẩn. Tiên Môn 12 tông là vì Nguyên Thần Tinh Cung, Phi Tiên Môn, Trời Cao Phái, Thần Nhất Các, Quy Nguyên Điện, Linh Lung Cốc, Băng Phách Tông, Bốn Đạo Môn, Thiên Khôi Tông, Hàn Ngọc Hiên, Bắc Minh Thế Gia, Thiên Khô Núi. Tiên môn 12 tông truyền thừa xa xưa, cơ hồ đều là tự thượng cổ thời kỳ thì phồn vinh đến bây giờ đỉnh cấp đại tông. Lúc này Thăng Tiên Đài phía trên bảy yến hội, tiên môn 12 tông trưởng môn, đám tông chủ ngồi ở vị trí đầu vị trí, cái khác ba chủ thế lực hợp thể tôn giả nhóm cũng đều mỗi người phía trên chỗ ngồi. Yến hội ở giữa, nữ tu tiên cơ lui tới không dứt, trong tay của các nàng hoặc bưng lấy bảy đầy cao giai linh quả khay, hoặc là bưng mùi thơm nồng đậm thượng đẳng linh trà, chân phẩm linh thực. Ăn uống linh đình ở giữa, đám người tâm tư hiển nhiên đều không tại bữa tiệc mỹ thực bên trong, từng cái cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Cũng bởi vậy, tiên hội cũng không có tiến hành bao lâu. Ta không sai trưng bày linh quả linh thực bị nữ tu nhóm triệt hạ, Thăng Thiên Đài phía trên bầu không khí biến đổi theo. Ánh mắt trao đổi ở giữa, cái kia thủ tịch bên trên Đông Đảo trưởng môn tông chủ rốt cục mở miệng. Phi tiên môn trưởng môn là một cái thân mặc trắng thuần đạo bào, tiên phong đạo cốt râu ngắn trung niên nhân. Hắn nhìn quanh một vòng toàn trường, ngay sau đó cười cười. Thật cao hứng các vị đồng đạo có thể tới ta phi tiên môn, cùng nhau nghiên cứu thảo luận lần này đoạt tiên pháp hội. Cái này phi tiên môn trưởng môn nhân cười một tiếng, trên trận căng cứng bầu không khí rốt cục lòng một chút. Bản tọa cũng bất quá nói nhảm nhiều, vậy liền thẳng đến chính đề, nói một chút cái này tiên lệnh phân phối đi. Phi tiên trưởng môn giọng nói nhẹ nhàng nói, các vị đang ngồi tối thiểu đều là một phương tôn giả, đối với thượng thành tiên cung truyền thuyết cũng tất nhiên có hiểu biết. Muốn đi vào phương này tiên cung, tự nhiên phải có nước cờ đầu. Mà nước cờ đầu ngay tại biên cương cựu giới bên trong. Phi tiên trưởng môn lời nói rơi xuống, tại chỗ rất nhiều tôn giả đều là khẽ gật đầu. Cái này cổ lão quy tắc một mực chưa biến, một mực kéo dài đến hiện nay. Cũng bởi vậy, bọn họ đều biết rõ cái này nước cờ đầu là chân quý cỡ nào. Đem tất cả mọi người biểu tình biến hóa đều nhìn ở trong mắt, phi tiên trưởng môn tiếp tục nói, không sai, muốn sớm tiến vào biên cương cựu giới, cũng cần một cái chìa khóa. Cái này chìa khóa chính là thiên lệnh. Thiên lệnh là sớm tiến vào biên cương cựu giới duy nhất chìa khóa, muốn chiếm cứ tiên cơ, liền cần đoạt được thiên lệnh. Không thì chỉ có thể chờ đợi chín đại tiên bia toàn bộ xuất thế về sau, mới có thể vào biên cương cựu giới. Nói được chỗ khẩn trương, phi tiên trưởng môn lại ngừng. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một vị rõ ràng lãnh mỹ nhân. Nữ tử kia liền như là thiên sơn tuyết liên đồng dạng, tinh khiết, không nhiễm trần thế, khí chất có chút lạnh, lại cùng nàng tướng mạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng tuy đẹp, nhưng tại chàng lại không người dám đối nàng sinh ra cái gì kính sợ bên ngoài tâm tình. Tiên linh nói hữu, liền do ngươi cùng chư vị đồng đạo nói một chút, cái này đoạt thiên pháp hội cùng trời khiến phân phối quan hệ đi. Phi tiên trưởng môn đối với nữ tử kia chắp tay nói ra. Chương 170, Đại đạo tinh thần tháp. Tầm mắt của mọi người rơi xuống phi tiên trưởng môn bên cạnh thanh lãnh trên người nữ tử. Người này là Cửu Tiêu phái tông chủ, Nhan Tiên Linh, tại Bắc Cảnh cực kỳ nổi tiếng. Nhan Tiên Linh được vinh dự Bắc Cảnh đệ nhất đẹp, đã từng là bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài tiên nữ trong động, người hái mộ càng là vô số kể. Nhưng nàng nổi danh dựa vào là cũng không phải khuynh thành tuyệt nhan. Tại Bắc Cảnh, ai không biết Cửu Tiêu phái tông chủ Nhan Tiên Linh thiên tư? Nàng chính là chân chính thiên chi tiêu nữ, là Cửu Tiêu phái đương đại thiên phú đệ nhất nhân. Mà cái này Cửu Tiêu phái cũng không đơn giản. Làm tiên môn 12 trong tông người nổi bật, Cửu Tiêu phái ngày bình thường cũng không giống như phi tiên môn cùng Nguyên Thần Tinh cung như vậy địa thấp. Cửu Tiêu phái hành sự từ trước cường thế, cơ hồ là đã nói là làm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều người trong đồng đạo đều đối Cửu Tiêu phái có chút kiêng kỵ. Mà thân là Cửu Tiêu phái tông chủ Nhan Tiên Linh, đương nhiên không sai cũng không phải tính cách gì yếu đuối thế hệ. Là vậy, đem tại chàng đông đảo hợp thể tôn giả nghe được từ Nhan Tiên Linh công bố đại sự như thế thời điểm, sắc mặt đều biến đến trở nên tế nhị. Đặc biệt là những bá chủ kia thế lực. Thiên môn 12 tông vì Bắc Cảnh chỉ chủ, uy nghiêm vô thượng. Nhưng nếu đổi cái thích sĩ diện người đến chủ trì, bọn họ những ba chủ này thế lực còn có thể bán cái mặt, tranh thủ nhiều một ít lợi ích. Nhưng lúc này là không có cơ hội này. Tiên môn 12 tông thế lớn, chỉ bằng vào cái kia số lượng không ít đại thừa thượng tôn đều đủ để trấn trụ tất cả bá chủ thế lực. Không chỉ 12 trong tông còn có độ kiếp cảnh loại này thế gian đỉnh phong tồn tại. Chư vị đã như vậy chờ mong, cái kia bản tông cũng không kéo dài. Nhan Tiên Linh thanh âm có chút lãnh đạm, lộ ra một cô uy nghiêm. Nửa ngày sau, Thăng Thiên Đài phía trên, mọi người sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tia ngưng trọng rời đi. Độn quang đầy trời, tất cả họp thể tôn giả đều tại lấy một loại cực tốc trở về mỗi người tông môn, từng đạo tin tức hướng cái này Bắc Cảnh khuyết tán ra tới. Thăng Thiên Đài phía trên, 12 vị đám tông chủ nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt đều là lưu quang lấp loé. Nhan tông chủ, đã lần này đoạt tiên pháp hội tại ngươi Cửu Tiêu phái cử hành, vậy chúng ta có thể an tâm. Phi tiên trưởng môn ha ha cười nói, đây chính là lưu truyền thiên cổ thịnh sự a. Cái kia Nhan Tiên Linh cũng không nói lời nào, chỉ là khẽ bước cằm. Ngay sau đó, Nhan Tiên Linh đối với mọi người ra hiệu một lễ. Chư vị, bản tông cáo từ trước. Không đợi mọi người đáp lại, nàng thân hình phi lên, pháp lực ngưng tụ thành một cái bạch long, trở đi nàng đột nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thật là một cái hiếm thấy nữ tử. Nguyên Thần Tinh cung trưởng môn Giang Hàn không khỏi thấp giọng tán thưởng. Cũng không biết cùng Chu đạo hữu so sánh, cái nào càng hơn một bậc. Không gian nửa vòng trăng, toàn bộ Bắc Cảnh đại bộ phận khu vực tu sĩ cũng đã biết đoạt thiên pháp hội một chuyện. Trong lúc nhất thời, thiên hạ phi thường náo nhiệt, trên đời nhân tài đều là ra. Bất quá đoạt thiên pháp hội tuy nhiên đã dẫn phát hoành động cực lớn, nhưng hiển nhiên cũng không phải người nào đều có tư cách tham dự vào. Biên cương cựu giới quy định, chỉ có thể nguyên anh nguyên thần xuất khiếu người có thể tiến vào trong đó tranh đoạt tiên duyên. Cái này cũng thì mang ý nghĩa tham gia đoạt thiên pháp hội tiêu chuẩn thấp nhất đều phải là nguyên anh chân quân. Đoạt thiên pháp hội chia làm tứ thi đấu, phân biệt đối ứng nguyên anh, hóa thần, luyện hồ, hợp thể cái này tứ đại cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Cảnh 684 cái đại châu, không có gì ngoài cái này đỉnh phong tiên môn 12 tông, còn có 74 cái bá chủ thế lực phân bố tại các đại khu vực. Chúng sinh bên trong, cho dù là được vinh dự nguyên anh chân quân tu sĩ cũng là nhiều vô số kể, như là cá giết sang sông. Dù sao đây chính là một phương đại cảnh, là nhân tộc cường thịnh nhất hoàn cảnh. Cũng bởi vậy, Đoạt Thiên Pháp hội tuy nhiên đã lửa xém lông mày, nhưng 74 cái bá chủ thế lực vẫn là sẽ ở mỗi người thống ngự chỉ tiến hành một vòng sơ tuyển. Sơ tuyển thắng được người, liền có thể cùng nhau đi tới Cửu Tiêu phái tham gia Đoạt Thiên Pháp hội. Đến lúc đó, Cửu Tiêu phái tất nhiên sẽ tập kết toàn bộ Bắc Cảnh hơn 9 thành tiên trị tiêu tử, vô song tu sĩ. Ngoại giới xôn xao, mà Nguyên Thần Tinh cung một chỗ sâu tầng không gian bên trong lại vô cùng tĩnh mịch. Một cái như là tiên thần thanh niên đang lặng lặng ngồi xếp bằng nơi này. Tại trước người thanh niên, một tòa 9 tầng lưu ly tiểu tháp chính treo lơ lửng giữa trời, tản mát ra nhàn nhạt tinh quang. Cái kia tinh quang chiếu vào thanh niên ngũ quan phía trên, đem phụ trợ càng phát ra xuất trận. Một đoạn thời khắc, nguyên bản nhắm chặt hai mắt Chu Thanh Thần chậm rãi mở mắt ra. Tại con ngươi của hắn chỗ sâu, một vệ hoa mỹ tử quang đống nhiên bắn ra, rơi xuống trước mắt lưu ly tiểu tháp phía trên. Để ta xem một chút, ngươi lớn nhất bản sơ diện mạo đi. Chu Thanh Thần tâm niệm nhất động, bên ngông thần niệm đống nhiên cùng lưu ly tiểu tháp thành lập liên hệ. Giờ khắc này, cái kia vô tận xa xôi thiên ngoại, đại đạo chi âm đột nhiên vang vọng cửu thiên thập địa. Nguyên thủy vũ trụ bên trong, một tòa trấn áp ở chính giữa trụ của chỗ, quán xuyên vô cùng thời không đại đạo tinh thần tháp tản ra không có gì sánh kịp thần quang. Tại cái kia thần quang bao phủ chi địa, là một mảnh chân chính tiên cảnh. Mà lúc này, mảnh này tiên cảnh bên trong, một ít không thể nhìn thẳng nhân vật đáng sợ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chu Thanh Thần lần nữa về tới cái kia mảnh quen thuộc nguyên thủy vũ trụ bên trong. Lúc trước hắn để vết tỉnh lại ngày, chính là đến phương này nguyên thủy trong vũ trụ, đạt được đế tỉnh sen lẫn đạo kinh. Bây giờ lại một lần nữa đặt mình vào nơi đây, Chu Thanh Thần lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ không giống nhau uy áp. Trong ánh mắt, mảnh này hỗn độn chỉ khí chìm nổi vũ trụ bên trong, tòa kia không biết cao lớn bao nhiêu đại đạo tỉnh thần tháp rốt cục hiện ra diện mục thật của nó. Chu Thanh Thần lật bàn tay một cái, một tòa lưu ly tiểu tháp biên ảo mà ra. Trước mắt tỉnh thần tháp cùng Chu Thanh Thần trong tay lưu ly tiểu tháp giống nhau ý hệt, nhưng khí tức lại cuồng bạo hơn. Dù cho Chu Thanh Thần nắm giữ đại đạo tỉnh thần tháp đạo khí hệ tâm, cũng bị cố khí tức kia ép tới thở không nổi. Nếu không phải Chu Thanh Thần đã coi như là cái này tỉnh thần tháp hơn phân nửa chủ nhân, chỉ sợ tại hắn xuất hiện tại vùng vũ trụ này trong nháy mắt liền bị cái kia cố phóng ra ngoài lực lượng nghiền thành hư vô. Tại Chu Thanh Thần say đắm ở trước mắt chỉ cảnh thời điểm, trong tay hắn lưu ly tiểu tháp đột nhiên truyền đến từng trận ba động. Đây là tinh thần bản nguyên là ấn. Cảm thụ một lát, Chu Thanh Thần liền phát hiện một tia khác biệt. Lúc này đại đạo tinh thần tháp triệt để cùng hắn thành lập bản nguyên liên hệ, liền như là cái kia đại đạo bà sách một dạng. Không đợi Chu Thanh Thần nhiều cảm ngộ mấy phần, phía sau của hắn bỗng nhiên chuyển đến một cỗ to lớn vô cùng hấp lực, đem hắn mang rời khỏi mảnh này nguyên thủy vũ trụ. Mà cái kia xuyên qua vô cùng không gian đại đạo tinh thần tháp bản thể thì là lại lấp lóe mấy phần, lúc này mới thu liễm thần quang, một lần nữa biến mất tại hỗn độn chi khí bên trong. Tinh thần tháp yên lặng trong nháy mắt, nguyên thủy vũ trụ bỗng nhiên đã nứt ra một cái lỗ to lớn. Đủ để tùy tiện xé nát ngàn vạn thế giới hỗn loạn phong bạo trong nháy mắt bao phủ ra, thế mà cái này nguyên thủy vũ trụ bên trong thái cổ tinh thần lại không có không bị ảnh hưởng. Tàn phá bừa bãi diệt thế phong bạo bên trong, một cái cao lớn đến làm cho không người nào có thể ngưỡng mộ bóng người đạp không mà đến. Khủng bố lại mang theo nồng đậm uy áp ánh mắt trong nháy mắt liền đem trọn cái nguyên thủy vũ trụ bao phủ ở bên trong. Đạo thân ảnh kia đột nhiên ngừng thân hình. Trong cơn mông lung, hắn cặp kia dường như ấn có kim luân ánh mắt trệ trệ. Sau một khắc, hắn sau lưng, cái này đến cái khác siêu nhiên tồn tại xuất hiện. Những tồn tại này đều là không cách nào nhìn ra chân thân cùng cảnh giới, bọn họ đối mặt với nguyên thủy vũ trụ, phát ra từng tiếng than âm. Nguyên thần tỉnh cung. Chu Thanh Thần theo phong ấn chỉ địa bên trong tỉnh lại. Lúc này, nguyên bản bao phủ toàn bộ phong ấn chỉ địa đáng sợ cấm chế đã hoàn toàn tiêu tán, liên đối lấy cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng cũng biến mất không thấy. Tinh thần tháp đã tới tay, tám vị đế tỉnh mệnh cách người bản mệnh truyền thừa cũng tận số thu hoạch được. Đại đạo tỉnh thần tháp không cần nhiều lời, đây là trụ hải đứng đầu nhất vô thượng đạo khí, là tại tinh thần thiên hình thành mới bắt đầu liền đã xuất hiện cổ khí. Loại này cấp bậc đồ vật cùng đại đạo ba sách so sánh đều không kém mảy may, Chu Thanh Thần tự nhiên không cách nào vận dụng. Mà tám vị đế tinh mệnh cách người suốt đời truyền thừa tuy nhiên muốn thấp một số cấp bậc, nhưng cũng là đạo cảnh đáng sợ truyền thừa. Chu Thanh Thần bây giờ cũng chỉ tiếp xúc thai họa chi chủ bộ phận truyền thừa mà thôi. Nhưng liền xem như bộ phận này truyền thừa, cũng là chỉ có tiên đạo mới có thể tu luyện đồ vật. Bây giờ Chu Thanh Thần tuy nhiên vẫn là tu tiên giới tu sĩ, nhưng tiên đạo tư bản cũng đã tích lũy rất nhiều. Đây là hợp thể cảnh viên mãn. Để xuống những chuyện này về sau, Chu Thanh Thần mới cảm nhận được tự thân tu vi biến hóa. Chỉ là đi một chuyến nguyên thủy vũ trụ, tu vi của hắn thậm chí ngay cả phá ba tầng, trực tiếp theo hợp thể cảnh sơ kỳ đến cảnh giới viên mãn, bất đi không biết bao nhiêu khổ tu. Tu vi vậy mà trước tại nhục thân đến hợp thể cảnh đỉnh phong, xem ra sau đó phải chú ý một chút nhục thân tu luyện. Vui mừng một hồi lâu, Chu Thanh Thần suy tư lên tiếp xuống tu luyện kế hoạch. Long huyết đan. Tại hệ thống không gian bên trong lật ra một hồi lâu, Chu Thanh Thần cuối cùng từ một cái không đáng chú ý trong góc lật ra một cái bình thuốc nhỏ. Bát giai cực phẩm linh đan, Long huyết đan. Cái này bình sứ bên trong chứa lấy chính là lúc trước chính mình đệ tử đột phá nguyên anh cảnh giới nhỏ lúc hệ thống phản hồi khen thưởng. Long huyết đan, cùng long huyết dính dáng tự nhiên không phải cái gì phàm vật, mà bát giai cực phẩm long huyết đan chủ yếu nhất luyện chế thành phân cũng là hải long huyết. Hải long nhất tộc, vì tu tiên giới trong nước chí tôn chủng tộc, thống ngự tam đại hải vực một trong vô tận mặc hải. Thử hỏi đương đại người tu sĩ nào dám trắng trợn dùng hải long chỉ huyết đến luyện đan? Cho dù là những cái kia đỉnh cấp tiên tông cũng không tiện đắc tội trong biển long tộc. Cũng bởi vậy, long huyết đan cơ hồ chỉ tồn tại ở đan phương bên trong. Long tộc nhục thân ngang ngược, này huyết dịch là luyện thể đỉnh cấp bảo tài. Mà từ long huyết luyện chế mà thành long huyết đan càng là dùng cho tu luyện nhục thân kỳ bảo. Thời cơ vừa tốt, Chu Thanh Thần mỉm cười. Đang lúc hắn dự định một cố làm khí tu luyện thời điểm, phong ấn chi địa bên ngoài xuất hiện một cô khí tức. Tôn chủ, Chu Thanh Thần thu hồi long huyết đan, dứt khoát rời đi phong ấn chi địa. Người tới chính là Nguyên Thần Tôn chủ, hắn cảm nhận được phong ấn khí tức đã biến mất, liền biết được Chu Thanh Thần hoàn chỉnh tiếp nhận truyền thừa. Thiếu tôn, làm chấn là thiên cổ kỳ nhân. Giờ khắc này, Nguyên Thần Tôn chủ cũng không nhịn được lên tiếng tán thưởng. Là Nguyên Thần Tinh cung cung chủ, hắn tự nhiên biết cái này phong ấn chi địa là có bao nhiêu đáng sợ. Phải biết thiên cổ đến nay, nguyên thần tinh cung bên trong không một người làm cho phong ấn có chút buông lỏng. Thiếu tôn xuất quan thời cơ vừa vặn. Một lát sau, nguyên thần tôn chủ đem lời nói kéo về chính đề. Đoạt thiên pháp hội chuẩn bị mở ra, thiếu tôn nếu là muốn kiến thức một phen cái này bắc cảnh đỉnh cấp thiên tiêu, không ngại theo tỉnh cung trước mọi người hướng xem lễ. Cảm thụ một phen Chu Thanh Thần đống nhiên mạnh lên rất nhiều lần khí tức, nguyên thần tôn chủ ngự khí có chút rung động. Đoạt thiên pháp hội, nhanh như vậy sao? Chu Thanh Thần hơi kinh ngạc. Thiếu tôn, ngươi tiếp nhận truyền thừa khí tức dẫn động cái này tu tiên giới khí vận, bây giờ đã có 6 tòa tiên bia xuất thế, biên cương cựu giới cũng bởi vậy hoàn toàn buông xuống. Nguyên thần tôn chủ giải thích. Đương nhiên, thiếu tôn không cần tham gia đoạt thiên pháp hội chém giết. Chờ thiên lệnh hàng thế, khẳng định có một cái thiên lệnh sẽ sớm đưa đến trong tay của ngươi. Chương 171, nội tình lại tăng. Đoạt thiên pháp hội cuối cùng mở ra ngày ổn định ở sau 3 tháng nguyên tiên tiết. Nguyên thần tinh cung, các loại đấu pháp luận bàn tiến hành đến hừng hực khí thế, ngày bình thường không lộ ra ngoài, hoặc là bế quan tiềm tu các loại thiên kiêu yêu nghiệt đều xông ra. Trận này khoáng cổ thịnh sự để vô số tu sĩ tham dự vào, cho dù là đối với mình điểm này đạo hạnh tầm thường hiểu rõ tu sĩ cũng không muốn từ bỏ tranh đoạt cơ hội. Nguyên thần tinh cung làm đỉnh cấp tiên tông, môn nhân đệ tử đông đảo, thiên tiêu thế hệ như là cá giết sang sông, người người như rồng. Bởi vậy đoạn thời gian này nguyên thần tinh cung bên trong khắp nơi gặp các loại không chút nào thu hút đệ tử bỗng nhiên hiện lộ tài năng, làm cho người tiện sát. Nhưng so với những người này, nguyên thần tinh cung bên trong chói mắt nhất vĩnh viễn là hạch tâm đệ tử cùng truyền thừa đệ tử. Hạch tâm đệ tử không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thiên tài, bọn họ thiên phú không tầm thường, chiến lược đỉnh phong, tại tinh cung bên trong thanh danh cực thịnh. Chỉ cần không chết yểu, những thứ này hạch tâm đệ tử tương lai thấp nhất đều có thể trở thành tinh cung bên trong hợp thể cảnh trưởng lão. Mà truyền thừa đệ tử thì muốn kinh khủng hơn nhiều. Nguyên thần tinh cung cùng sở hữu 9 vị truyền thừa đệ tử. Truyền thừa đệ tử đều là độ kiếp tôn chủ chỉ đồ, bị xem như nguyên thần tinh cung truyền thừa giả bồi dưỡng. Mà lại cái này đệ nhất truyền thừa đệ tử tư lịch đều không cạn, tu vi thấp nhất đều là hợp thể cảnh, thậm chí có 3 người đã là đại thừa thượng tôn. Trước đó cùng Chu Thanh Thần gặp qua một lần Mục Thiên Tỉnh càng là 9 đại truyền thừa đệ tử đứng đầu. Thiên Nguyên Điện. Chu Thanh Thần dò xét một phen trong ngủ mê cùng kỳ, thấy nó khí tức tại bình ổn mà tăng lên, liền yên lòng. Một lát sau, hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một cái đỏ thâm như máu đan dược. Vừa mới xuất hiện, viên đan dược này linh vận liền biên ảo thành hình, một đầu khí thế bệ nghệ, tràn đầy mãng hoang khí tức long ảnh xoay quanh mà ra. Cái kia huyết sắc long ảnh gào thét, tiếng long ngâm lại chấn động đến Thiên Nguyên Điện trung quanh trận pháp cấm chế đều ong ong rung động. Long huyết đan. Chu Thanh Thần ánh mắt lấp lóe, tay bên trong pháp lực chấn động, đầu kia huyết sắc long ảnh liền biến thành cho tàn. Ngay sau đó, hắn một miệng ăn vào long huyết đan. Linh đan nuốt vào trong bụng trong nháy mắt thì hóa thành một cỗ lực lượng cuồng bạo, Chu Thanh Thần bắt đầu nhập định, chuyên tâm luyện hóa dược lực. Làm thế gian đỉnh cấp luyện thể bảo đan, long huyết đan hiệu dụng có thể xưng tiên. Húng chi cái này viên long huyết đan phẩm giai là bát giai cực phẩm. Bát giai là đại thừa cảnh, cái này viên long huyết đan có thể được luyện chế đến như thế phẩm giai, chỗ hao phí nhất định là chí cao long tôn bản mệnh tinh huyết. Chu Thanh Thần tuy chỉ là hợp thể cảnh viên mãn, nhưng lấy hắn nội tình cùng thực lực, tiêu hóa như thế một cái bát giai cực phẩm long huyết đan cũng không tính quá khó khăn. Cái này một cái long huyết đan cũng không thể để Chu Thanh Thần nhục thân trực tiếp lộ sắc thành long tộc như vậy yêu nghiệt, nhưng tuyệt đối có thể so với cái kia cường đại thể tu. Theo long huyết đan luyện hóa, Chu Thanh Thần thân thể chính tiến hành nghiêng trời lệch đất cải tạo, huyết nhục tại cường đại dược lực phía dưới xé nát lại sinh ra. Thân thể của hắn bên trong, một cỗ kinh khủng mãng hoang chi lực ngay tại thai nghén mà thành, đại biểu cho nhục thân đại thành huyết khí ánh sáng chấn động ra đến, làm cho không gian chung quanh như là bị rực lửa đốt cháy giống như, từng trận bập bẹo. Thật lâu, gió êm sóng lặng về sau, Chu Thanh Thần yên tĩnh ngồi xếp bằng lấy, thần niệm chìm vào tự thân, tỉ mỉ cảm ngộ nhục thân phát sinh to lớn biến hóa. Còn có một nửa dược lực không có hấp thu, xem ra ta vẫn là coi thường long huyết đan kỳ hiệu. Một lát sau, Chu Thanh Thần chậm rãi mở hai mắt ra, đen như mực trong mắt có lóe lên ánh bạc mà qua. Nhục thân đã đạt tới cực hạn, còn thừa cái này một nửa dược lực chỉ có thể chờ đợi đến đột phá đại thừa về sau lại luyện hóa. Lúc này ở Chu Thanh Thần vùng đan điện, long huyết đan được lực đã ngưng tụ thành một vũng suối máu, bị hắn pháp lực phong tồn lấy, không tiết lộ mảy may. Lần này xem như một lần nhảy vọt, bước kế tiếp cũng là chờ đợi cơ hội đột phá đại thừa. Kết thúc tu luyện, Chu Thanh Thần bỗng nhiên cảm khái không thôi. Ngắn ngủi trong mấy chục năm, tu vi của hắn thì vượt ngang lớn như thế bậc thang, cái này thả trước kia là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sự tình. Theo nguyên anh hậu kỳ, một đường hóa thần luyện hư, bây giờ càng là đã hợp thể viên mãn. Tuy nhiên đã rất nhanh, nhưng khoảng cách tỉnh thần thiên cái kia 12 vị cổ đế còn là có vô tận xa khoảng cách xa. Nghĩ đến cái này, Chu Thanh Thần liền cảm giác cái này tu đạo một đường quả nhiên là dài dằng dặc vô cùng. Cảm khái ở giữa, trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến hệ thống điện tử âm. Đinh, chúc mừng ký chủ, đệ tử đột phá tới hóa thần cảnh. Lấy được ban thưởng, Cửu Khiếu Tiên Đan. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50 vạn nhiệm vụ điểm. Ừm. Tiểu Vũ trước một bước đột phá hóa thần cảnh. Tại hệ thống điện tử âm vang lên trong nháy mắt, Chu Thanh Thần thì cảm nhận được Thiên Nguyên Điện bên ngoài bỗng nhiên bành trướng lên khí tức. Mấy cái vị đệ tử chỗ ở đều tại Thiên Nguyên Điện phụ cận, thuận tiện lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chiếu ứng. Mà lúc này, tại Phong Thần Vũ chỗ lầu cát, một cỗ ngang ngược gió chi khí tức bao phủ mà ra, theo sát phía sau, trên bầu trời hư không trong nháy mắt hình thành đen kịt một màu như mực đáng sợ kiếp vân. May ra Nguyên Thần Tỉnh Cung quần quần vô cùng, cho dù là to lớn như vậy kiếp vân tại Nguyên Thần Tỉnh Cung bên trong hoàn toàn không cách nào gây nên chú ý, cũng chỉ có Thiên Nguyên Điện xung quanh khu vực có thể cảm nhận được nơi này khí tức. Huống hồ Thiên Nguyên Điện là Nguyên Thần Tỉnh Cung đỉnh cấp tu hành đạo phủ, cảnh vật chung quanh thanh lưu, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến địa phương. Bởi vậy Phong Thần Vũ cái này hóa thần kiếp vượt qua đến cực kỳ thuận lợi, cái kia đầy trời sét đánh hoàn toàn không cách nào tổn hại nơi này mảy may. Vượt qua hóa thần kiếp sau, Phong Thần Vũ vừa trầm nhập tâm thần vững chắc khí tức, Thiên Nguyên Điện lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. mắt thấy hết thảy Hứa Nhược Thiên cùng Bạch Vân Sơ đều lộ ra hâm mộ. Thần sắc, Phong sư huynh cũng đột phá hóa thần cảnh, đến đón lấy liền nên đến đại sư huynh tới đi. Bạch Vân Sơ nói như thế. Quả nhiên, qua không có bao nhiêu trời, một cỗ khắc nóng rực cuồng bạo khí tức bay lên. Định, chúc mừng ký chủ, đệ tử đột phá tới hóa thần cảnh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hỗn Độn Thanh Liên tử, thu hoạch được 50 vạn nhiệm vụ điểm. Hai vị đệ tử đều thuận lợi đột phá hóa thần cảnh, Chu Thanh Thần lúc này mới đem chú ý lực phóng tới hệ thống không gian bên trong. Cái này hai lần khen thưởng đều vượt quá Chu Thanh Thần dự kiến. Cửu Khiếu Tiên Đan, đây là thai nghén tiên thai đỉnh cấp tiên đan. Căn cứ hệ thống nói, cái này Cửu Khiếu Tiên Đan là lấy 99 vị thần bí tiên dược luyện chế mà thành, tại ngưng kết đạo chủng, vũ hóa thành tiên thời điểm phục dụng này đan, có thể trong nháy mắt dựng dục ra trong truyền thuyết Cửu Huyền Tiên Thai. Như thế tiên đan không thể dùng đẳng cấp đến đánh giá, cơ hồ không người có thể tìm đủ luyện chế Cửu Khiếu Tiên Đan tất cả nguyên liệu. Mà càng làm cho Chu Thanh Thần cảm thấy rung động là cái viên kia Hỗn Độn Thanh Liên tử. Chu Hải sinh ra mới bắt đầu, có một thanh liên sinh ra tại hỗn độn bên trong, sau theo tam thập tam thiên hình thành mà biến mất. Hỗn độn thanh liên có 7 viên hạt sen, truyền thuyết đem hạt sen đặt hỗn độn khư bên trong, có thể để hỗn độn thanh liên tái sinh. Nhìn lấy hệ thống không gian bên trong viên kia ảm đạm không ánh sáng hạt sen, Chu Thanh Thần làm sao cũng vô pháp đem nó cùng hệ thống miêu tả thần vật liên hệ tới. Hỗn độn khư ở đâu? Cái này hỗn độn thanh liên tử, thật có thể dựng dục ra hỗn độn thanh liên. Suy tư thật lâu, Chu Thanh Thần mới đưa bay xa thu suy nghĩ lại tới. Hệ thống phản hồi những phần thưởng này đều là có lai lịch lớn chỉ vật, dựa vào trước mắt hắn kinh lịch là không thể nào hoàn toàn giải. Không hề nghi ngờ chính là, chỉ dựa vào cái này Cửu Khiếu Tiên Đan, Chu Thanh Thần nội tình lại đem thâm hậu một mảng lớn. Thành tiên sự tình, thế nhân truy cầu trăm ngàn đời mà không được, mà Cửu Khiếu Tiên Đan càng là vô số tiên nhân đều không cầu được đồ vật. Sau 3 tháng, Thiên Nguyên Điện bên trong, Chu Thanh Thần cùng mấy cái vị đệ tử đều là tại. Các ngươi thì tạm thời lấy Nguyên Thần Tinh Cung đệ tử thân phận, tham gia lần này Đoạt Thiên Pháp hội. Chu Thanh Thần mở miệng nói ra. Cửu giới giới môn mở ra về sau hạ xuống thiên lệnh số lượng cũng không nhiều, so với vô số tu sĩ tới nói, điểm này thiên lệnh hoàn toàn không đủ phân. Lấy Chu Thanh Thần thân phận, Nguyên Thần Tinh Cung tự nhiên sẽ ưu tiên cho hắn cung cấp một cái thiên lệnh, mà không cần thông qua tham gia Đoạt Thiên Pháp hội đến thu hoạch. Nhưng các đại tiên tông nắm giữ thiên lệnh cũng không nhiều, để tránh Tinh Cung lòng người bên trong không thăng bằng, Chu Thanh Thần không tốt trực tiếp cho mấy cái vị đệ tử thương lượng cửa sau, sớm chiếm cứ mấy cái thiên lệnh. Bởi vậy, hắn dứt khoát để mấy cái vị đệ tử đi theo Tinh Cung cùng đi tham gia Đoạt Thiên Pháp hội. Đây chính là tứ đại hoàn cảnh bên trong cường đại nhất bắc cảnh, đến lúc đó Đoạt Thiên Pháp hội phía trên nhất định là thiên kiêu tụ tập, quần anh hội tụ. Đoạt Thiên Pháp hội đối với các ngươi tới nói có lợi mà không tệ, có thể để các ngươi kiến thức đến các đại tiên tông, bá chủ thế lực đệ tử thiên tài nhất. Chương 172, tập kết. Một ngày này, Nguyên Thần Tinh Cung bên trong, to lớn trung lữ thanh truyền khắp các ngõ ngách, mang theo xúc động nhân tâm lực lượng. Tinh cung phía trên, gần 100 chiếc to lớn vô cùng linh chu treo lơ lửng giữa trời, thất thải chi sắc vầng sáng căng ra, lẫn nhau ở giữa tổ hợp tạo thành một cái đại biểu cho Nguyên Thần Tinh Cung đồ án. Cái này từng chiếc linh chu hào hoa trình độ làm cho người giận sôi, mỗi một chiếc linh chu bên trong phối trí đều cực kỳ hào hoa, ở khắp mọi nơi nói Nguyên Thần Tinh Cung cường đại nội tình. Hôm nay Nguyên Thần Tinh Cung bầu không khí 10 phần nóng nảy, cơ hồ tất cả nguyên anh cảnh trở lên đệ tử đều đã leo lên linh chu, lẫn nhau ở giữa hỏa nhiệt trao đổi, ở bị khắp trốn. Lúc này, ở vào phía trước nhất cái kia một chiếc phi chu phía trên tập kết rất nhiều Nguyên Thần Tinh Cung đại nhân vật. Bộ này phi chu phía trên tập trung tất cả đều là hợp thể cảnh tôn giả, tại Nguyên Thần Tinh Cung bên trong đều là người có quyền cao chức trọng, chí ít đều là một vị trưởng lão nhân vật. Mà lúc này, những tôn giả này nhóm tụ tập cùng một chỗ, nhân số lại có trên trăm số. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả hợp thể tôn giả đều đến, còn có một bộ phận tôn giả cũng không cần tham gia Đoạt Thiên Pháp hội. Trên thực tế, những cái kia không có lộ diện hợp thể tôn giả thật sớm liền đã thu được một cái thiên lệnh tư cách, căn bản không cần đi cùng người khác chém giết. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là phi chu phía trên các tôn giả thực lực cũng không cường. Nguyên Thần Tỉnh Cung không thiếu cường giả, bọn họ cũng chỉ là tại Nguyên Thần Tỉnh Cung bên trong ở vào yếu thế địa vị mà thôi, nếu là thả đến ngoại giới, vậy dĩ nhiên phải lần nữa ước định hắn sức ảnh hưởng. Huống hồ, lần này chỉ huy Nguyên Thần Tỉnh Cung hợp thể tôn giả bên trong, vẫn có một ít làm cho người kính ý tồn tại. Tại những thứ này hợp thể tôn giả bên trong, có ba người khí tức cực kỳ nổi bật ngang ngược, tại trong mọi người như là hạt giữa bầy gà. Ba người bên trong có một cái sắc mặt bình thản, khí chất nho nhã trung nhân. Hắn thân mang xanh trắng hai màu gấm vóc trường bào, phía trên treo tơ vàng sợi bạc, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy đại khí. Chính là Tinh Cung trưởng môn Giang Hàn. Nhưng ở cái này trong ba người, Giang Hàn địa vị hiển nhiên thấp nhất, chỉ có thể đứng ở một bên, sắc mặt còn mang theo tràn đầy kính ý cùng kiên kỵ. Bị Giang Hàn cẩn thận như vậy đối đãi là một đôi thanh niên nam nữ. Hai người đều là bề ngoài xuất chúng, khí chất phi phàm. Chỉ là cái kia một thân lộng lẫy mặc lấy liền có thể khiến người ta rõ ràng đến cảm giác được giữa người và người chênh lệch thật lớn. Bọn họ đứng chung một chỗ, khí tức cẩn ẩn tương hợp, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ, làm cho người tiện sát. Đến đông đủ, thanh niên kia khẽ nâng cái cằm, đối với Giang Hàn hỏi. Lắc đầu, Giang Hàn trả lời, đệ tử nhân số nhiều lắm, còn cần nửa nén hương mới có thể tập kết hoàn tất. Hắn thần niệm bao phủ đông đảo phi chu, đem hết thể cảnh tượng thu về trong mắt. Vị kia đâu? Trầm mặc một lát, thanh niên kia bỗng nhiên hỏi lần nữa. Người nào? Giang Hàn hơi sững sờ. Vị kia, Chu Thanh Thần. Thanh niên bên người nữ tử nói thẳng. Chu đạo hữu. Nghe vậy, Giang Hàn lúc này mới chợt hiểu, chợt nói, Chu đạo hữu tự nhiên không cần tham gia cái này Đoạt Thiên Pháp hội, nên sẽ không. Hắn lời còn chưa nói hết, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Cái kia đối với thanh niên nam nữ cũng ý có cảm giác, ánh mắt dừng lại ở nơi xa. Chỉ thấy một cái như tiên ngọc diện mạo thanh niên chính lăng không mà đến, một thân huyền y theo gió mát mà phiêu diêu. Cái kia huyền y thanh niên sau lưng còn theo mấy bóng người, mấy người đều bị thanh niên kia pháp lực nắm dẫn, chỉ một thoáng liền rơi xuống phi chu phía trên. Chu đạo hữu. Nhận rõ người tới trong nháy mắt, Giang Hàn ánh mắt không khỏi sáng lên, vội vàng nên đón tiếp lấy. Chu Thanh Thần khẽ bước cảm, trưởng môn. Giang Hàn trên mặt không hiện nghi hoặc, nhưng trong lòng đối Chu Thanh Thần đến có chút kinh ngạc. Có điều hắn vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ là nhiệt tình tiếp dẫn lấy hắn đi vào phi chu phía trước nhất. Ở nơi đó, một đôi thanh niên nam nữ chính bất động thanh sắc đánh giá Chu Thanh Thần. Mà Chu Thanh Thần ánh mắt cũng đúng lúc cùng hai người đối lên, trong nháy mắt, chung quanh khí tức đều có chút ngưng kết. Thấy thế, Giang Hàn vội vàng đứng ra giới thiệu. Chu đạo hữu, hai vị này là chúng ta Nguyên Thần Tinh cung truyền thừa đệ tử, Chu Duyên Vũ cùng Tiêu Hoán Vân, tôn hiệu là Phi Tinh, Thanh Nguyệt. Hắn mặc dù không có đối hai người thêm nhiều miêu tả, nhưng chỉ một cái truyền thừa đệ tử danh hào liền đủ để cho Chu Thanh Thần minh bạch đôi nam nữ này địa vị. Trước mắt hai vị này truyền thừa đệ tử đều là sáng tôn chủ đệ tử, tục truyền là vị kia sáng tôn chủ du lịch bên ngoài lúc không có ý khám phá gia đình cấp thiên tiêu. Trên thực tế, tại gặp mặt trong nháy mắt đó, Chu Thanh Thần liền đã tại hệ thống giao diện thuộc tính phía trên thấy được tin tức của bọn hắn. Hai người thiên phú đều mạnh, nhưng đáng sợ nhất chính là người thanh niên nam tử kia, Chu Duyên Vũ. Người này nắm giữ cực phẩm thủy linh căn, bàn về thiên tư đúng là khó có người so. Phải biết, cho dù là Nguyên Thần Tỉnh cung bên trong 9 vị truyền thừa đệ tử, cũng không phải người nào đều nắm giữ cực phẩm linh căn. Đương nhiên, những người này có thể trở thành truyền thừa đệ tử, dù cho linh căn không phải đứng đầu nhất, nhưng cũng nhất định có cái khác có thể xưng tuyệt thiên phú. Mà trước mắt vị này Chu Duyên Vũ thì là chân chân chính chính thiên phú đỉnh phong người, tại Tỉnh cung đệ tử trong đồng lứa gần với truyền thừa thủ tịch Mục Thiên Tinh. Hai vị này lâu dài không thấy bóng người truyền thừa đệ tử xuất hiện ở đây, dĩ nhiên không phải vì tham gia Đoạt Thiên Pháp hội, cùng cái khác hợp thể tôn giả đi tranh đoạt thiên lệnh. Bọn họ cùng Giang Hàn, Chu Thanh Thần một dạng, dù cho không tham gia Đoạt Thiên Pháp hội, cuối cùng cũng sẽ nhận được một cái thiên lệnh, đây là mỗi một cái đỉnh cấp tiên tông, bá chủ thế lực đặc quyền. Chỗ lấy hai vị này truyền thừa đệ tử cùng nhau xuất hiện, tự nhiên là vì giữ thể diện. Đoạt Thiên Pháp hội đã định trước sẽ ghi vào tu tiên giới sử sách, đối với loại này vạn thế khó gặp thịnh hội, cho dù là Nguyên Thần Tỉnh cung cũng sẽ không biết ngay đối phó. Mấy người tuân theo lễ nghỉ trao đổi một lát. Sau đó không lâu, tất cả tham gia Đoạt Thiên Pháp hội đệ tử đã tập kết hoàn tất, trên trăm tìm cự hình phi chu tràn ngập bầu trời, áp bách lực mười phần. Chu bị. Giờ khắc này, Giang Hàn thanh âm truyền khắp bốn phía. Trên trăm chiếc phi chu lực lượng đồng thời bị thôi động, đáng sợ pháp lực dòng nước lũ trực tiếp xé nát hư không. Phi chu tốc độ tiến lên rất nhanh. Chu Thanh Thần chuyên trúc tu luyện phòng 10 phần rộng rãi, to lớn cửa sổ có thể đem bên ngoài cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Mấy cái vị đệ tử cũng tại. Sư tôn, cũng không biết tông môn thế nào. Lâm Khải có chút xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nói ra. Chu Thanh Thần nghĩ, nói, Bắc cảnh khả năng đợi không lâu. Phong cấm cửu giới mở ra thời gian là đồng bộ, nói cách khác, bây giờ Nam cảnh tất nhiên cùng Bắc cảnh mở dạng, tại vì phân phối thiên lệnh mà tranh cướp lẫn nhau lấy. Bắc cảnh có Đoạt Thiên Pháp hội, cái kia cái khác vài miếng hoàn cảnh cũng tất nhiên sẽ có tương tự pháp hội, hoặc là càng dã man một điểm, trực tiếp nhấc lên gió tanh mưa máu, giết người đoạt lệ. Bắc cảnh có tiên môn 12 tông loại này quái vật khổng lồ đi đầu, lấy Đoạt Thiên Pháp hội đến duy trì trật tự, nhưng loại như Tây cảnh loại này hỗn loạn địa vực rất có thể thì không đồng dạng. Có lẽ Nam cảnh cũng sẽ không tốt ở đâu. Nam cảnh có yêu vực tại, rất có thể sẽ không thái bình. Vốn là chuyến này chỉ là vì vị kia cổ đế lưu tại Nguyên Thần Tỉnh cung đồ vật mà đến, không nghĩ tới trực tiếp liên lụy đến Thượng Thanh Tiên cung loại này tiên chỉ di tích. Giờ khắc này, Chu Thanh Thần suy nghĩ cũng tung bay đến có chút xa. Bắc cảnh là một mảnh phồn hoa vô cùng hoàn cảnh, nhưng cuối cùng không phải hắn nơi hội tụ. Thái Hoa Tông tại phía xa Nam cảnh, tuy nhiên tại Chu Thanh Thần an bài xuống phát triển được cực nhanh, nhưng cùng những bá chủ kia thế lực, tứ đại tiên tông cùng yêu vực năm đại động tiên so sánh, thực lực vẫn là quá yếu. Qua một thời gian ngắn, Nam cảnh hòa bình thật lâu nhân tộc cùng yêu tộc cũng thế, rất có thể sẽ duy trì không được. Nam Hoang Nam Châu cùng người khác yêu sơn mạch giáp giới, mà chúng yêu sơn mạch cuối cùng cũng là yêu vực. Đến lúc đó cựu giới mở ra, thiên lệnh hàng thế, ai biết yêu tộc cùng nhân tộc có thể hay không đạt thành nhất trí, giống Bắc cảnh một dạng thông qua cử hành pháp hội đến tranh đoạt thiên lệnh. Như là không thể, Chu Thanh Thần cũng chỉ có thể mong đợi tại Thái Hoa Tông an ổn phát dục, đừng đi nhiễm phong cấm cựu giới một chuyện. Bất quá có thất tổ bọn họ tại, Chu Thanh Thần vẫn là yên tâm. Trước khi đi hắn cho Thái Hoa Tông lưu lại một số độ kiếp cảnh công pháp, lại thêm trước đó tích lũy nội tình, Thái Hoa Tông hoàn toàn không cần đi lấy mệnh tranh đoạt thiên lệnh. Thất tổ bọn họ cũng nhất định có thể nghĩ đến điểm này. Huống hồ Chu Thanh Thần còn tại Thái Hoa Tông bày ra hệ thống xuất phẩm 8 giai thượng phẩm sát trận, phong lôi kiếp động sát trận, an toàn tầng thứ đủ cao. Bất quá Chu Thanh Thần vẫn là quyết định, Đoạt Thiên Pháp hội về sau hắn liền muốn trở về Nam cảnh. Đến mức tiến vào cựu giới. Phong cấm cựu giới nội bộ là tương thông. May ra hắn trước đó không có đem lại nói quá vẹn toàn, dù cho tiến vào cựu giới về sau không theo Nguyên Thần Tinh cung cùng một chỗ hành động, Giang Hàn cũng không tiện nói gì. Chương 173, Cựu Tiêu phái. Thiên cực 36 châu, là Bắc cảnh tuyệt đối đầu mối chi địa. Lần này Đoạt Thiên Pháp hội tổ chức chi địa ngay tại Thiên cực 36 châu Hạo Châu. Hạo Châu là tiên môn 12 tông một trong Cựu Tiêu phái đại bản doanh, đây là một mảnh lơ lửng tại Cựu Thiên phía trên lục địa, lâu dài bao phủ tại vô tận chín màu ánh sáng bên trong. Trên thực tế, cái kia chín màu ánh sáng cũng không đơn giản, hắn bản chất là một đầu cựu giai cực phẩm linh mạch chỗ tản ra bên ngoài lực lượng, có được vô cùng thuần túy thiên địa linh khí. Cũng bởi vậy, mảnh này rộng lớn Hạo Châu bên trong khắp nơi đều là động thiên phúc địa, dựng dục hứa nhiều thế lực cường đại, chỉ là bá chủ cấp bậc thế lực thì khoảng chừng 5 cái, huống chi là cấp bậc thấp hơn thượng đẳng tiên môn, trung đẳng tiên môn. Gần nhất Hạo Châu nên đón trước nay chưa có rầm rộ, bầu trời phía trên khắp nơi đều là tu sĩ lui tới lưu quang, trong đó không thiếu một số tu vi đáng sợ tồn tại. Những thứ này cường đại tu sĩ tại trước kia đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, bây giờ lại liên tiếp xuất hiện, cho dù là hợp thể tôn giả cũng đã không tính hiếm lạ. Đoạt Thiên Pháp hội, từ tiên môn 12 tông dẫn đầu, Cửu Tiêu phái chủ trì, đã sớm làm đủ chuẩn bị. Bây giờ cái này Bắc cảnh mấy trăm đại châu, đến mại không hết thế lực đều phái ra chính mình mạnh nhất, thiên phú cao nhất đại biểu nhân vật trước tới tham gia pháp hội. Lớn như thế cơ số tu sĩ, dù cho những cái kia thường thường lấy thiên tài tự cho mình là người cũng là tâm lý không chắc. Chỗ nước cạn bên trong khả năng có tiềm long, nhưng càng nhiều vẫn là thối cá nát tôm. Phong tơi bắc cảnh cái này một mảnh vô biên vô tận hải vực bên trong, cho dù là nào đó khối khu vực bên trong thiên tài cũng phải biến đổi đến mức bình thường. Nhưng những thứ này không thể trở thành bọn họ từ bỏ tham gia đoạt thiên pháp hội lý do. Người tu đạo, khẽ dựa mệnh, hai dựa vào tranh. Cái trước thiên quyết định, cái sau cùng trời tranh mệnh. Cả hai xem ra đối lập với nhau, nhưng ở cái kia hư vô mở mịt tiên đạo trước mặt, cho dù là thiên mệnh chiếu cố người cũng muốn trải qua ngàn vạn kiếp nạn. Cho nên, ngươi không tranh, làm sao ngươi biết người không được? Đoạt thiên pháp hội chỉ là khúc nhạc dạo, dù cho không có đoạt được thiên lệnh, đã mất đi sớm tiên vào cựu giới cơ hội, tương lai cựu giới toàn diện mở ra thời điểm, bọn họ cũng có thể tiến vào bên trong. Đến lúc đó mới là đối tu tiên giới vô số tu sĩ toàn phương diện khảo nghiệm, ai có thể đoạt được trong truyền thuyết tiên duyên, vẫn là càn khôn chưa định trạng thái. Thủy lam sắc bầu trời chi cảnh phía trên, cựu tiêu phái đỉnh đài lâu các treo lơ lửng giữa trời, lẫn nhau ở giữa đều có cầu vồng tương liên. Tỏ khắp linh vụ lượn lờ bốc lên, chín màu vân hoa trùng trùng điệp điệp, càng có linh cầm linh thú chơi đùa trong đó, tốt một phái đại tông tình cảnh. Cựu tiêu phái bên ngoài không ngừng có thế lực khắp nơi linh chu hạ xuống, trong đó tu sĩ đều là mang tràn đầy kính sợ, ngoan ngoãn tại cựu tiêu phái thiết lập nơi tiếp đãi cho biết tên họ, chờ đợi an bài. Cựu tiêu phái thế lớn, dù cho lập tức tiếp đãi nhiều như thế tu sĩ cũng vẫn không lộ vẻ chen chúc, các loại bí cảnh không gian bên trong đều có đầy đủ điểm dừng chân cung cấp những thứ này đến tới tham gia pháp hội tu sĩ. Theo nguyên tiên tiết tới gần, tụ tập đến cựu tiêu phái thế lực cũng càng ngày càng nhiều, lúc này thời điểm bá chủ thế lực tác dụng thì thể hiện ra. Tại tiên môn 12 tông phía dưới, toàn bộ bắc cảnh bá chủ thế lực cũng không hề ít, tại các cái khu vực đều có phân bố. Mà gần nhất tới tham gia đoạt thiên pháp hội tu sĩ đều là thông qua các đế vị ngự chi địa bá chủ thế lực sơ bộ tuyển bạt sau lan truyền ra. Cũng bởi vậy, có đông đảo bá chủ thế lực quản lý, cựu tiêu phái người tới tuy nhiều, trật tự lại duy trì đến ngay ngắn rõ ràng. Vạn dặm trên không trung, gần trăm chiếc to lớn linh chu xẹt qua hư không, lưu lại một đạo quan vĩ. Nguyên thần tỉnh cung đội ngũ đã trong hư không xuyên qua mấy ngày, bây giờ dần dần tới gần Hạo Châu, phi chu tốc độ mới chậm rãi chậm lại, theo trong hư không thoát ra. Phi chu bong tàu có rất nhiều đệ tử, phần lớn đều tại ngửa nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt đều là mang theo không che giấu được kinh diễm chỉ sắc. Bầu trời phía trên là trùng trùng điệp điệp băng ánh sáng màu xanh lam, nó lây dính vô biên vô tận bầu trời chỉ cảnh, như là một tầng sáng long lanh thủy tinh, trong đó lưu chuyển lên mỹ lệ linh quang. Trừ bỏ cái này kỳ quan một màn, càng làm cho người rung động chính là tầng kia thật mỏng màn trời về sau truyền đến quần quần khí tức. Màn trời về sau cũng là cựu giới một trong thiên linh giới. Dù cho nó chỉ là hiện ra một vệ hình dáng, cũng đủ làm cho người sâu sắc cảm thụ đến trong đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng kia, siêu thoát giới này, không gì sánh kịp. Mỗi một cái tu sĩ nhìn đến tầng này màn trời, trong lòng đều sẽ dấy lên vô biên khát vọng. Thiên linh giới bên trong, đến cùng là bộ dáng gì? Một chỗ trong phòng tu luyện, Khương Ban Yêu chính nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng suy nghĩ xuất thần. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Khương Ban Yêu rất nhỏ thở dài, nói một mình. Cái gì thời điểm mới có thể có đủ thực lực? Cái này rồi rào đại thế một khi mở ra, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tung người trong đó, theo thời đại dòng nước lũ không ngừng hướng về phía trước. Dưới loại tình huống này, những cái kia đau đớn chuyện cũ tựa hồ cũng làm ra nhượng bộ, không gọi nữa dầm dĩ lấy nhắc lên cửu hận. Nhưng Khương Ban Yêu biết, hắn cùng Lăng Tiêu Cung cuối cùng còn kém một cái kết cục. Lúc trước cha hắn đem hết toàn lực đem hắn đưa đi, Lăng Tiêu Cung nhất định là tức giận vô cùng. Ta cái kia mất khống chế tà niệm đã bị sư tôn khống chế được, về sau chỉ cần an tâm tăng cao tu vi liền có thể. Đến mức cái khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thật lâu, Khương Ban Yêu mới từ hỗn loạn tâm tư bên trong rút ra đi ra. Không chỉ là hắn, Lâm Khải mấy người cũng đều mỗi người có ước mơ cùng tâm sự. So sánh dưới, Chu Thanh Thần thì lộ ra thành thơi nhiều. Thượng Thanh Tiên Cung tuy là thiên tích, nhưng đối Chu Thanh Thần tới nói lại cũng không tính là gì, nhiều lắm là để hắn nhiều góp nhặt một số nội tình, để hắn càng đi mau hơn hết tiên đạo trước đó con đường mà thôi. Nhưng cũng nhanh không có bao nhiêu. Bất quá, cái này Thượng Thanh Tiên Cung đã truyền thừa như thế xa xưa, không chừng hắn sau lưng tồn tại tại thượng giới cũng không đơn giản. Cổ nguyên giới, cũng chính là Chu Thanh Thần hiện tại chỗ tu tiên giới rất có thể cũng là cái này Thượng Thanh Tiên Cung khống chế lấy vị diện. Phim vị kia cổ để nói, hạ giới người sau khi phi thăng đến nơi địa phương đều đã là cố định, bị phân chia ở đâu khối khu vực, sau khi phi thăng liền sẽ đến cái nào khu vực. Có lẽ Thượng Thanh Tiên Cung tiên tích bên trong thì có hắn sau lưng tiên cảnh thế lực tin tức. Chu Thanh Thần đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú nhiều. Sớm biết được những tin tức này, về sau phi thăng cũng không đến mức cái gì cũng không hiểu. Nguyên Thần Tỉnh Cung phi chu rốt cục lái vào Hạo Châu địa giới. Như thế to lớn khí phái phi chu đội ngũ đi ngang qua, dọc đường chô tu sĩ đều kinh hãi xem chừng. Là tiên môn 12 tông Nguyên Thần Tinh Cung. Cựu Tiêu phái thấy ở xa xa, Nguyên Thần Tinh Cung đến tin tức cũng truyền ra. Rất nhiều sớm đi vào Cựu Tiêu phái thế lực đều mong mỏi cùng trông mong, liền Cựu Tiêu phái cao tầng cũng ào ào xuất hiện. Cùng thế lực khác so sánh, Nguyên Thần Tinh Cung địa vị nhưng muốn cao không biết gấp bao nhiêu lần, cũng là Cựu Tiêu phái cũng muốn lấy lễ đối đãi. Cùng là tiên môn 12 tông, Cựu Tiêu phái đặc biệt chú trọng cùng với những cái khác tiên tông tạo mối quan hệ. Tối thiểu tại bên ngoài nhất định phải bảo trì hài hòa ở chung, đây cũng là tiên môn 12 tông có thể tập hợp thành một luồng, cộng đồng thống ngự bắc cảnh nhất đại yếu tố. Tại mọi người chờ đợi bên trong, chân trời rốt cục truyền đến nổ vang thanh âm. Trên trăm chiếc cự hình phi chu xẹt qua hư không, qua trong giây lát liền đi tới Cựu Tiêu phái bên ngoài. Cùng thế lực khác khác biệt, Nguyên Thần Tinh Cung cũng không cần tại Cựu Tiêu phái bên ngoài dừng lại tiến hành thân phận nghiệm chứng, mà chính là trực tiếp theo Cựu Tiêu phái mở ra cấm chế thông đạo một đường lái vào. Nguyên Thần Tỉnh Cung chư vị, ngưỡng mộ đã lâu. Cựu Tiêu phái bên trong, một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền ra, khiến người ta không khỏi mừng rỡ, ào ào nhìn hướng người tới. Đó là một cái đẹp tuyệt nữ tử. Nàng thân mang nghe thường hoa y y, đầu đội châm bạc phượng châm, đi lại khẽ nhúc nhích, lăng không mà lên, thanh lãnh khí chất cao quý khiến người ta không dám nhìn nhiều, dường như cái kia là đối với nàng một loại khinh nhẫn. Đi theo nữ tử sau lưng còn có một đám cựu tiêu phái hợp thể tôn giả. Nhan tông chủ hữu lễ. Mà nguyên thần tỉnh cung bên này, mở miệng nói chuyện cũng không phải là trưởng môn Giang Hàn. Ở chỗ này chân chính hạch tâm là cái kia truyền thừa đệ tử Chu Duyên Vũ. Hắn trước một bước hạ phi chu, khoe miệng mang theo ấm áp ý cười, đối với cựu tiêu phái mọi người khẽ gật đầu. Phi tỉnh tôn giả. Chu Duyên Vũ vừa mới xuất hiện, liền cái kia cựu tiêu phái tông chủ Nhan Tiên Linh đều hơi kinh hãi, nguyên bản không có chút rung động nào khuôn mặt cũng mang tới một tia thận trọng. Chương 174, Thiên môn 12 tông. Nhan Tiên Linh vì cựu tiêu phái tông chủ, cũng là cựu tiêu phái một thế này thánh nữ, một đám hậu bối chi bên trong thiên phú tối tuyệt người. Mà Chu Duyên Vũ là nguyên thần tinh cung truyền thừa đệ tử, vẫn là mạnh nhất mấy vị kia một trong, thiên phú không thấp hơn Nhan Tiên Linh. Chu Duyên Vũ rất ít bên ngoài bày ra, cơ hồ đều tại tiềm tu, một lần cuối cùng bày ra tự thân vẫn là ngàn năm trước cái kia một trận Bắc Cảnh Vạn Tôn chi chiến, cuối cùng xông ra tôn giả bảng 10 vị trí đầu ghi chép. Đủ để có thể thấy được, cái này xem ra ôn hòa Chu Duyên Vũ, hắn thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ đáng sợ. Nhan Tiên Linh sắc mặt ngưng trọng một cái trước mắt, ngay sau đó liền tự mình tiến lên đón, mà nguyên thần tinh cung các vị tôn giả cũng ào ào hạ phi chu, hai đại đỉnh cấp tiên tông cao tầng mỗi người hàn huyên, bầu không khí coi như hòa thuận. Chu Thanh Thần không có tiến lên. Hắn vốn không phải nguyên thần tinh cung người, cùng Cửu Tiêu phái tôn giả cũng không có gặp nhau, liền dẫn theo hắn mấy cái vị đệ tử tại mọi người về sau chờ đợi. Sư tôn, cái này Cửu Tiêu phái khí thế thật đúng là đủ, tối thiểu hiện lộ ra nội tình không kém gì nguyên thần tinh cung bao nhiêu. Khương Ban Yêu đứng tại Chu Thanh Thần bên cạnh, lặng lẽ truyền âm nói: "Cửu Tiêu phái là thượng cổ về sau quật khởi đỉnh cấp tiên tông, tại một thế này đạt đến trước nay chưa có rầm rộ." Chu Thanh Thần khẽ vuốt cằm đáp lại: "Nhưng bàn về nội tình tới nói, tự nhiên còn không thể cùng nguyên thần tỉ cung, phi tiên môn, thần nhất các loại này cổ lão thế lực so sánh, phải biết những thế lực này đều đã từng sinh ra chân tiên, có chân tiên di bảo trấn áp khí vận. Đỉnh cấp tiên tông hiện lộ tại mặt ngoài nội tình vĩnh viễn là dễ hiểu nhất, không đến thời khắc mấu chốt, ai lại biết bọn họ còn cất giấu cái gì đại át chủ bài?" Đây cũng là vì cái gì Bắc Cảnh có trọn vẹn 12 cái tiên tông, lại vẫn có thể duy trì lấy mặt ngoài hài hòa nguyên nhân. Bất quá một thế này liền lên rõ ràng tiên cung đều sắp xuất thế, mặt ngoài hòa bình trạng thái hẳn là cũng duy trì không được bao lâu. Ngay tại mấy người giao lưu ở giữa, phương xa chân trời lần nữa chuyển đến dị động. Chỉ thấy cái kia xa xôi chân trời bỗng nhiên như là bắt đầu cháy rực, mảng lớn màu đỏ rực ánh sáng lan tràn ra. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, một cỗ thanh đạm dị hương đã bao phủ chung quanh khu vực, mọi người chỉ cảm thấy chóp mũi chỗ lượn lờ lấy một vệt làm cho người say mê vị đạo, liền trái tim cảnh đều bởi vậy biên đến bình hòa xuống tới. La Linh Lung cốc nữ tu. Không biết người nào nói một câu như vậy, qua trong giây lát thì hấp dẫn đến ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia một mảnh ánh sáng lan tràn chỉ địa. Như là giống như giải lụa quang lưu bên trong, một đầu bát ngát đỏ tươi dài lăng chính phá không mà đến. Tại dài lăng phía trên đang đứng nguyên một đám đẹp như tiên nữ, khí chất thoát tục nữ tu. Các nàng lẫn nhau ở giữa nói cười yến, giống như tại nói cái gì đó thú vị đề tài. Linh Lung Cốc là một cái toàn bộ từ nữ tu tạo thành đỉnh cấp tiên tông, nghe nói cái này cái tông môn cực kỳ chán ghét nam nhân, trong môn càng là không cho phép một điểm cùng nam nhân dính dáng đồ vật tồn tại. Mà lại cái này Linh Lung Cốc tu tập công pháp cũng đều là đoạn tình tuyệt dục chi pháp, xưa nay đem tình yêu sự tình coi là cấm kỵ. Đừng nhìn các nàng cười đến trang điểm lộng lẫy, tựa hồ rất tốt lựa gạt. Nhưng kỳ thật mỗi một cái đều là lý trí tỉnh táo hiếm thấy nữ tử, chỉ một lòng hướng đạo. Linh Lung Cốc tại tiên môn 12 trong tông lộ ra không hợp nhau, thậm chí thường xuyên rời rạc tại nhiều nhiều thế lực bên ngoài, nhưng lại không người dám coi nhẹ các nàng tồn tại. Tại Linh Lung Cốc về sau, nguyên một đám tiên tông bắt đầu lần lượt đến. Đông Vương, hàng ngàn con chạy xuôi theo trận văn lộng lẫy mục diên bay tới, lại là tiên môn 12 tông một trong 4 đạo môn. Đây là một cái lấy đan khí, phụ tứ nghệ có 102 Bắc Cảnh đáng sợ tông môn, của cải của bọn họ cùng nội tình đồng dạng không thể khinh thường, cũng là rất nhiều tiên tông đều muốn giao hảo hàng đầu đối tượng. Phía đông nam, một đạo đen trắng hai màu vòng ánh sáng bay tới, tiên môn 12 tông thực lực xếp hạng hàng đầu thần nhất các điệu thấp đến đây, không có quá nhiều loẻ loẻ tô điểm, lại lấy được đông đảo thế lực chú ý. Thời phương, một cái to lớn màu xanh hổ lô bay tới. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Rốt cục, tại nguyên tiên tiết trước 3 ngày, nguyên thần tỉnh cùng, phi tiên môn, thần nhất các, quy nguyên điện, linh lung cốc, băng phách tông, bốn đạo môn, thiên khôi tông, hàn ngọc hiên, bắc minh thế gia, Thiên Cô núi, 11 cái đỉnh cấp tiên tông toàn bộ đi tới Cửu Tiêu phái, còn lại thế lực khắp nơi đại biểu cũng tận số đến. Cửu Tiêu phái lãnh địa bên trong khắp nơi có thể thấy được đại tu sĩ dấu vết. Một ngày này, Cửu Tiêu phái còn cử hành một trận yến hội long trọng, tất cả đến đây hợp thể tôn giả đều hứng chịu tới mời, tế tụ tại Cửu Tiêu phái Thiên Hành cung bên trong. Trận kia yến hội, mỗi cái tôn giả trên mặt đều tràn đầy khó nén vẻ kích động. Chu Thanh Thần không có ý định đi tham gia náo nhiệt, Giang Hàn lại không nghĩ buông tha hắn. Trên yến tiệc, khắp nơi đều là kỳ chân dị quả, linh dược bảo tài, sơn hào hải vị. Người tu tiên không ăn bình thường ăn, nhưng lại không bài xích các loại linh thực. Ngược lại, rất nhiều tu sĩ đều không bỏ xuống được đúng vị nụ truy cầu, các loại kỳ chân, linh thú đều muốn làm thành mỹ vị đồ ăn. Chu Thanh Thần căn cứ ăn chuột thì ngu sao mà không ăn tâm thái, trong bữa tiệc nếm không ít chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đồ tốt. Không hổ là đỉnh cấp tiên tông, chỉ là cái này trên yến hội linh thực giá trị, đều đủ để ăn chết một cái bá chủ thế lực. Lần nữa kiến thức một phen cái gì gọi là tài đại khí thuê, Chu Thanh Thần thỏa mãn hai con mắt híp lại, trong lòng tán thưởng liên tục. Vị này là? Đang lúc Chu Thanh Thần trốn ở khắp ngõ ngách tiêu hóa thời khắc, một thanh âm đưa tới chú ý của hắn. Nhìn đến Giang Hàn mang theo mấy vị tôn giả đi vào trước người hắn, Chu Thanh Thần không khỏi có chút bất đắc dĩ. Xuất phát tiền Giang lệnh thì cùng Chu Thanh Thần tiết lộ qua, trận này trên yến tiệc có một ít là bọn họ Nguyên Thần Tinh Cung thân mật minh hữu, muốn giới thiệu cho hắn nhận biết. Chu đạo hữu làm sao tránh tại cái góc này bên trong, kém chút cho là ngươi đi đầu rời chỗ. Giang Hàn đầu tiên là nói câu nói đùa, ngay sau đó thì hướng phía sau hắn mấy vị tôn giả giới thiệu một phen Chu Thanh Thần. nhưng Chu Thanh Thần cùng Giang Hàn giao lưu cũng không nhiều, Giang Hàn đối với Chu Thanh Thần hiểu rõ tự nhiên cũng cực kỳ sâu cạn, hắn đối Chu Thanh Thần ấn tượng hoàn toàn xây dựng ở tôn chủ nhóm thái độ phía trên. Nói cách khác, Giang Hàn thực sự nghĩ không ra câu thứ hai tán dương Chu Thanh Thần. Đến mức Chu Thanh Thần cùng Tỉnh Cung chỉ chủ cùng chư vị tôn chủ quan hệ trong đó, cái kia Giang Hàn là vạn vạn không dám ở trước mặt người ngoài nhắc đến. Cho nên Giang Hàn cũng chỉ có thể giới thiệu Chu Thanh Thần là bọn họ Tỉnh Cung khách quý. Mấy vị kia tôn giả đầu tiên là ngạc nhiên một cái trước mắt, ngay sau đó bất động thanh sắc cảm giác một phen Chu Thanh Thần khí tức, không có phát giác cái gì dị dạng về sau, trong lòng bọn họ hứng thú cũng liền tiêu mất. Bất quá theo lễ phép, mấy cái người vẫn là cùng Chu Thanh Thần trao đổi vài câu, tiếp lấy liền lấy lý do khác ào ào rời đi. So với Chu Thanh Thần, những tôn giả này hiển nhiên càng muốn kết giao Chu Duyên Vũ, Nhan Tiên Linh loại này thiên tiêu, thật sự là không muốn tại người khác trên thân lãng phí tinh lực. Nhìn lấy tình cảnh này, Giang Hàn không khỏi có chút xấu hổ. Cái kia, Chu đạo hữu, mấy vị này tôn giả, hắn chính là muốn giải thích, Chu Thanh Thần lại lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Chu Thanh Thần mở miệng nói, trưởng môn không cần như thế. Chờ cựu giới mở ra, ta nên không thể cùng các ngươi đồng hành, trưởng môn không cần hao tâm tổn trí phí sức để cho ta cùng Tình Cung các vị minh hữu quen biết. Gặp Giang Hàn cái kia xoắn xuýt thần sắc, Chu Thanh Thần dứt khoát đem lời nói rõ. Cái này vừa nói, Giang Hàn nhịn không được lấy làm kinh hãi, trên mặt cũng duy trì không ngưng cười ý. Chu đạo hữu, cái này là vì sao? Giang Hàn lòng đầy nghi hoặc. Chu Thanh Thần gặp hắn có chút hiểu lầm, liền dứt khoát nói ra, trưởng môn cần phải không biết, ta đến từ Nam Cảnh a. Nam Cảnh? Giang Hàn tự nhiên không biết, đối với Chu Thanh Thần lai lịch, ngoại trừ mấy vị tôn chủ, bọn họ lại như thế nào có thể biết được. Cựu giới xuất thế, không phải mỗi một phe hoàn cảnh đều như là bắc cảnh một dạng hòa bình. Chu Thanh Thần không có nhiều lời, chạm đến là thôi. Nhưng Giang Hàn lại hiểu hắn ý tứ. Nguyên lai Chu đạo hữu xuất từ Nam Cảnh tông môn sao? Thế nhưng là Nam Cảnh tứ đại tiên tông. Hiểu rõ tình huống về sau, Giang Hàn liền không lại xoắn xuýt. Chu Thanh Thần lắc đầu, cười nhạt nói, Nam Cảnh một cái thế lực nhỏ mà thôi. Giang Hàn không quá tin tưởng, có thể nuôi dưỡng được loại nhân vật như ngươi tông môn, làm sao cũng cùng tiểu không hợp đi. Cùng Chu Thanh Thần hàn huyên một hồi lâu, Giang Hàn lúc này mới từ biệt hắn, ngược lại đi cùng cái khác tôn giả trao đổi. Chu Thanh Thần không có đợi quá lâu, dự định trước tiên rời đi.